Chương 419 tướng công đi nấu nước, chương 419 tướng công đi nấu nước, lão đầu nhi đi bồi thường xe gắn máy tiền, thuận tiện nói cho người ta một tiếng trong nhà giết heo, đi qua náo nhiệt một chút, sau đó đi các thôn khác mua heo, cấp tiền để người ta đem heo đưa trong nhà đi, thuận tiện tìm đồ tể. Trên đường lão đầu nhi điện thoại một mực không ngừng, thông báo thôn này nhi thân bằng hảo hữu đi rút một chút, náo nhiệt một chút. Bất kể ban đầu bọn họ thế nào làm việc nhi, lão đầu nhi hay là gọi điện thoại, có tới hay không là sự tình của bọn họ, chúng ta lão hàn nhà không thiếu lễ phép chính là. Đi xã mua một ít đồ dùng hàng ngày, lão đầu nhi không hiểu nhiều như vậy, để cho Hàn Khiêm đi xuống mua, xuống xe Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra thời điểm phát hiện phía trên có một cái tin nhắn ngắn. Mua một bọc gì khăn, ta thường dùng cái đó. Đây là Hàn Khiêm không nguyện ý nhất mua vật, ôn đoán dùng cái đó tương đối đặc thù, mỗi lần đều muốn đứng ở trước bày tìm xong lâu. Theo Hàn Khiêm, đồ chơi này không khác nhau nhiều lắm, thường có thể gặp phải những nữ nhân khác mua cái này, Hàn Khiêm rất lúng túng. Ở trong siêu thị đi vòng vo rất lâu, gì khăn, bàn chải đánh răng răng ly, khăn lông, xà bông thơm, Hàn Khiêm cũng không hiểu, khăn lông tại sao phải mua ba đầu, nhiều như vậy có ích lợi gì à? Cuối cùng Hàn Khiêm còn mua một gói thuốc lá, hơn 100 đồng tiền, ôn ngoãn cấp lão đầu nhi mua khói đều là 100 mốt hộp, Hàn Khiêm cũng không bỏ được để cho thôn nhi trong người rút ra. Cuối năm nhi rời đáy, siêu thị rất nhiều người, Hàn Khiêm lại mua mấy cái hộp quà chuẩn bị ăn Tết đi tặng lễ, ở siêu thị đi vòng vo hơn nửa canh giờ mới đi ra khỏi đến rồi, vật ném tới ngồi phía sau, lão đầu nhi đưa cho Hàn Khiêm một bọc mềm Trung Hoa, Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, khẽ cười nói: "Ai, ngươi còn chịu cho mua cho ta cái này?" Lão đầu nhi nổ máy xe, nhàn nhạt nói: "Không phải ta mua, mới vừa rồi có tiểu cô nương hỏi đường, đúng lúc là đi thôn chúng ta, ta nói cho nàng, nàng cấp ta cái này. À, ở mua chút dây pháo pháo đông chúng ta ở về nhà đi, ta không quá muốn nhìn giết heo cảnh tượng." Ừm. Hơn 10 giờ, hai cha con mới chậm rãi lái xe về nhà, trên đường lão đầu nhi cảm thán có xe thật phương tiện, hay là hôn con dâu biết đau lòng vợ chồng, Hàn Khiêm bĩu môi trả lời: "Ngươi còn có ngày kia nàng dâu. Kia phải hỏi ngươi, mẹ ngươi lần trước cùng ta nói cảm giác ngươi cùng ôn đoán giữa xảy ra chút vấn đề, có mờ ám, còn nói ly hôn. Ta không tin, nhà ta con dâu cấp ta cảm giác không giống. So mấy năm trước càng đau lòng hơn hai chúng ta lão nhân, ngươi đối ngươi mẹ vợ cùng cha vợ cũng tốt điểm, chớ đem ngươi kia tính xấu bày ra đến, ở bên ngoài người khác cho là ngươi tính tình tốt, ta hiểu bọn ngươi với hiểu lớn phân, Hàn Khiêm á được rồi, ngươi có thể đừng cảm giảm sao?" Lăng nha lăng nhằng: "Khi nào để cho ta ôm cháu trai? Thích cháu trai bản thân sinh đi." Dứt lời, Hàn Khiêm thân thể mang theo quán tính thiếu chút nữa theo kinh chắn gió xung ra, quay đầu vừa mới chuẩn bị cùng lão đầu nhi gây gỗ, lão đầu nhi đã xuống xe. Mở ra Hàn Khiêm cửa xe, nắm Hàn Khiêm sau cổ áo từ trên xe cởi ra, ném qua một bên lên xe nổ máy xe đi xa. Đứng ở vào thôn trên đường, Hàn Khiêm nhìn đi xa xe, hít sâu một hơi, nhỏ giọng thầm thì: "Ngươi sinh hải tử còn phải cấp ta gọi đại ca đâu, chảnh chọe thứ đồ gì, ta dám cho ngươi gọi cha, ngươi dám cho ta gọi cha sao?" Thật có ý tứ, vừa đúng nghĩ vận động một chút. Sau đó Hàn Khiêm nhấc chân liền hướng trong nhà chạy. Không bao xa, cũng liền 5 cây số. Hàn Khiêm chạy vào thôn nhi, hai tay vịn cửa thôn đại thụ thở hổn hển, hướng về phía đứng ở ngoài cửa lớn trên đá lao đầu nhi mở miệng giống giận: "Ngươi cũng coi như cái cha. Ngươi lái xe trở lại để cho ta chạy về tới. Ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ta khát, cấp ta cầm chai nước." Lão đầu nhi đứng ở trên đá hắc hắc cười gian: "Không đi, ta sợ ngươi mập, quan tài bệnh mua. Mua cái truy, chính ngươi nằm bên trong đi. Cha không có cha dạng, nhi tử không có nhi tử dạng, cũng không quan tâm thôn nhi trong người cười ha ha." Hàn Khiêm trưởng bối cười để cho lão đầu nhi đi thu thập cái này không có quy củ danh con. Lão đầu nhi cười hắc hắc nói: "Không nỡ, không đánh. Lão Hàn à, năm nay nhà ngươi ăn Tết thật náo như ta. Mới vừa rồi cái tiểu cô nương kia cũng là tới nhà ngươi ăn Tết. Ngươi nhìn nàng mở cái đó xe, nghe nói muốn hơn 1 triệu đâu." Hàn Khiêm mê mang quay đầu, xem dừng ở xa xa quảng trường mạ giờ dạ tì, Hàn Khiêm ngơ ngác, ở trong túi móc ra một mực không có trả lại cho Thái Thanh Hồ chìa khóa xe ấn xuống một cái, đèn xe lấp lóe, Hàn Khiêm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không còn lưu luyến cõi đời. Thái Thanh Hồ đến rồi a, đang lúc mọi người trong ánh mắt, Hàn Khiêm đi lên trước mở ra mạ giờ dạ tì cốc sau, lấy ra hai bình nước, sau đó lại mở ra tay lái phụ tay trụ, nhớ trong này phải có khói, đoán không lầm, bên trong có nửa cái mảnh chi hoàng hạt lâu. Đây là Thái Thanh Hồ chuẩn bị cho Hàn Khiêm, nàng nói mảnh điếu thuốc có thể để cho Hàn Khiêm cổ họng thoải mái một ít. Đi tới cửa, đem nước cùng khói đưa cho lão đầu nhi, Hàn Khiêm cẩn thận hướng trong sân nhìn, nhẹ giọng nói: "Heo giết hết đi, ta không dám đi vào." Hàn Khiêm nhị đại gia hướng về phía Hàn Khiêm cái mông để một cước, cười nói: "Nhìn ngươi chút tiền đồ này, cũng thu thập sạch sẽ." Hàn Khiêm xoa xoa cái mông, quay đầu hướng nhị đại gia cười hắc hắc nói: "Nhị đại gia, nếu không phải mẹ ta nằm viện thời điểm ngươi cấp ba ta cầm 3000, ngươi một cước này ta nói gì được trả lại cho ngươi. Danh con ngươi điên rồi sao?" Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, một bên hô: "Nhị đại gia, ta bây giờ nhưng như bức, có chuyện ngài nói chuyện a." Xem Hàn Khiêm chạy vào nhà, Hàn Khiêm hôn nhị đại gia nhắm hai mắt nhẹ giọng thở dài, nhẹ giọng nói: "Đinh Nhan chuyện để cho đứa nhỏ này đã thương tâm a, mới vừa rồi lời này là cố ý nói cho những cái này thân thích nghe." "Ai, nghe nói Đinh Nhan nằm viện sau Hàn Khiêm liền thôi học, cũng khổ đứa nhỏ này." Một bên ngồi ở lão đầu nhi bên người trên đá hôn cậu lớn giống vậy thở dài nói: "Cô em gái này của ta, em rể a, ta cái này cháu ngoại cứ như vậy nói chuyện cùng ngươi, không tức giận." Lão đầu nhi hút thuốc bĩu môi nói: "Xin gì khí, ta cả đời cũng không có tiền đồ khả năng, cũng không mặt mũi cùng nhi tử chơi tinh khí, ta bây giờ nhức đầu chính là nhân duyên của tiểu tử này, làm sao tới trong nhà ăn Tết đều là cô gái, không có tiểu tử đâu." thuốc lá này các ngươi phần, con dâu ta mua cho ta mấy điếu thuốc, nghe Hàn Kiêm nói một cái đều muốn hơn một ngàn đâu, tối nay cho các ngươi phần một chút, đừng khách khí, đều là người một nhà, về phần những cái này người, ta cũng không cho. Đông nhà chiến kháng, mẹ thân thể không tốt, trong nhà bận bịu cũng không cần nàng, nhị đại mụ cùng mấy cái mợ đã thay thế mẹ làm chủ, bảy tám cái trưởng bối ở phòng bếp bận bịu chuẩn bị giết heo món ăn. Hàn Kiêm nhếch mép hướng về phía mợ cả cười nói: "Mợ cả ngươi cố gắng một chút, nhìn chúng ta hôm nay có thể hay không đem cái này heo cùng ăn, anh ta tỷ ta bọn họ còn chưa có trở lại đâu." "Không có đâu, được 28-29 mới có thể trở về, tiểu Kiêm đây là kiếm được tiền a, nếu không chúng ta ở mua một con." "Mua mua mua, chỉ cần ta nhìn không thấy giết heo, tùy tiền mua." "Có tiền." Các thân thích đánh thú vị, Hàn Kiêm rón rén đi tới đông nhà, xem ngồi ở trên kháng cấp mẹ nhuộm tóc Thái Thanh Hồ, Hàn Kiêm gãi đầu một cái, lúng túng nói: "Ngươi tới rồi." Thái Thanh Hồ hướng về phía Hàn Kiêm gật gật đầu. Ôn Noãn ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi chơi game điện thoại, Vu Thi từ phen này không biết chạy đi đâu. Không có gây gỗ. Hàn Kiêm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên chuẩn bị lúc ra cửa, Thái Thanh Hồ đột nhiên mở miệng: "Tướng công ngươi đi chuẩn bị điểm nước nóng, một hồi mẹ muốn gội đầu." "Nha." Không hề nghĩ ngợi đáp ứng một tiếng liền đi ra cửa, Hàn Kiêm cùng Thái Thanh Hồ cũng không có chênh lệch không đúng, nhưng là Ôn Noãn mang giày đi ra cửa bắt Hàn Kiêm. Canh thứ 3 sẽ tối nay chương 420 Hàn Kiêm sủng chương 420 Hàn Kiêm sủng một bộ đồ lòng heo cùng đuôi heo là cho đồ tể thủ lao, Hàn Kiêm đang cùng đồ tể thương lượng. Cái này cái đuôi cấp hắn lấy đi, ở cầm hai cái heo móng sau tử, ở cấp 500 đồng tiền thù lao, cái này bộ đồ lòng heo có thể hay không lưu lại. Đô tể là thôn bên cạnh, cùng Hàn Kiêm một nhà không quá quen thuộc, có chút nghi ngờ hỏi: "Trong nhà có người thích ăn?" Hàn Kiêm cười khổ gật đầu một cái: "Vợ ta thích ăn, 500 không đủ ta ở lấy cho ngươi 500, thế nào?" "500 đủ ngươi mua một bộ, như vậy đi, ta đem xuống nước cấp thu thập sạch sẽ, ruột già ruột non đồ chơi này các ngươi cũng sẽ không thu thập." "Rất cảm tạ, thời điểm ra đi cắt chút thịt, trở về cấp hải tử ăn 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 ăn, đại thúc ngươi trước đội bảng." "Ta cái này đau 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 quá." Ôn Văn ăn mặc khiêm nhi mẹ kẽ tay tiểu hồng áo đông nhéo Hàn Kiêm lỗ thai hướng hậu viện túm, một mực kéo đến hậu viện, Hàn Kiêm vừa muốn mở miệng, Ôn Văn một cước đá vào Hàn Kiêm trên bắp chân, một cước này để cho hai người cũng đứng ở trên đất, một người che bàn chân, một người che chân. Hàn Kiêm che chân cau mày nói: "Như thế nào a?" Ôn Văn ngồi ở trên đá túi đầu xem ngón chân, cả giận nói: "Ngươi còn hỏi ta? Thái Thanh Hồ gọi ngươi tướng công ngươi cũng không biết tị hiểm một chút. Hai chúng ta ly hôn không sai, nhưng mẹ ta không biết đi, cái này nếu là mẹ hỏi tới, ta nói thế nào? Ta thật nên dẫn ngươi đi nhìn một chút trung y đi." Hàn Kiêm mê mang xem Ôn Noãn, nhẹ giọng nói: "Nàng mới vừa rồi gọi ta tướng công rồi, ở mẹ trước mặt, ta đáp ứng." "Vâng." "Hơn nữa rất tự nhiên." "Không thể đi." "Cái gì gọi là không thể a? Ngươi đem bất hòa đi cũng bỏ đi, mẹ nếu là hỏi ta, ta liền ăn ngay nói thật, bọn ngươi chết đi." Dứt lời Ôn Noãn đứng lên, đưa ra hai tay, Hàn Kiêm cau mày nói: "Ngươi như cái cương thi, ngươi làm gì đâu?" Ôn Noãn giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói: "Ta để cho ngươi lưng ta." "Nha." Hàn Kiêm không có lưng, mà là một ôm công chúa đem cô nương ôm vào trong lòng, Ôn Noãn vội vàng có hai tay kéo lại Hàn Kiêm cổ, vội vàng nói: "Ngươi làm gì nha? Ngươi bả vai còn có thương đâu." "Không có sao, ngươi cũng liền chừng 100 cân." "Hàn Kiêm ngươi muốn chọc giận chết ta?" "Ta mới 95 cân." "Vậy ngươi được ăn a, buổi tối làm cho ngươi tay xé tim heo." Ôn Noãn đặc biệt tốt dỗ, chỉ cần làm ăn chút gì điểm nàng cũng không tức giận, như đứa bé con vậy, ôm Ôn Noãn mới vừa đi tới tiền viện liền đụng phải nhún nha nhún nhảy trở lại hôn huyết cô nương, Vu Thi Tử cầm trong tay cái cối xay gió nhỏ. Vòng quanh Hàn Kiêm cùng Ôn Noãn nhìn chung quanh, vẻ mặt mập mở chạy vào nhà, Hàn Kiêm đem Ôn Noãn đưa đến mẹ trước mặt, Kiêm Nhi mẹ nghi ngờ hỏi đây là thế nào, Hàn Kiêm đem Ôn Noãn ném ở trên kháng bất đắc dĩ nói: "Đã ta đem ngón chân cấp bị trật." Kiêm Nhi mẹ tiến lên kiểm tra Ôn Noãn bàn chân nhỏ, cô nương xấu hổ kéo qua chăn nút ở bên trong, ngồi ở một bên Thái Thanh Hồ cao mày nói: "Ôn Noãn, cái này ban ngày ngươi sẽ phải ngủ. Ai cần ngươi lo, đi 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 tìm tướng công của ngươi đi, lang bái vi gian." Thái Thanh Hồ đã cùng Kiêm Nhi mẹ giải thích qua vì sao kêu tướng công, dùng lại nói của nàng, là Hàn Kiêm đang trợ giúp cửa nha môn làm việc. Nàng cùng Hàn Kiêm là ngăn cản bên trên yêu cầu bọn họ đóng phim điều tra trong thành phố tham ô nhận hối lộ tình huống. Hơn nữa cũng nói, nàng cùng Ôn Noãn, Ngu Thi từ bọn người nhận biết, quan hệ rất gần, Ôn Noãn phải làm bệnh viện chuyện đều là người nàng giới thiệu mới. Thái Thanh Hồ dưới, đưa tay dịu đi đứng không tốt lắm Kiêm Nhi mẹ, đi từ từ ra đông nhà đi phòng vệ sinh gội đầu, loại chuyện như vậy Thái Thanh Hồ hẳn không phải là lần đầu tiên làm. Ôn Noãn nuốt ở trong mền không ra, Hàn Kiêm quay đầu nhìn về phía cầm cối xay gió chơi Ngu Thi Tử, nhẹ giọng nói: "Ngươi thế nào như thằng bé con tựa như đây này, ta mang ngươi nấu cơm đi." Dứt lời rõ ràng cảm giác Ôn Noãn trong chăn đông lúc đích, Ngu Thi Tử xem Ôn Noãn dáng vẻ, che miệng cười nói: "Đi đi đi." Giết heo náo nhiệt một tiểu thiên, bên trong phòng bày hai bàn, vợ lẽ bên trong bày hai bàn, các nam nhân đang uống rượu, các nữ nhân đang nói chuyện gia thường, bất luận sau lưng quan hệ thế nào, cái này ngoài miệng nói được đều là một thân thiết. Ngựa lều bên trong bà tám nhóm thật sớm cứ tới đây hỗ trợ, xem trong phòng hướng về phía lễ vật, các nàng có chút nóng mắt, chẳng lẽ nói lao hàng nhà thật phát đạt. Ôn Noãn ngồi ở tây nhà trên kháng chu mỏ phát ra kêu ca, mặt không vui, nhỏ giọng thầm thì: "Cũng không biết nơi đó tới quý củ, bằng gì không để cho chúng ta mấy cái lên bàn ăn cơm? Bằng gì, chúng ta không phải đứa bé?" Thái Thanh Hồ nằm nghiêng ở trên kháng, ôm gối đầu hướng về phía Ôn Noãn cười nói: "Vậy ngươi đi ngay ăn thôi, ngược lại ta phải đợi một hồi, ta không tin tướng công nhà ta chịu cho để cho ta đói." Ngồi ở nhỏ giường trước bàn dùng sổ tay công tác Ngu Thi Tử né người nghi ngờ nói: "Hả?" Hàn Kiêm đâu? Vừa nói như vậy ba người mới phát hiện nửa ngày không thấy Hàn Kiêm bóng dáng, Ôn Đoàn ai hô một tiếng, nằm ở trên chăn Ai Thanh nói, hắn nhất định là đi uống rượu, bất kể chúng ta muốn cùng hắn ly hôn. Thái Thanh Hồ nhún vai một cái, bĩu môi nói, đã ly hôn. Vậy trước tiên phục hôn, tại ly hôn, ngươi giúp ta hai phục hôn đi, Thái Thanh Hồ bạn học. Ta thế nào như vậy hiếm ngươi đây? Dung mạo ngươi đẹp mắt. Ta vốn là đẹp mắt ta không đáng yêu sao? Thái Thanh Hồ lật người không ở để ý Ôn Đoàn, da mặt của nàng thế nào dày như vậy à, căn bản không phá được phòng ngự à. Thái Thanh Hồ cầm Ôn Đoàn không có gì biện pháp, nàng có chút hoài niệm Yến Thanh Thanh. Thái Thanh Hồ đối phó Yến Thanh Thanh rất là nhẹ nhõm, mà Ôn Đoàn là thật chỉnh bất quá Yến Thanh Thanh á, ba người này giống như lâm vào vòng lặp vô hạn. Cũng không lâu lắm, Hàn Kiêm rón rén chạy vào tây nhà, lén lén lút lút đóng cửa lại, sau đó ở sau lưng lấy ra một bản đã hủy đi tốt móng heo. Ôn Đoàn ánh mắt nhất thời liền sáng, Hàn Kiêm đem cái này mầm lớn kho móng heo đặt ở giường một bên, nhỏ giọng nói, một con lợn cứ như vậy hai vó trước, bắt tiền, các ngươi ba cái ăn, ngủ ý tốt, đừng nóng, Thanh Hồ, thi tử các ngươi hai đừng khách sáo, một hồi Ôn Đoàn cũng ăn. Dứt lời Hàn Kiêm rời khỏi phòng, một bàn lương phan sứa ra, một bàn nổ bánh trôi, một bàn tôm to hầm dầu, một cái cá kho, lại bưng tới ba chén cơm. Hàn Kiêm tới lui 7-8 chuyến, nhỏ giường bàn mang lên rực rỡ lóa mắt tràn đầy mỹ vị, cuối cùng Hàn Kiêm lấy ra ba con cua lớn. Ôn Đoàn cười, ba cái cô nương vây quanh cái bàn, Ôn Đoàn dứt khoát buông tha cho chiếc đũa, cầm duy nhất một lần bao tay nắm ăn. Hàn Kiêm ngồi ở giường vừa cho ba cái tiểu cô nãi nãi đến thức uống, hướng về phía Ôn Đoàn khinh nu nói, ngươi ăn từ, tiểu cô nương như vậy lang hổ làm gì nha? Bởi vì đói. Hàn Kiêm cấp ta lột tôm, tướng công ta cũng phải, không kém ta một. Hàn Kiêm cấp ba cái cô nương lột tôm, những thức ăn này đều là hắn lén lén lút lút làm, lo lắng các nàng ăn nông thôn nổi canh thập cẩm ăn không thích, Kiêm Nhi mẹ ý tứ cũng là đem thứ tốt cũng để lại cho mấy cái cô nương ăn. Ăn, Ngu Thi Tử để tay xuống trong chiếc đũa, xem Hàn Kiêm chăm chú hỏi. Hàn Kiêm, ngươi thế nào không ăn? Hàn Kiêm đem trong tay tôm thịt dính một chút canh nước đút cho Ngu Thi Tử, em ái cười nói, ta thích xem các ngươi ăn, các ngươi hai cái đến nơi này liền đem nơi này làm thành nhà, đói thì ăn, khốn liền ngủ, buổi tối làm như thế nào náo liền thế nào náo, có lúc miệng của ta không có giữ cửa, nói chuyện không thông qua đại não, các ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta. Không nói Ôn Đoàn, liền nói Ngu Thi Tử cùng Thái Thanh Hồ đối mẹ coi trọng, Hàn Kiêm liền không thể làm cho các nàng ở chỗ này ăn không ngon không ngủ ngon. Ngu Thi Tử ăn tôm thịt, xem Hàn Kiêm, trầm mặc một hồi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Thái Thanh Hồ kéo xuống một miếng thịt đút cho Hàn Kiêm, nhẹ giọng nói, ngươi cũng đừng trông cậy vào Ôn đại tiểu thư, ta thật tò mò, Ôn Đoàn ngươi như vậy ăn, ngươi không hội trưởng thì sao? Đối với Thái Thanh Hồ uy Hàn Kiêm ăn cái gì cử động, Ôn Đoàn liền xem như không nhìn thấy vậy, ăn thịt không tim không phổi cười ngây ngô nói, không dài thì ta, có thể là áp lực công việc tương đối lớn đi, không đúng, ta không có áp lực a, vấn đề của ta Hàn Kiêm cũng giải quyết ta, hả? Hàn Kiêm ngươi thế nào không ăn đồ đâu, không đói bụng a? Hàn Kiêm bất đắc dĩ thở dài, xúc lên một đậu phộng đậu nhét vào Ôn Đoàn trong miệng, nhẹ giọng nói, ngoan, chính ngươi ăn no không náo người là được. Thanh Hồ, thi tử các ngươi sẽ đánh bài sao? Buổi chiều mợ cả nói muốn cùng mẹ chơi một hồi mặt trượng, các ngươi đi thích hợp tay. Ngu Thi Tử lắc đầu một cái, ta sẽ không, buổi chiều ta còn muốn xử lý một ít công việc, ngày hôm qua Dương Lam phát cho ta. Thái Thanh Hồ nhẹ giọng nói, ta biết, nếu không ta đi bồi mẹ chơi. Ôn Đoàn tiếp theo nói, ta là mẹ hậu thuận bí tiền, thua coi như ta, ai? Có chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi, Nô Thanh Ti thế nào không có tới? Thái Thanh Hồ gặm móng heo nhàn nhạt nói, đi theo ta nửa đường có chuyện đi, hình như là nàng phòng làm việc tiểu hoa đán truyền ra thai tiếng, trở về giải quyết đi, nàng không đến rất tốt, tránh cho họa theo từ đánh nhau. Ngu Thi Tử một hơi gật đầu, đúng, Hàn Kiêm ngươi sau này cách xa nàng điểm, nàng sẽ thời gian. Cái này cấp ta ngã, suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Hàn Kiêm cau mày xem Ngu Thi Tử cười khổ, nhẹ giọng nói, được. Đang khi nói chuyện, Hàn Kiêm điện thoại di động vang lên, mới vừa tiếp thông liền nghe đến Tiểu Bắc Bắc ở trong điện thoại bi ba bi bô hô, Tiểu Cứu Cứu muốn ăn cơm rồi. Chương 421 chơi đùa đâu? Chương 421 chơi đùa đâu? Dương Tỷ ở trong điện thoại hỏi thăm Hàn Kiêm thương thế nào, Hàn Kiêm cười ha hả nói là không sao, mới vừa rồi còn ôm Ôn Đoàn chạy tới. Dương Lam nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cười nói năm sau công ty gặp, Tiểu Bắc Bắc cầm ý muốn năm mới lấy vận, Tiểu Dương Giai cũng đi theo ồn ào lên, sau đó không biết điện thoại bên kia chuyện gì xảy ra, hai cái tiểu tử an tĩnh. Tỷ, Quý Tĩnh ở nhà ngươi sao? Nói ra, Hàn Kiêm cảm giác trên bàn cơm ba cái cô nương ánh mắt cũng không đúng, Ngu Thi Tử nhỏ giọng thầm thì, ăn trong chén, suy nghĩ trong nồi, Hàn rắc rưởi. Thái Thanh Hồ xốc lên một khối mỏng manh thịt trứng phiến, dính một chút tỏi giã dùng nàng chiếc đũa đút vào Hàn Kiêm trong miệng, sau đó mặt gây hấn xem Ôn Đoàn, thấy Ôn Đoàn không có gì phản ứng, quay đầu vừa nhìn về phía Ngu Thi Tử, rêu rêu nói, ngươi là trong nồi hay là trong chén? Ngu Thi Tử cũng không ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, cùng ngươi có quan hệ. Kiêm ca ca là người chính trực, tướng mạo anh tuấn, đầy bụng tinh luân, ngươi không phải đã nói sao, bên trên được phòng khách, dưới được phòng bếp, đánh thắng được lưu manh, lăn giường lớn. Ta nói là ta nói, ngươi nói là ngươi nói, tướng công nhà ta. Ha ha, cũng không biết bởi vì chút gì, cái này hai nha đầu liền bấm đi lên, Hàn Kiêm đều đã thói quen, đang cùng Dương Lam nói liên thành tiểu tổ chuyện, Ôn Đoàn sắc mặt bên trên một chút biến hóa cũng không có, xúc lên một khối thịt trứng, bao một viên tỏi, sau đó có chen một chút mù tạt. Hai cái nha đầu ở cãi vã, Hàn Kiêm đang đánh điện thoại, ai cũng không có chú ý tới Ôn Đoàn cái này dòng chống khua chiêng cử động, sau đó Ôn Đoàn lấy tay quấn lên miếng thịt đưa cho Hàn Kiêm, dịu dịu dàng dàng cười nói, lão công, há mồm, A một tiếng thân mật gọi để cho Thái Thanh Hồ cùng Ngu Thi Từ toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào Ôn Loan trên thân. Thái Thanh Hồ trong mắt mang theo sắc cơ, cắn răng gầm nhẹ: "Hắn không phải chồng ngươi?" Ôn Loan cười ngây ngô nói: "Đúng hả, gọi thói quen." Cho chuyện chính sự Hàn Khiêm không muốn nhiều như vậy, xem Ôn Loan giơ trong tay thịt cuốn, há miệng, chờ Ôn Loan đem thịt cuốn đưa vào trong miệng, Hàn Khiêm nhấm nuốt lần thứ nhất thời điểm thẩm nghĩ trong lòng không tốt, sau đó một cỗ sức sống xông lên trán, xông vỡ tuyến lệ, Hàn Khiêm chật vật đem trong miệng bom hóa học nuốt vàng trong bụng, cắn răng chật vật nói cho Dương Lam còn có chuyện, cúc trước. Ngu Thi Từ xem nước mắt rưng rưng Hàn Khiêm, nghi ngờ nói: "Hàn Khiêm ngươi làm sao vậy?" Lúc này Hàn Khiêm nói không ra lời, cũng không muốn nói chuyện, Ôn Loan đẩy ra cua đưa cho Ngu Thi Từ một nửa, nhẹ giọng nói: "Có thể nghĩ hắn mẹ vợ." Hàn Khiêm cắn răng gật đầu, không ngắt nói: "Ừm, đúng, ta nghĩ mẹ ta ra đời thế nào không có bóp chết ngươi đây." Ôn Loan nhìn về phía Hàn Khiêm mặt kiêu ngạo, kiêu kỳ nói: "Ta cay sao đáng yêu, cay sao đẹp mắt." Hàn Khiêm xoay người rời đi. Cuộc sống này không có phát qua. Ra cửa đúng dịp thấy lao đầu Nhi ôm Yến Thanh Thanh mua rượu, dưới nách kẹp Ôn Loan mua khói, thủ đoạn mang theo Ngu Thi Từ đưa biểu, một cái tay khác trong tay kéo một rất tinh xảo, vây quanh viền vàng và gỗ, phía trên viết một cái to lớn chữ trà. Hàn Khiêm tiến lên một bước ngăn ở lão đầu Nhi trước người, không đợi mở miệng lão đầu Nhi giơ chân đã đến, Hàn Khiêm lui về phía sau một bước, nhếch mép cười nói: "Hì, lão đầu Nhi ngươi ôm những thứ đồ này làm gì đi? Thối khoe khoang a." Bị Nhi tử vật trần, lão đầu Nhi cũng không thấy không được khá ý tứ, cười hát hát nói: "Cho ngươi nhìn đây, nhìn một chút mấy cái cô nương mua cho ta, lại nhìn một chút ta đứa con trai này, cuối năm vắt chảy ra nước, ai, các thân thích cũng hỏi, an tết ta cái này tiền đồ Nhi tử mua cho ta gì, ta cái này không có biện pháp nói, chỉ có thể không biết xấu hổ nói những thứ này đều là ngươi cấp ta đấy chứ." Hàn Khiêm đầy mặt cười gian áp sát lão đầu Nhi, nằm ở bên thai nói một câu nói, sau đó Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, lão đầu Nhi bị tức được buông xuống trà hộ, giơ bình rượu sẽ phải đánh Hàn Khiêm, xem Nhi tử bóng lưng, đang nhìn một cái trong tay bình rượu, lão đầu Nhi cười, cầm lên trà hộp đi ra cửa, phải đi khoe khoang, trong tay đồ chơi này thế nào không phải mấy mươi ngàn đồng tiền. Hàn Khiêm đứng ở cửa chính hút thuốc, xem đám trẻ con cầm lớn xương ở trước người chạy tới chạy lui, Hàn Khiêm cười, kia hai cháu trai tiến bệnh viện là thật để cho người an tâm a, hút một điếu thuốc, đứng lên xuyên tấu qua cửa sổ xem hồng quang đầy mặt lão đầu Nhi, Hàn Khiêm lần nữa cười. Lão đầu Nhi ngoài miệng luôn nói không quan tâm người khác nói gì, phen này bị ao ước dáng vẻ hắn vẫn là rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Lấy ra chìa khóa xe, khởi động mạ giờ ra tì. Hàn Khiêm đi. Mấy cái bạn nối khố huynh đệ mấy năm này ngày lễ Tết không có gián đoạn tới trong nhà thăm, năm nay trở lại rồi, nên đi thăm được thăm, nên mua được mua, tình cảm là dùng để duy trì, mà không phải dùng để tiêu hao. Đi xã lấy tiền, điên cuồng mua đồ, cái này sẽ Hàn Khiêm không hẹn hỏi, đáng quý mua, nhưng dễ nhìn mua, mua nhiều cầm không đi, gọi điện thoại đem Khả Hân lấy ra tới vận động một chút, Khả Hân tới thời điểm lên xe, cau mũi một cái, nhẹ giọng nói: "Xe này không phải chị dâu a?" Hàn Khiêm cau mày cười nói: "Người thế nào biết? Cùng chị dâu trong xe mùi vị không giống nhau, cái này bài trí cũng không giống chị dâu có chút đấu trí." "Ai, lời này của ngươi coi như là nói đúng, ngươi đem đồ vật kiếm điểm một cái, đi trước Đại Long nhà tặng lễ, ngươi kia phần ta mua xong, cùng đi đi. Ngươi để cho ta tới làm công nhân bốc bác. Tiểu niên ta chạy ra ngoài làm việc đến rồi." Bớt mập một chút, mấy ca trong nhà cũng đi một chuyến, làm xong thời điểm trời đã tối rồi, một ngày chưa ăn vật Hàn Khiêm cảm giác có chút đói, Khả Ân giữ lại ở nhà ăn cơm. Hàn Khiêm cười nói còn có chuyện liền tự tuyệt. Hắn hôm nay không chuẩn bị đi thăm người thân, lão đầu Nhi đi là lão đầu Nhi chuyện, thôn Nhi trong đồng bối cũng không có mấy cái quan hệ gần. Về đến nhà, Hàn Khiêm nhìn lão đầu Nhi ở thu thập sân, cầm lên chổi đi qua hỗ trợ, lần này lão đầu Nhi không có cự tuyệt, huyết sáo đầy mặt đều là nụ cười. Lão đầu Nhi chống túi, Hàn Khiêm đem rác rưởi bỏ vào trong túi lúc, nhẹ giọng nói: "Vui vẻ." Hơn 20 năm cũng chưa từng thấy qua cười thành như vậy. Lão đầu Nhi chừng Hàn Khiêm một cái, sau đó cười nói: "Coi là lần này nên là lần thứ hai vui vẻ như vậy, lần trước là ở mẹ ngươi nằm viện thời điểm, ngươi qua đây đưa 400 ngàn, lúc ấy biết ngay con ta có tiền đồ, đáng tiếc không cười nổi, hôm nay suy nghĩ một chút, quan tài hay là lui đi." Quan tài chuyện này Hàn Khiêm đều chẳng muốn hỏi, coi như mua, nhưng là Hàn Khiêm hỏi một cái vấn đề khác. "Lão đầu Nhi, ngươi tiền từ đâu ra mua quan tài đâu?" Lão đầu Nhi nụ cười trên mặt biến mất, mặt cảnh giác xem Hàn Khiêm, cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Không có sao, ta liền hỏi một chút, ta suy nghĩ ngươi không có tiền, ta cho ngươi điểm, ngươi nhìn." Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm ở trong túi móc ra một xấp tiền, đại khái chừng 2 ngàn, hướng về phía lão đầu Nhi quơ quơ. Lão đầu Nhi bĩu môi, tiếp tục túi đầu thu thập rắc rưởi, Hàn Khiêm không tin tả tiếp tục gây hấn: "Lão đầu Nhi a, an tết thôn Nhi trong cũng đánh bài, ngươi không tay ngứa ngay sao?" "Không ngứa." "Ngươi những cái này vãn bối hải tử tới nhà nhìn ngươi, gọi ngươi một tiếng ra ra, tiền mừng tuổi ngươi cũng không có." "Vậy thì không cho." "Ngươi an tết không cho mấy cái kia tặng quà cho ngươi nha đầu bao mấy cái bao tiền lì xì a?" "Lão đầu Nhi, ngươi tiền để dành khẳng định không nhiều, ngươi nói cho ta biết, ta nói cho mẹ, sau đó cái này hơn 2 ngàn cho ngươi." "Đừng." Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, mới vừa nhắm mắt lại, tiền trong tay đột nhiên bị lão đầu Nhi cướp đi, Hàn Khiêm giận dữ: "Ngươi trả cho ta." Lão đầu Nhi bĩu môi cười khẩy nói: "Không cho ngươi, ngươi có thể làm sao?" Hàn Khiêm bước bỏ chổi, xoay người rời đi vừa kêu: "Mẹ, lão đầu Nhi cướp ta tiền, hắn nói cho thôn Nhi trong trường quả phụ đưa hai bàn tay." Sau cái gáy bị ông bố nắm được, Hàn Khiêm lúng túng cười gượng nói: chơi bừa đâu." Chương 422 chương 422 sáng sớm rời giường, ôm Thái Dương. Hàn Khiêm là bị lão đầu Nhi từ trong chăn lấy ra tới, lão đầu Nhi nơi nào cũng luôn chiều hai tử, chính là không ngỡ hải tử nằm ỉ không đứng lên, đè xuống Hàn Khiêm đầu đến rồi một trận tra hiền con thảo. Cha cấp nhi tử rửa mặt. Nóng bỏng nước nóng nóng Hàn Khiêm tư hoa kêu loạn, nhưng lão đầu nhi cảm giác không có chút nào nóng, thậm chí còn có chút ấm. Ba cái cô nương nằm ở cửa xem Hàn Khiêm thảm trạng rối rít run lợ cợ, Ngu Thi Tử lấy ra máy vi tính bắt đầu làm việc, Ôn Loan chạy đi cùng bà chẳng án, Thái Thanh Hổ vô công rồi nề. Rửa mặt, lão đầu nhi cấp Hàn Khiêm một thanh búa, lão đầu nhi dùng cưa điện cưa đứt, Hàn Khiêm mang tuổi bộ ra, sau đó hai cha con mang tuổi đặt ở sân trong, Thái Thanh Hổ mặc đồ ngủ đứng ở cách đó không xa, hướng về phía Hàn Khiêm cười hì hì mở miệng. Tướng công ngươi khô nhanh hơn một chút, cũng xếp thành núi nhỏ. Phen này Hàn Khiêm đã cởi xuống áo khoác, khắp khuôn mặt là mồ hôi, giơ đầu đũa lên khoác lên tất gỗ bên trên, lão đầu nhi liếc xéo Hàn Khiêm, khinh bị nói: đi ra ngoài 2 năm liền biến thành dạng này. Nhìn ngươi gương, hôm nay đem điểm này tuổi cũng bổ, rèn luyện thân thể, dù sao cũng so kia trong thành phố tiêu tiền đi phòng thể dục rèn luyện mạnh hơn nhiều. Hàn Khiêm ăn mặc khí thô phản bác. Vậy ngươi thế nào không để cho Ôn Đoán đi ra làm việc đâu, nàng liền không có vận động qua. Không phải, danh con ngươi tổng cộng cô gái so cái gì? Hàn Khiêm không nói, tiếp tục bổ tuổi, mỗi một lần Hàn Khiêm giơ lên dịu thời điểm món đó áo sơ mi đều bị căng thẳng, bụng bắp thịt đường nét rõ ràng, Hàn Khiêm không có đi qua cái gì phòng thể dục, đây đều là khi còn bé ở nhà làm việc rèn luyện ra được. Điểm tâm cũng chưa ăn mãi cho đến giữa trưa mới mang tuổi lửa bổ xong, sau đó lại phải bày chỉnh tề, làm xong việc Hàn Khiêm mệt mỏi giống như con chó vậy nằm ở đông nhà trên kháng, vừa định làm nũng nói muốn ăn cơm, lao đầu nhi vào nhà, ném cho Hàn Khiêm một giỏ trúc, cười nói: lần trước ngươi đi trong núi cũng không có đánh cái thứ đồ gì, ta mang ngươi gài bẫy đi, có đi hay không? Hàn Khiêm mắt sáng rực lên, cũng không cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy liền theo lão đầu nhi ra cửa, lúc ra cửa hỏi Ôn Ngoãn có đi hay không, cô nương này ỉ nóng hầm hập đầu giường đặt gần lò sưởi không muốn động, Ngu Thi Tử phải bận rộn công tác. Về phần Thái Thanh Hồ phải nghe Hàn Khiêm mẹ nói Hàn Khiêm khi còn bé chuyện. Chờ một già một trẻ này ra cửa, Khiêm Nhi mẹ dưới giường, ở trong sân tuyết động dưới lấy ra lê đông lạnh, dùng nước tan ra sau đưa cho ba cái cô đường, Khiêm Nhi mẹ cười nói: nếm thử một chút, ngày hôm qua để cho Hàn Khiêm nếm một, hắn nói ngọt vô cùng, ở nông thôn mùa đông không tốt đi mua mới mẹ lê, nếu là hắn biết nhất định sẽ cùng các ngươi cướp. Hoặc giả ở những người khác trong mắt lê đông lạnh không phải cái gì tốt đồ chơi, có ở đây không Khiêm Nhi mẹ trong mắt chính là thứ tốt, ở trong huyện mua tốt nhất lê, một lê đều muốn 6-7 đồng tiền, sau đó tắm sạch sẽ chôn ở trong đống tuyết. Khiêm Nhi mẹ không biết cấp ba cái cô nương thứ gì tốt, chẳng qua là đem nàng cho là tốt cũng cấp ba cái cô nương. Ôn Đoán cái đầu tiên ngồi dậy nhận lấy lê, ngọt ngào kêu một tiếng mẹ tốt nhất, há mồm hút băng lạnh buốt lạnh lên nước. Dương sưởi ấm, băng lên nước. Rất mâu thuẫn, cũng rất xứng đôi. Vu Thi Tử chưa từng ăn qua lê đông lạnh, xem đen thủi lủi vật không biết thế nào ngậm ăn, xoắn xuýt thời điểm Ôn Đoán bu lại, nhỏ giọng nói: ngươi sẽ không ăn, ta giúp ngươi ăn. Vu Thi Tử lúc này xoay người, hoặc Ôn Đoán dáng vẻ hút lê nước, chua chua ngọt ngọt, băng lạnh buốt lạnh, công tác hỗn độn biến mất, đại não rất tỉnh táo. Thái Thanh Hổ cầm lê đông lạnh một mực không hề động miệng, lôi kéo Khiêm Nhi mẹ tay đem quả lê đưa đến dì mép. Liên ba cái quả lê, dì ngài ăn đi, ta lát nữa thứ ở đông lạnh tốt. Khiêm Nhi mẹ lôi kéo Thái Thanh Hổ tay hí mắt cười nói: nhà ta không có sự tình làm, tùy thời đều có thể đông lạnh, ngươi trước nếm thử một chút, nếu là thích, chờ đến mùa hè ta cho các ngươi làm hộp, không chê ta cho các ngươi đưa quà, nhưng là không thể để cho Hàn Khiêm biết, ta sẽ cho rằng ta đang cho hắn mất mặt. Ôn Đoán hai tay dâng lê đông lạnh, cả giận nói: ta đánh hắn. Mẹ, ngươi nói Hàn Khiêm có phải hay không có bệnh, làm sao lại không hiểu cô gái tâm đâu? Khiêm Nhi mẹ xoa xoa Ôn Đoán trên cầm lên nước, cười nói: muốn điều giáo, không nên để cho chính hắn đi tình ngộ, muốn rõ ràng nói cho hắn biết làm sai chỗ nào, đối cô gái nên làm như thế nào, như vậy hắn mới có thể hiểu. Ôn Đoán như có điều suy nghĩ gật đầu, Ngu Thi Tử ở trong máy vi tính ghi xuống Khiêm Nhi mẹ những lời này. Đối phó Hàn Khiêm, muốn càng thẳng thắn hơn. Buổi chiều, Khiêm Nhi cha dơ lên hai đầu thỏ trở lại rồi, là trong núi đánh, công thỏ, Hàn Khiêm ồn ào phải nuôi đứng lên, lấy Ôn Đoán cầm đầu ba cái cô nương một chút không có lòng thông cảm, nhất trí quyết định buổi tối muốn ăn om đỏ thịt thỏ, cay thỏ đầu. Cái này cay thỏ đầu đem lão đầu nhi cấp làm khó, vậy làm sao làm? Sau đó Ngu Thi Tử ra một ý đồ xấu, cấp đồng lão sư gọi điện thoại, nàng sẽ. Ôn Đoán vô đuổi, một cú điện thoại gọi tới, điện thoại bị dây tiếp thông, Hàn Khiêm sắc mặt tại chỗ liền đen, quái vật này là thật cho mình rồi danh sách đen a. Có phải hay không nên để cho Ôn Đoán mang theo nàng đi xem một chút đầu óc? Đồng Dao cặn kẽ nói hai lần, ba cái xuống lại nghe cô nương trong ánh mắt toàn bộ đều là mê mang cùng không hiểu. Gì? Cuối cùng Ôn Đoán đem điện thoại di động đưa cho lão đầu nhi, làm nũng nói: ba ba ăn thỏ đầu, ăn thỏ đầu. Lão đầu nhi nhận lấy điện thoại di động xem Ôn Đoán cười khổ nói: ba người các ngươi, hai cái thỏ làm sao chưa a? Hàn Khiêm ngươi đi ở mua con thỏ trở lại. Hàn Khiêm căm tức nhìn ba cái cô nương, cắn răng nói: đồ tể, các ngươi đều là đồ tể, thỏ không đáng yêu sao? Dứt lời Khiêm Nhi mẹ lên tiếng: thỏ sinh sôi quá nhanh, ta cũng không có biện pháp nuôi, cho ngươi đi mua ngươi đi ngay, dài dòng như vậy làm gì? Được rồi, lão Phật gia bất giận nhi, nhi thần cái này đi mua. Buổi tối, ba cái cô nương trong tay mỗi người có một cái gặm thỏ đầu, không chút nào hình tượng có thể nói. Hàn Khiêm gõ một cái Ngu Thi Tử chén, cao mày nói: ngươi nói thế nào cũng là học qua ngoại quốc lễ nghi, thế nào một chút hình tượng cũng không cần đâu. Ngu Thi Tử dửng dưng như không mở miệng nói: ở cha mẹ trước mặt còn phải hình tượng làm gì? Được kêu là dối trá. Hàn Khiêm cao mày cả giận nói: là ba mẹ ta, không phải ba mẹ ngươi. Ngu Thi Tử không để ý tới Hàn Khiêm, quay đầu hướng Khiêm Nhi mẹ ngọt ngào hô: mẹ. Khiêm Nhi mẹ cười ha hả ừ một tiếng, gắp một miếng thịt đặt ở Ngu Thi Tử trong chén, sau đó Thái Thanh Hồ bông xuống thỏ đầu cầm lên rượu trắng cấp lão đầu nhi rót rượu. dịu dàng nói: "Ba ba ít uống rượu một chút." Lão đầu nhi ha ha cười ngây ngô gật đầu, làm Hàn Kiêm đưa ánh mắt rơi vào Ôn Loan trên thân lúc, hắn thở dài: "Vậy làm sao trong đầu chỉ có biết ăn a?" Trên bàn cơm tưng bừng rộn rã, lão đầu nhi đột nhiên mở miệng nói: "Hàn Kiêm, cái đó đồng lão sư cũng là bạn tốt của ngươi a, thế nào không có tới trong nhà ăn Tết đâu?" Hàn Kiêm lắc đầu một cái nói tiếng không biết, sau khi ăn xong thu thập chén đũa thời điểm, Hàn Kiêm điện thoại di động vang lên: "Cháu lớn, ta ngày mai đi qua có thể không? Ngày mai Lam Lam cũng phải về nhà, trong thành phố chỉ còn lại ta một người." Hàn Kiêm lúc này cười nói: "Ta đi đón ngươi." "Không không không không, không cần ngươi tiếp ta, chúng ta có thể tìm tới, trước đeo nhà." Để điện thoại di động xuống, Hàn Kiêm ngẩng đầu lên đối lao đầu nhi cười nói: "Ngày mai lại tới một, ngươi chuẩn bị thu lễ vật đi, là cái rất ôn nhu tỉ tỉ, so với các nàng ba cái hiểu chuyện như nhiều." Lời này vừa nói ra, Ngu Thi Tử bộ hót một cái, ai thanh nói: "Xong, quý bác gái một tới." Thất sủng A chương 423 cô nãi nãi giá lâm chương 423 cô nãi nãi giá lâm sáng sớm nhận được tin nhắn ngắn. Ở nhà chờ. Hàn Kiêm dưới sự kích động, bắt đuổi vọt bẻ nhi. Hiện tại hắn bị ba cái cô nương cấp làm rất phiền não, không hiểu chuyện không nói, còn tìm cách gieo hòa hắn, nhớ tới tối hôm qua hơn nửa đêm Thái Thanh Hồ ăn mặc màu đen lưới cá vớ đi tới Hàn Kiêm chỗ ở các cổng, Hàn Kiêm liền có hậu sợ, bởi vì nàng mới tới không có một phút liền bị ấm áp cùng Ngu Thi Tử cấp bắt đi, lúc gần đi thời điểm Ôn Ngoãn nhận được tay kéo rơi vào trên đất. Không được, ngàn vạn không thể để cho Ôn Ngoãn biết hắn cùng đồng giao chuyện. Vậy tuyệt đối sẽ chết người. Hàn Kiêm nằm ở trên giường, Thái Thanh Hồ nắm Hàn Kiêm chân, Ôn Ngoãn ôm mang đứng ở mép giường, lạnh lùng nói: "Quý tính cứ như vậy để ngươi kích động?" "Hả?" Hàn Kiêm gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Nàng không gieo họa ta." Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ giơ lên Hàn Kiêm chân sẽ phải cấp hắn tới cái cương chế tính soạt thẳng chân, Hàn Kiêm hô to chân đau, bị cái này hai cô nương hành hạ không ra hình người, cuối cùng giày đều bị ném, bất đắc dĩ Hàn Kiêm cấp Quý Tĩnh phát một vị trí, để cho nàng bản thân đến đây đi. Nửa giờ sau, Hàn Kiêm nghe được xe hơi cần ga tiếng nổ, hắn không có để ở trong lòng, Quý Tĩnh bở vê đút mở không có động tĩnh lớn như vậy, Hàn Kiêm mới vừa nằm ở trên giường, sau đó đột nhiên làm lên thân thể, hắn cảm giác sau lưng có chút phát lạnh, trong lòng có một cố dự cảm xấu, thanh âm này có chút quen thuộc, hít sâu một hơi, chân trần xuống đất ở ngoài cửa tìm được giày, Hàn Kiêm đi về phía cửa viện. Cửa đất trống có bốn bộ xe. Ôn Loan tiểu hồng, Thái Thanh Hồ mạ giờ dạ tỷ, Ngu Thi Tử ra bán tải. Còn có một chiếc Hàn Kiêm không muốn nhất thấy được xe. Ác điều đến rồi. Hàn Kiêm chật vật nuốt nước miếng một cái, dùng sức rủi rủi con mắt, không đúng. Nàng không phải nói năm nay sẽ không tới bên này sao? Lúc này Hàn Kiêm trong lòng có một cái ý nghĩ, chiếc xe này là Quý Tĩnh lái tới. Cửa xe đẩy ra, vóc người là lướt thon nhỏ cô nãi nãi xuống xe. Hạ thân màu đen quần da cao gót tủng ngắn, trên người màu trắng da trồn khăn choàng, ngày xưa kia màu đỏ tươi gợn sóng tóc dài biến mất, biến thành có chút xạ sủn, có chút ba ba đầu ý tứ kiểu tóc, chỉ bất quá bị nàng nhuộm thành màu bạc. Tiểu cô nãi nãi chuyển trong tay chìa khóa xe, mở ra xe cửa sau xách ra một tương tự lạp tộc bao lớn bằng cặp da. Đột nhiên, tiểu cô nãi nãi đột nhiên xoay người, Hàn Kiêm thấy vậy xoay người sẽ phải chạy, đúng lúc phen này công phu cổng mang theo quán tính phải nốt cửa. Đoằng, thanh âm giống như lại nhảy bang, giống như bị Ôn Loan đầu truy đuổi. Hàn Kiêm che chắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, tiểu cô nãi nãi giơ lên cái dương chỉ Hàn Kiêm cười ha ha, không chút nào hình tượng có thể nói, giơ lên cái dương la lớn: "Hàn đại tướng quân cần gì phải dùng đầu gõ cái chiêng tới đón tiếp thiết thân, không cần nhiệt tình như vậy." Hàn Kiêm che chắn quay đầu, một câu nói cũng không muốn nói. Yến Thanh Thanh xuất hiện để cho Hàn Kiêm bất ngờ. Nàng cùng cái khác cô nương nhưng không có chút nào vậy, a canh giữ ở cửa thôn nhựa lều bên trong bà tám nhóm tựa hồ tìm được mới đề tài vậy, xem ở ác điều bên cạnh xe thu dọn đồ đạc tiểu cô nương, đang nhìn đứng ở cửa Hàn gia tiểu tử, lại một lần nữa bắt quái bắt đầu. "Ai, năm nay lão Hàn nhà rất náo nhiệt à, ngày hôm qua ta đi nhà hắn giúp một tay, tiểu cô nương kia một so một tươi ngon mọng nước." "Nào chỉ là tươi ngon mọng nước, ta hỏi qua rồi con ta, hắn cùng ta nói cái này mấy chiếc xe không có một tiện nghi, chính là cái đó lão Hàn gần đây dùng cái đó bán tải đều muốn hơn 200 ngàn, cái đó màu trắng mang theo nhỏ nĩa ngọn, nghe nói muốn hơn 1 triệu đâu. Đây là thật phát đạt." "A, cô nương là ưu tú, Hàn gia tệ tử xứng với người ta sao? Trong này không nhất định chuyện gì xảy ra đâu, đừng quên Đinh Nhan nằm viện hoa bao nhiêu tiền, cái này có thể là đuổi theo nhóm đòi tiền, buổi tối để cho người đi hỏi thăm một chút mấy cái kia tiểu cô nương xuất các hùng, con trai nhà ta còn quan côn đâu, ở trong thành phố mua 2 cái lầu, có thể so với Hàn gia tệ tử tiền đồ, ngươi nhìn bị dọa sợ đến. Hoặc giả chính là có người không ưa người khác so với các nàng sống tốt." Tiễn Thanh Thanh khỏe mắt cũng nhìn thấy những lão nương này nhóm nhì, tay trái dưng ra, tay phải dương hành lý hướng đi Hàn Kiêm, đứng ở Hàn Kiêm bên người bông xuống cái dương, khom lưng lôi kéo Hàn Kiêm đứng lên, một giây kế tiếp Yến Thanh Thanh kéo lại Hàn Kiêm cổ, tràn đầy nhiệt tình cùng tư niệm môi đỏ khắc ở Hàn Kiêm trên môi. Không quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt, không quan tâm Hàn Kiêm có nguyện ý hay không, không quan tâm Hàn Kiêm cha mẹ có ở đó hay không nơi này. Nàng chính là thích Hàn Kiêm, chính là muốn cùng Hàn Kiêm ở chung một chỗ. Lần này tới đây là muốn tuyên bố bản thân nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Nhựa lều bà tám nhóm toàn bộ tất cả cơ miệng, sau đó sắc mặt khó coi nói không chê xấu hổ. Yến Thanh Thanh quan tâm qua sao? Nàng cùng tính cách của Hàn Kiêm rất giống rất giống. Ôn hôn đi qua, Hàn Kiêm cẩn thận xem phòng chính cửa, cũng may không ai, hắn thở phào nhẹ nhõm, không có đi trách tội Yến Thanh Thanh, bắt lại nàng ở trên cổ hai tay, cầm lên 2 cái dương khinh nu nói: "Thế nào đột nhiên đến đây, không có trước hạn chào hỏi, ta đi đón ngươi." "Lo lắng." "Trước đây không lâu cửa nha môn nhi người đi công ty, Cao Lý Hành ở trong miệng của bọn họ phải đến nhà ngươi vị trí, ta lo lắng Liêu Xanh Ca sẽ tìm đến ngươi, qua tiểu niên sẽ tới nhìn ngươi, Hàn Khiêm. Ta nghe nói Liêu Xanh ca bị trọng thương, trở lại kinh thành, hắn có phải hay không tới tìm ngươi? Xem cô mãi mãi vội vàng ánh mắt, Hàn Khiêm buông xuống dương hành lý đưa tay ra nhéo một cái lỗ mũi của nàng, nhẹ giọng nói, bị Lâm Tung Hoành thọc một đao, không chết cũng ném nửa cái mạng, ta không bị thương. Yến Thanh Thanh nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt thở dài. Vậy là tốt rồi, Quý Tĩnh muốn ngày mai mới có thể đến đây, buổi sáng nàng bị tiền động sự bị tốn đi, cái này cái dương đen cấp ta, đây là ta cấp cha mẹ lễ vật. Trong này là vật gì? Vu Thi Tử cấp ba mẹ ta mua đồ trang sức, ngươi thế nào đổi kiểu tóc rồi? Xem quái quái linh khí. Đây là Hàn Khiêm duy nhất có thể nghĩ ra tới hình dung từ, Yến Thanh Thanh thật vô cùng xinh đẹp, nàng điểm nhan sắc là để cho Ôn Ngoãn đều có chút kiêng kỵ, Yến Thanh Thanh cứ gọi một cái mái tóc màu bạc, cười nói, đẹp mắt ta. Cái này gọi là cắt đứt thanh đi, không có phiền não, toàn tâm toàn ý thích ngươi, ừm ngươi buổi tối ở nơi nào? Hai chúng ta ngủ chung đi. Hàn Khiêm cười khổ gõ một cái Yến Thanh Thanh chán, cười nói, nghĩ gì thế? Ta buổi tối muốn một người ở, đi thôi, ta nhìn ngươi một chút cấp ba mẹ ta chuẩn bị lễ vật gì. Hàn Khiêm đẩy ra cổng, trong căn phòng Thái Thanh Hồ nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi thấy thay hình đổi dạng Yến Thanh Thanh lúc sắc mặt trong nháy mắt liền đen, ánh mắt lạnh băng trầm giọng nói, không phải đã nói tới chính là Quý Tĩnh sao? Tại sao là nàng? Ngu Thi từ xe máy vi tính chăm chỉ làm việc, nhẹ giọng nói, không phải Quý Tĩnh. Vậy là ai? Thái Thanh Hồ hít sâu một hơi, trầm thấp trả lời, Yến Hồ Ly. Nguyên bản còn đang ngủ ngủ bù Ôn Ngoãn đột nhiên ngồi dậy, kêu lên, ai? Yến Hồ Ly. Nơi nào? Trong sân đâu? Ôn Ngoãn rời đi không bỏ đi được đầu giường đặt gần lò sưởi, vội vã xuống giường ra cửa, có thể ra cửa thời điểm hay là muộn, Khiêm Nhi mẹ đã đi ra, Yến Thanh Thanh tay giơ lên cái giường đặt ở trước người, nói cười trang trọng không lưng hành lễ. Mẹ tốt, ta gọi Yến Thanh Thanh, 27 tuổi, chưa lập gia đình, không yêu đương sự, là Hàn Khiêm công tác công ty quản lý, cũng là nhiều theo đuổi Hàn Khiêm, cô bé Hàn Khiêm đưa tay ra che Yến Thanh Thanh miệng, lúng túng cười nói, ta quản lý, bên trong cái cha, rượu của ngươi cùng lá cây thuốc lá chính là nàng đưa ngươi, vào nhà, vào nhà, vào nhà lại nói, vào nhà lại nói. Chương 424 Yến tổng lễ vật, chương 424 Yến tổng lễ vật. Yến Thanh Thanh loại trang phục này ở nông thôn lão nhân ánh mắt xem ra rất không thích hứng, Khiêm Nhi mẹ thế nào cảm giác cái cô nương này trẻ tuổi tiểu cô nương cũng không giống là một công ty xí nghiệp ông chủ, nhưng lão đầu tin tưởng, Ôn Ngoãn cô nương này cũng có thể làm phó tổng giám đốc, đừng cô nương vì sao không thể, hơn nữa cái cô nương này chỗ biểu hiện ra cường thế trắng trợn, cùng với con dâu chỗ triển lộ địch ý cùng kiêng kỵ. Cái này đều ở đây bày tỏ cái này gọi Yến Thanh Thanh cô gái thân phận địa vị năng lực không hề so Ôn Ngoãn thấp, còn nữa một chút. Cái này ba cái tiểu cô nương đều biết cái này màu bạc tóc ngắn Yến Thanh Thanh. Yến Thanh Thanh không có giống cái khác ba cái cô nương vậy dép bên trên giường cùng Khiêm Nhi mẹ thân mật, nàng đem màu đen dương ra đặt ở Khiêm Nhi mẹ trước mặt, đứng ở trong phòng hướng về phía Khiêm Nhi mẹ không người bái thật sâu, chân thành mở miệng. Thanh Thanh nội tâm mười phần cảm tạ gì, hai tử của ngài để cho ta ở công ty đặt chân vững vàng, trợ giúp ta giành được công ty tín nhiệm cùng tín phục, nếu như năm nay không đến thăm ngài, Thanh Thanh thấy thẹn đối với Hàn Khiêm đối ta chiếu cố, mời gì chuột Thanh Thanh không mời mà tới. Trong ngày thường không có nhất quý củ, nhất ngang ngược cô nương, hôm nay trở thành nhất biết nói chuyện, nhất hiểu lễ phép một. Khiêm Nhi mẹ ở giường bên ngồi dậy kéo qua Yến Thanh Thanh tay, hiền hòa ôn nhu nói, hắn ở làm việc cho ngươi, làm đều là phận sự chuyện. Không, gì, Hàn Khiêm có rất nhiều chuyện giấu ở trong lòng không dám cùng ngài nói, lo lắng thân thể của ngài, nhưng hắn khổ cực cùng mệt nhọc ta là toàn bộ đều thấy rõ, có lúc ta nhìn hắn không ngủ không nghỉ công tác, ta thật vô cùng đau lòng, hắn mới 25 tuổi, nếu như không phải sinh hoạt áp lực, một 25 tuổi nam nhân vẫn còn ở suy tính thế nào đi chơi, thế nào đi vui vẻ à? Mấy người có thể ở Yến Thanh Thanh hô hấp giữa cảm nhận được nàng run rẩy, Hàn Khiêm nhíu mày chuẩn bị mở miệng, nhưng bị lão đầu nhi ôm bả vai mang ra căn phòng, Hàn Khiêm sau khi ra cửa, Yến Thanh Thanh lần nữa hít sâu một hơi. "Gì? Ta vì ngài có Hàn Khiêm đứa bé này mà kiêu ngạo, cũng cảm tạ ngài đối hắn giáo dục cùng bồi dưỡng, nơi này là Hàn Khiêm tiền thưởng cuối năm, cũng là ta đưa cho ngài năm mới lễ vật." Dứt lời Yến Thanh Thanh mở ra dương ra, một sấp sấp đỏ chói tiền giấy đặt ở bên trong giường, Khiêm Nhi mẹ trong lúc nhất thời sử sốt, Yến Thanh Thanh đoán được Khiêm Nhi mẹ muốn nói gì, không cho gì cơ hội mở miệng, giành nói. "Gì? Hàn Khiêm giúp ta bắt được cổ phần giá trị đã qua 100 triệu, cái này 660 ngàn so với Hàn Khiêm cấp ta chẳng qua là giọt nước trong biển cả, như mối bỏ bể. Số tiền này Hàn Khiêm không biết, ta cũng sẽ không cho hắn, y phục của hắn, khói, sinh hoạt tiêu xài cũng không cần bản thân tiêu tiền, ta không hy vọng trong tay hắn có quá nhiều tiền, hắn đối cái gì cũng nhìn vô cùng nặng, duy chỉ có cũng không quan tâm tiền, cái này 600 ngàn ở trong tay của hắn có thể 3 năm ngày sẽ đưa người, cho nên, gì ta hy vọng ngài có thể thu hạ. Khiêm Nhi mẹ lúc này thật không biết nên nói gì, bởi vì cái này cô nương nói rất đúng. Hàn Khiêm đứa nhỏ này thật không đem tiền để ở trong lòng, ở Khiêm Nhi mẹ xoắn suýt thời điểm, Yến Thanh Thanh lại trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Khiêm Nhi mẹ, Khiêm Nhi mẹ đứng lên giơ tay lên cự tuyệt, nhẹ giọng nói: "Hai tử, số tiền này ta giúp Hàn Khiêm tích lũy, thẻ này liền không dùng được." Yến Thanh Thanh nhẹ giọng cười nói: "Dì ngài hiểu lầm, đây là Hàn Khiêm để cho ta giúp hắn tổn tiền, trong tấm thẻ này nhiều nhất thời điểm có 800 ngàn, ngài yên tâm, số tiền này toàn bộ đều là Hàn Khiêm dùng khổ cực lao động đổi lấy, nhưng là bây giờ chỉ còn dư lại 300 ngàn, những tiền kia đều bị hắn phung phí tặng người. Ta bây giờ chẳng qua là một Hàn Khiêm người theo đuổi, số tiền này ta không có tư cách canh giữ ở chỗ này của ta, gì, ngài thay thế Hàn Khiêm bảo còn đi. Tính gộp lại bây giờ có 1 triệu, Khiêm Nhi mẹ cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, tiểu cô nương này nói để cho nàng không tìm được lý do cự tuyệt, nàng đang suy nghĩ số tiền này rốt cuộc là có phải hay không Hàn Khiêm kiếm được. lúc này vẫn không có mở ra miệng ôn ngoãn lên tiếng. "Mẹ, ngươi hãy thu đi, mặc dù ta không thích Yến Hồ Yến Thanh Thanh, nhưng là số tiền này đích thật là Hàn Khiêm kiếm được, hơn nữa ta cũng đồng ý nàng nói câu kia Hàn Khiêm không lấy tiền làm tiền, đây là sự thật, ngài giúp hắn bảo còn đi, tiền lại không nhiều." Con dâu cũng nói, "Khiêm Nhi mẹ nhận lấy tiền cũng chặn, số tiền này nàng sẽ cho Hàn Khiêm tích lũy." Sau đó ôn ngoãn ôm mang liếc xéo Yến Thanh Thanh. Lời cũng nói, "Tiền cũng đưa, ngươi có thể đi, giữa trưa cũng không lưu ngươi ăn cơm." Yến Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía ôn ngoãn ha ha cười nói, "Ôn phó tổng giám đốc à, có muốn hay không ta cùng dì nói một chút Hàn Khiêm vì sao cố gắng như vậy công tác à? Còn chưa phải là bởi vì tiểu cô nãi nãi miệng một lần nữa bị che, vóc người thon nhỏ nàng bị ôn ngoãn kẹp cổ che miệng ném ra căn phòng, lúc ra cửa hướng về phía Khiêm Nhi mẹ ngây ngô thon nhỏ. Mẹ, chúng ta đi liên lạc một chút tình cảm." Yến Thanh Thanh bị ôn ngoãn đẩy tới tây nhà, sau đó tây nhà chuyển ra ôn ngoãn thét chói tai, cùng với Thái Thanh Hồ nhìn có chút hả hê tiếng cười. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng nhất không có biện pháp ôn ngoãn cũng là không làm gì được Yến Thanh Thanh. Hàn Khiêm cùng lão đầu nhi nằm song xoài gác cổng mặc vào, lão đầu nhi hút thuốc nhìn nóc nhà, nhẹ giọng nói: "Nếu như mẹ ngươi biết ngươi bị thương làm thế nào?" Hàn Khiêm quay đầu căm tức nhìn: "Vậy ngươi còn đem ta lôi ra ngoài, ta ngăn nàng điểm a? Ta nhìn ngươi không ngăn được, họ Yến tiểu cô nương này thế nhưng là giống như tiểu ấm cái đó dễ nói chuyện tiểu cô nương, thật là ngươi ông chủ." "Không tính là ông chủ, là công ty ông chủ một trong, ta ở dưới tay nàng làm việc. Nàng đang đeo đuổi ngươi. Ra mà không đứng đắn ngươi có thể hay không trò chuyện điểm chính năng lượng đề tài. Ta không cùng ngươi nói, ta đi xem một chút, ta lo lắng Yến Thanh Thanh cùng ôn ngoan đánh nhau." Dứt lời Hàn Khiêm đứng dậy đi ra cửa phòng, vừa ra cửa liền thấy Yến Thanh Thanh nhún nha nhún nhảy theo chính phòng cửa đi ra. Yến Thanh Thanh vừa thấy được Hàn Khiêm, trong nháy mắt liền sụp dưới mặt, thở bắn than dài đi tới Hàn Khiêm bên người, thở dài nói: "Ai, nhìn cũng nhìn, đưa cũng đưa, không có việc gì nhi ta trước hết về nhà, ba mẹ ta xuất ngoại du lịch, ta được về nhà thăm nhà đi. Hàn Khiêm, ta đi à, ta thật đi." Hàn Khiêm hơi sững sờ, cau mày nói: "Mới tới đi liền a? Vội vã như vậy làm gì?" Yến Thanh Thanh lần nữa thở dài: "Không gấp không được a, ta mới vừa rồi nhìn một cái, giống như cũng không có ta chỗ ở." Hàn Khiêm nhìn một cái cửa đối diện các cổng, nghi ngờ nói: "Ngốc hai ngày ở đi thôi, gian phòng này giống như thật hay." "Vậy ta không đi, ta trong xe giống như có bộ chăn nệm, ta đi lấy." Xem Yến Thanh Thanh chạy ra cửa, Hàn Khiêm vất tay cho mình một cái tát, đây không phải là ngứa miệng sao? Lưu lại cùng ôn đoán bọn họ gây gổ sao? Xem Yến Thanh Thanh giơ lên chăn nệm trở lại, Hàn Khiêm ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu, mới vừa rồi coi như không nói lời nào, nàng có thể cũng sẽ không đi. Buổi chiều, Yến Thanh Thanh đứng ở sân huấn luyện Hoan Hoan, xem Hoan Hoan không còn lưu luyến cõi đời dáng vẻ, Hàn Khiêm thật sự là không nhịn nổi, giơ lên Hoan Hoan đưa về ổ chó, Yến Thanh Thanh cũng không xem ra gì, chạy đi đống tuổi bên cạnh cấp lão đầu nhi giúp một tay, nói là giúp một tay không bằng nói phải đi tham gia náo nhiệt. Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng hô: "Yến tổng, ta có thể đừng đi qua đảo loạn sao? Ngươi xem một chút thi từ các nàng đều ở đây công tác, ngươi thật giống như một trên đường nhị lưu tử." Yến Thanh Thanh đứng lên vẩy tóc, tiêu kỳ nói: "Tỷ tỷ nguyện ý, nhưng là ngươi cũng không cần quá không vui, mới vừa rồi gọi điện thoại, ngày mai ngươi quý bác gái đã tới rồi." Chương 425-29 tháng chạp, chia phòng ngủ. Chương 425-29 tháng chạp, chia phòng ngủ. Quý Tĩnh rốt cuộc đã tới, Hàn Khiêm trông ngày mong đêm đem Quý Tĩnh trông, chỉ bất quá thời gian không quá chuẩn, bởi vì ngày mai sẽ là 30 tết nhì, Quý Tĩnh so dự tính tới chậm cực kỳ lâu. Xem cười tươi rói đứng ở cửa viện Quý Tĩnh, Hàn Khiêm trong tay được sống như một làn khói chạy đến cửa viện, đưa tay ra nhận lấy Quý Tĩnh trong tay lễ vật, bẹp cái này miệng làm đúng nói: "Quý bác gái, người rốt cuộc đã tới, ta sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng a." Quý Tĩnh trang điểm là một mặc nhất, áo choàng màu trắng, màu đen quần tây, tóc dài trải thành đuôi ngựa, cũng là duy nhất có thể nhìn ra là một đô thị bình thường cô nương dáng vẻ nữ nhân. Quý Tĩnh hướng về phía Hàn Khiêm ngọt ngào cười, trong túi lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa nhét vào Hàn Khiêm trong miệng, ôn nhu nói: "Ngọt không ngọt?" "Ngọt, nhưng là không có ngươi ngọt." Quý Tĩnh là Hàn Khiêm một đường nhận được đông nhà, đi vào cửa Hàn Khiêm mở miệng nói: "Mẹ, đây là Quý Tĩnh, đang làm việc cùng trên sinh hoạt nhất chiếu cố, đối ta tốt nhất cô nương, quý bác gái, đây là mẹ ta." Quý Tĩnh hơi không lưng, ôn nhu nói: "Khoái rời ngài." Khiêm Nhi mẹ xem Quý Tĩnh không khỏi cười, từ thấy được cái cô nương này thời điểm trong lòng liền thoải mái, mặc trang phục cũng là xem vừa mắt nhất một. Khiêm Nhi mẹ lôi kéo Quý Tĩnh tay ngồi ở giường một bên, khinh nu nói: "Mau hơn giường trong đến, bên cạnh lạnh." Quý Tĩnh ôn nhu cười nói: "Không lạnh, đã sớm nghe nói gì ngài thân thể không tốt, một mực cũng không có sang đây xem ngài, suy nghĩ sớm một chút tới, lại nghe nói ấm phó tổng các nàng đã tới, lo lắng tới cho ngài thêm phiền toái, cũng đã muộn mấy ngày, gì ngài thân thể thế nào nha? Nhất định phải ăn cơm thật ngon, đúng giờ đi kiểm tra, sớm phát hiện sớm trị liệu, tiêu tiền cũng ít, không thể còn có lòng chờ may mắn trong a, đến lúc đó tiêu tiền không nói, chủ yếu là chịu tội a." Hàn Khiêm sẽ đau lòng lo lắng. Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm ngồi xổm người xuống cởi xuống Quý Tĩnh giày, đem nàng đẩy tới giường trong. Quý Tĩnh hơi có chút đỏ mặt, ngồi ở Khiêm Nhi mẹ bên người không nói một lời. Khiêm Nhi mẹ xem cái này khéo léo cô nương trong lòng thích cực kỳ, ôn nhu nói: "Lặng lặng, ăn tết ngươi không về nhà a?" Quý Tĩnh vẻ mặt tịch mịch lắc đầu, Khiêm Nhi mẹ thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn một cái Hàn Khiêm, Hàn Khiêm cũng lắc đầu một cái. Khiêm Nhi mẹ trong lòng hiểu, không ở số nhiều hỏi, lôi kéo Quý Tĩnh tay ôn nhu nói: "Thích ăn cái gì? Ta để cho Hàn Khiêm đi làm cho ngươi đi." Quý Tĩnh ngẩng đầu lên cười lắc đầu một cái: "Không nói bụng, mở một đường xe chẳng qua là hơi mệt, gì, ta nghe nói Hàn Khiêm nói ngài có thể kể chuyện xưa." Khiêm Nhi mẹ ha ha cười nói: "Đều là chuyện ma, khi còn bé hù dọa hắn dùng." Nói nói, tây nhà bên kia tuôn ra cãi vã, Hàn Khiêm bụng mặt bất đắc dĩ thở dài, Khiêm Nhi mẹ bên này tựa hồ là đã thành thói quen, lôi kéo Quý Tĩnh tay tại nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm, Ôn Đoàn đến đây, thấy được ngồi ở trên kháng Quý Tĩnh biểu hiện vô cùng bình thản, khẽ gật đầu một cái coi như là đánh qua chào hỏi, sau đó Yến Thanh Thanh đám người trước sau đã tới đến xem một cái, đối với Quý Tĩnh các nàng biểu hiện cũng rất hữu hảo, tối thiểu không giống Ôn Đoàn nhìn thấy Thái Thanh. Hồ, nhìn thấy Yến Thanh Thanh như vậy, Quý Tĩnh ngồi ở Khiêm Nhi mẹ bên người lộ ra không tranh quyền thế. Ôn Đoàn bên trên giường ghé vào Khiêm Nhi mẹ bên người, Quý Tĩnh lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho Ôn Đoàn, người sau kết quả sau nhét vào trong miệng, người sau không có lễ phép cũng không có quý củ. Quý Tĩnh đến sinh ra phản ứng hóa học, tính cách của nàng tương đối an tĩnh, toàn bộ buổi chiều cũng hầu ở Khiêm Nhi mẹ bên người, như vậy cái khác mấy cái cô nương sinh ra cảm giác nguy cơ, rồi rít thả tay xuống trong chuyện tới Khiêm Nhi mẹ bên này tăng thêm thiện cảm. Hàn Khiêm mang mang hồ hồ cấp Quý Tĩnh phô trăn, cùng Yến Thanh Thanh ở tại một căn phòng. Cơm tối rất náo nhiệt, một bàn lớn người, Lao Đầu Nhi cùng Hàn Khiêm hai người ở trong phòng bếp bận bịu hơn một giờ mới làm xong cơm tối, Ôn Nhuẫn ngồi ở Khiêm Nhi mẹ bên trái, Yến Thanh Thanh ngồi ở bên phải, Thái Thanh Hồ cùng Ngu Thi Từ ngồi ở Lao Đầu Nhi tả hữu, cứng rắn đem Quý Tĩnh cùng Hàn Khiêm cấp tách ra. Trên bàn cơm, Yến Thanh Thanh cấp Khiêm Nhi mẹ gấp thức ăn, Ôn Nhuẫn không có chút nào cảm thấy bất ngờ nâng lên chén đi đón, Mỹ Danh bảo là muốn giúp mẹ nếm thử một chút, có hay không động, Yến Thanh Thanh lười để ý tới ấu trí Ôn Nhuẫn, nhìn về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Qua năm, quảng trường Vinh Diệu gia cư liền có thể tiến hành nội bộ trùng tu, cái này chủ tính coi như là ngươi một tay làm, đến lúc đó ngươi đi qua nhìn chằm chằm điểm." Hàn Khiêm cắn một cái thì gà, hàm hồ nói: "Giao cho tổng hợp bộ cùng bộ phận kế hoạch và kinh doanh đi làm đi, bây giờ ngươi làm cổ đông cũng không thể buông tha cho tổng hợp bộ, Dương Lam cùng Tô Lượng đều có thể cho ngươi trợ giúp, Quý bác gái bên này ta làm hậu thuẫn, quảng trường Vinh Diệu gia cư chiêu thương chuyện ngươi muốn phân cho Cao Lý Hành, bây giờ ta cấp Liêu Xanh ca đổ mơ hồ thuốc, không phân rõ đông tây nam bắc đầu, nắm chặt cùng Cao Lý Hành rút ngắn quan hệ, sau này hữu dụng." Yến Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Hàn Khiêm mở miệng nói: "Thi tử, Quý bác gái các ngươi hai cái không đều là có thể uống rượu sao? Muốn uống liền uống chút thôi, cũng ăn Tết." Quý Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ngày mai ăn Tết phải dậy sớm, tối mai cơm tất nhiên đang uống đi." Dứt lời Ôn Đoán ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm, người sau ném đi một không cho uống rượu ánh mắt, Yến Thanh Thanh tựa hồ rất muốn để cho Ôn Đoán uống rượu, cho nàng chút say, một mực an tính ăn cơm Thái Thanh Hồ lại cho Lao Đầu Nhi đến một chút rượu trắng, nhẹ giọng mở miệng: "Hàn Khiêm, trong tỉnh cửa nha môn nhi người nói muốn gặp ngươi, bị ta đẩy, nói ngươi không có thời gian cũng không có phương tiện, đều là một ít tay bẩm giả, ngươi cẩn thận một chút bọn họ." Hàn Khiêm nhíu mày trầm giọng nói: "Bởi vì con cóc cùng Khương Tùng xa lưới chuyện, ta đích xác không có thời gian để ý đến bọn họ, tạm thời ta không muốn cùng bất kỳ trong tỉnh người có tiếp xúc, không nghĩ cấp Trình Cẩm thêm phiền toái." Thái Thanh Hồ nhỏ giọng ghen tị nói: "Ta cũng là trong tỉnh." Hàn Khiêm nhướng mày cả giận nói: "Ngươi có phải hay không có bệnh?" Ba. Lão Đầu Nhi cách Thái Thanh Hồ một cái tát quất vào Hàn Khiêm trên nó, Hàn Khiêm túi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Sau khi ăn xong, Hàn Khiêm như một làn khói trở về các cổng. Nữ nhân nhiều địa phương là chiến trường, vì sinh mạng an toàn cần cách xa, nhưng là hắn vẫn bị Ôn Đoàn bắt về. Buổi tối chia phòng giữa thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì Quý Tĩnh có một chút chút vấn đề, chăn nệm là bản thân mang, hơn nữa nàng không có thói quen cùng những người khác ngủ ở trên một cái giường, Ôn Đoàn rất thông tình đạt lý làm ra quyết định. Buổi tối Quý Tĩnh một người ngủ gác cổng đi, Hàn Khiêm ở phía đối diện, cũng không cần sợ hãi. Yến Thanh Thanh cau mày hỏi: "Vậy ta đâu?" Ôn Đoàn buộc sợ bản thân đầu giường đặt gần lò sưởi vị trí, tiếc hận than thở: "Ngươi ngủ nơi này." Sau đó trong căn phòng trừ Quý Tĩnh ngoài ý muốn, cái khác mấy cái cô nương sắc mặt đồng thời trở nên âm trầm, đồng nói: "Vậy còn ngươi?" Ôn Đoán híp mắt cười hắc hắc: "Ta chỉ ở mức một cái đi cùng Hàn Khiêm ngủ một cái giường đi." Dứt lời quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, khí mắt uy hiếp nói: "Ngươi có thành kiến sao?" Hàn Khiêm cao mày nhỏ giọng thầm thì: "Ta có thành kiến ta cũng không dám nói a." Yến Thanh Thanh vội vàng nói: "Ngươi nói, không có sao?" Hàn Khiêm nhỏ giọng lại nói: "Bên trong cái kỳ thực đi, ta không có ý kiến, nếu không..." Yến Thanh Thanh nghe sốt ruột, trực tiếp mở miệng: "Được rồi, ngươi chớ nói, ta hiểu, Quý Tĩnh cùng Hàn Khiêm đổi căn phòng một chút, ta cùng Hàn Khiêm ngủ một cái giường liền tốt." "Không được, không được, không được." Kỳ thực cũng được đi câu nói sau cùng ra từ Hàn Khiêm miệng, sau đó hắn liền bị Ôn Đoán nắm tóc đá ra căn phòng, trong căn phòng lại là bắt đầu một trận cãi vã. 10 giờ tối, Hàn Khiêm lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường, nhẹ giọng cảm thán thế gian bất công. "Nghiệp chứng a." 10 giờ một cái khác phân, cửa phòng bị đẩy ra, Ôn Đoán cầm chìa khóa đi vào, vén chăn lên, cả giận nói: "Hướng bên trong đi điểm." Không dám cự tuyệt Hàn Khiêm hướng bên trong đụng đụng, Ôn Đoán vén chăn lên chui vào chăn, lạnh lùng nói: "Vì để tránh cho có mèo thích trộm đồ tành cùng không quản được bản thân chó, tối nay ta ngủ nơi này." "Nha." Hàn Khiêm chui vào chăn, tay phải không tự chủ được khoác lên Ôn Đoán eo thon, Ôn Đoán không có gì phản ứng, Hàn Khiêm mang theo buồn ngủ, đang ở hắn sắp ngủ thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, trong mơ mơ màng màng, một cô nương chui vào chăn, Hàn Khiêm bị thức tỉnh, liền vội vàng đứng lên xem chui vào chăn Yến Thanh Thanh, Hàn Khiêm cả giận nói: "Ngươi có phải hay không không đùa chơi chết ta người không vui?" Yến Thanh Thanh hí mắt cười nói: "Ta đây là không muốn để cho nhà ta heo bị cải tháo chắc tay, Ôn Đoán ngươi đừng giả bộ ngủ." Ôn Đoán lật người cắn răng nhìn chằm chằm Yến Thanh Thanh, gầm nhẹ nói: "Ngươi có phải hay không có bệnh? Hơn nửa đêm chui nam nhân chăn ngươi có muốn hay không mặt? Như nhau, ngươi cùng ta không khác nhau nhiều, chẳng qua là da mặt của ngươi đủ dày, Ôn Đoán ta cho ngươi biết, các ngươi hai ly hôn, bây giờ Hàn Khiêm là độc thân, coi như hắn nhớ nhà." Cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, Thái Thanh Hồ mặc đồ ngủ xem ngồi ở mép giường còn có hai cái nằm song xoài trong chăn cô đường, ánh mắt xem thường, bĩu môi trầm trọng. Đói khát thành cái bộ dáng này. Dứt lời đánh về phía Hàn Khiêm, nâng lưu Hàn Khiêm hôn lên khuôn mặt ở trên bờ môi của hắn, trong chớp nhoáng này Hàn Khiêm trợn to hai mắt, hắn cũng muốn tốt chính mình ngày mai chôn ở chỗ nào. Chương 426 năm mới trước đại lễ, chương 426 năm mới trước đại lễ, các ngươi ba muốn làm gì? Ở chỗ này ta đi ngu thi từ bên kia ngủ. Gì? Hàn Khiêm ngươi muốn cùng ta ngủ nha? Ngu thi từ thanh âm sau lưng Hàn Khiêm truyền ra, Hàn Khiêm bị hù dọa một cơ trí, xoay người nhìn mặc đầu ngủ ngu thi tử, ngu thi tử theo Hàn Khiêm mặt nhìn xuống phía dưới, rơi vào cái đó đặc thủ vị trí ném một bị nhãn. Cũng may là Hàn Khiêm chắn trước người của nàng, không phải tối nay Hàn Khiêm là có thể bị chôn. Hàn Khiêm nội tâm không khỏi có chút sợ hãi, hắn liền nghĩ tới cùng đồng giao kia một trận xuân động, ngu thi tử vòng qua Hàn Khiêm lên giường, cười hắc hắc nói: "Hắn cùng ta ngủ ta phải không ngại, dù sao Hàn Khiêm đẹp trai như vậy, gen khẳng định rất tốt, hơn nữa ta gen cũng không kém, chiều cao không bằng Thái Thanh Hồ cùng Ôn Đoán, nhưng cũng phải cao hơn Yến Thanh Thanh một chút đi, ngực cũng so với các nàng hai đầy đặn một chút, hơn nữa ta là hôn huyết, ưu tú gen." Thái Thanh Hồ bĩu môi, vén chăn lên đưa ra thon dài đùi đẹp, thoải mái quần ngủ dứt lời lộ ra trắng như tuyết chân ngọc, ánh mắt gây hấn xem thường xem ngu thi từ chân, Yến Thanh Thanh làm lên thân thể, hai tay nâng bộ ngực căng tròn, nhẹ giọng than thở: "Ba ba hay là điểm nhỏ tốt, quá nặng, Hàn Khiêm ngươi cứ nói đi." Hàn Khiêm không dám nói, cũng không dám nhìn một cái. Một tú chân, một tú ngực, hắn là một sức sống hừng hực mới vừa phá sử nam nhân a, một mực nằm song xoài mong muốn ngủ Ôn Đoán ngồi dậy, cả giận nói: "Ngươi có thể hay không là người?" Yến Thanh Thanh kéo ngực xoay người nhìn về phía Ôn Đoán, hắc hắc cười gian: "Ngươi nếu muốn sờ sờ vậy ta để ngươi sờ sờ, dù sao ngươi không có sao, ta là rất khẳng khái." Ôn Đoán cắn răng nhìn chằm chằm Yến Thanh Thanh, cúi đầu nhìn một cái ngực của mình, Ôn Đoán rất vô lực thở dài, một tiếng thở dài cả giận ra vô số chua cay, nhỏ giọng nói: "Yến hồ ly, ngươi tại sao lớn như vậy a, có cái gì bí quyết ta?" Hàn Khiêm kinh hãi, nhảy bàn chân giận dữ hét: "Yến Thanh Thanh ngươi đừng miệng lưỡi dẻo quẹo, còn có các ngươi mấy cái có thể hay không chú ý một điểm, ta là nam nhân, các ngươi là nữ nhân, các ngươi nên ở trước mặt ta giữ vững căng thẳng và ngượng ngùng, mà là không phải từng cái một như cái lưu manh tựa như." Nói thật, Hàn Khiêm là thật chịu không nổi loại tràng diện này. Yến Thanh Thanh tựa vào đầu giường bĩu môi nói: "Ngươi, ta nếu là có ở đây không lưu manh điểm, ngươi không nhất định bị nữ nhân nào đoạt đi đâu. Hàn Khiêm ta cùng ngươi nói, thời đại đã biến hóa, không còn là cô gái chờ con trai đặt sính lễ, không có vén lên đỏ khăn cô dâu mới có thể thấy được tương lai tướng công bộ dáng thời đại, là yêu đương tự do thời đại. Ta thích ngươi, ta theo đuổi ngươi, ta cám dỗ ngươi, đây hết thảy đều là bình thường. Ngươi không nên đem ngươi thời đại trước quan niệm mang đến thời đại mới sinh hoạt, như vậy là không thể. Lấy, ngươi nên thích ứng mở ra một chút." Hàn Khiêm cao mày phản bác: "Cái này cùng thời đại trước thời đại mới không có quan hệ, thời đại mới cũng không có chế độ đa thế à?" Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm cảm giác chuyện có chút không đúng. Trên giường bốn cái cô nương toàn bộ cũng cao mày lên, Ôn Đoán ngẹo đầu nghi ngờ nói: "Phong gia khéo léo, chế độ đa thế." Thái Thanh Hổ cười ha ha, đã vén chăn lên xuống giường, Yến Thanh Thanh hí mắt xem Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Tiểu Hàn tử, ngươi nghĩ rất loẹt loẹt ta." Còn không đợi Hàn Khiêm chạy trốn, Thái Thanh Hồ bắt lại Hàn Khiêm cánh tay trở tay đặt tại trên giường. Vạn bạn không nghĩ tới A Thái Thanh Hồ lại vẫn biết một chút phòng sói thuật, còn lại ba cái cô nương ngồi lên, Hàn Khiêm một tay che đầu bảo vệ đầu, như sợ ở cấp đầu đũ đầu sức chán, hỗn loạn bên trong. Một tiếng giống như sói tru rền rĩ. Bốn cái cô nương đồng thời buông tay, cách xa Hàn Khiêm. Hàn Khiêm hai tay che cắn răng nhìn chằm chằm bốn cái nữ nhân, hung tợn cả giận nói: "Các ngươi đánh thẳng tay." Ôn Đoán đội vàng giơ tay lên giải thích: "Khiêm ca ca, hai chúng ta náo nhiều năm, ta chưa từng có đối ngươi xuống tay, ngươi biết ta xấu hổ, là Yến Hồ Ly, liền nàng có thể làm ra như vậy hổ chuyện tới." Ôn Đoán: "Ngươi chớ nói nhảm, ta là chuẩn bị cùng Hàn Khiêm kết hôn à, ta không thể nào biết đối hắn dưới vị trí này tay, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu, Hàn Khiêm ta cho ngươi thổi một chút." Dứt lời muốn đi tiến lên, Thái Thanh Hồ bắt lại Yến Thanh Thanh sau cổ áo ném cho Ôn Đoán, cao mày nói: "Không phải ngươi còn có thể là ai?" Yến Thanh Thanh cả giận nói: "Làm sao có thể liền không thể là các ngươi? Thái Thanh Hồ là ngươi đi, ngươi gấp gáp như vậy còn lợ. Ta, hắn là ta hôn tướng công. Ngươi chính là đang trả thù Hàn Khiêm không có la ngươi tới nhà hắn ăn tết. Thái si nữ ngươi nhanh cầm miệng đi. Ngươi gọi ta cái gì? Si nữ, si nữ, si nữ." Mắt thấy các nàng hai muốn đánh nhau, ngu thi từ cuối cùng mở miệng: "Như vậy, ta có cái biện pháp, chúng ta một người ở bóp Hàn Khiêm một cái, để cho Hàn Khiêm cảm giác, như vậy biết ngay ai là hung thủ." Yến Thanh Thanh gật đầu đồng ý: "Tốt, vậy ta tới trước." Dứt lời liền muốn tiến lên ra tay, Hàn Khiêm bị hù dọa hướng dưới giường bỏ, cắn răng gầm nhẹ: "Các ngươi mấy cái có phải hay không không bóp chết ta, các ngươi trong lòng khó chịu. Rời ta xa một chút. Tới nha, Hàn Khiêm ta cho ngươi thổi một chút." Yến Thanh Thanh mới vừa quỳ gối trên giường, hai tay còn không có đụng phải Hàn Khiêm, sau lưng của nàng liền chuyển tới một trận trọng lực, Yến Thanh Thanh một tiếng đau kêu, nàng bị Ôn Đoán cười ở dưới người, một cái tát quất vào Yến Thanh Thanh trên cằm mông, cả giận nói: "Quản tốt miệng của ngươi. Ôn Đoán ngươi đi xuống cho ta, ngươi nặng muốn chết." "Ta không chìm, ta mới 95 cân." "Ngươi không có ngực, ngươi khẳng định không hơn trăm, nhưng là ngươi cũng chìm a." Thái Thanh Hổ cùng Ngu Thi Tử ôm mang xem của vui, nháo nháo, cửa phòng bị đẩy ra, Quý Tính đi vào cửa nhỏ giọng nói: "Chớ ồn nào, thúc thúc gì đều đã ngủ rồi, các ngươi ồn nào cái gì a? Hả? Cháu lớn ngươi làm sao rồi? Chán ngươi nơi này bị thương nha." Xem Hàn Khiêm sắc mặt vô ích kho che đáy quần, Quý Tính đi lên trần an, lại không biết thế nào mở miệng, yên lặng chốc lát ngẩng đầu lên u đoán xem tựa hồ thích càn quấy các cô đường, nhẹ giọng oán trách: "Nháo thì nháo, tại sao phải động chỗ đó nha, ai đánh a? Ôn Đoán chỉ Yến Thanh Thanh, Yến Thanh Thanh chỉ Thái Thanh Hồ chỉ Ngu Thi Tử. Không ai thừa nhận, Quý Tĩnh cũng không ở quá nhiều đi hỏi, đi tới Hàn Khiêm trước người êm ái an ủi. Đặc biệt đau vậy cũng đừng chịu đựng, ngươi xem một chút đổ máu không có. Thái Thanh Hồ tiếp theo nói. Đúng đúng đúng, nhìn một chút đổ máu không có. Dứt lời liền muốn tiến lên đi thoát Hàn Khiêm quần, lần này Hàn Khiêm luôn uống, vội vàng hướng trong ly chui, cái này nhưng không được, gã dần dần, đau đớn lấy được hóa giải, mấy cái cô nương đều ở đây trong căn phòng không hề rời đi, Quý Tĩnh mặt lo lắng xem Hàn Khiêm, cũng không biết Yến Thanh Thanh kia gần đánh lầm rồi, vô ôn ngoan thẻ đeo ngực la lớn. Hàn Khiêm ngươi yên tâm, coi như ngươi thải dám, ta cũng sẽ gả cho ngươi. Ôn Đoán đẩy ra Yến Thanh Thanh, cả giận nói. Nói tới nói lui, ngươi vô ngực ta làm gì? Yến Thanh Thanh mặt vô tội trả lời. Ta thì dạy, vô không vang. Ôn Đoán đối Yến Thanh Thanh sinh ra sát tâm, đang ở hai người chuẩn bị ra tay thời điểm, Hàn Khiêm điện thoại di động đột nhiên vang, đi tới một cái tin nhắn ngắn. Dãy số xa lạ, tin nhắn ngắn đơn giản. Năm mới vui vẻ. Chương 427 trò lớn, ôm một cái chương 427 trò lớn, ôm một cái 12 điểm vừa đến, Hàn Khiêm điện thoại di động chấn động liền không ngừng qua, tin nhắn ngắn chen chúc tới. Mấy cái cô nương so sánh Hàn Khiêm liền có vẻ hơi lãnh đạm, chỉ có chút ít không có mấy cái tin tức. Ôn Đoán đột phá trùng vây tựa vào Hàn Khiêm bên người xem hắn điện thoại di động tin nhắn ngắn. Bởi vì Hàn Khiêm xưa nay không tồn số điện thoại, cái này tin nhắn ngắn là ai phát tới cũng chỉ có chính hắn biết, trong đó có mấy cái hắn cũng không đoán ra được. Nô Thanh Ti phát tới một chương tin nhắn MMS hình, cuối năm còn không có về nhà, An Mặc Thanh chiều cách đồ hóa trang, cầm trong tay một chương bút lông chữ, trên đó viết vài cái chữ to. Lao ra, năm mới cát tường. Bướng bỉnh nét chữ phối hợp cô gái này ngồi sao dáng vẻ, Hàn Khiêm cười ra tiếng. Trở về hai chữ, cùng vui. Lời ít ý nhiều, Ôn Đoán nhỏ giọng thầm thì, ngươi cứ như vậy lạnh nhạt trở về người ta a. Có thể nhìn ra nàng ban ngày liền chuẩn bị cho ngươi chúc Tết. Hàn Khiêm bay đầu nhìn một cái Ôn Đoán, suy nghĩ một chút lại trở về một cái. Bút lông chữ viết không tệ. Tin nhắn ngắn phát ra, Ôn Đoán ngẩng đầu lên một cái tát vỗ vào Yến Thanh Thanh trên trán, ai thanh nói, không nhìn không nhìn, nếu như ta nếu là Ngô Thanh Thi, bây giờ giết ngươi tâm đều có. Yến Thanh Thanh bị bất tình lình một cái tát vỗ ngơ ngác, một lát sau căm tức nhìn Ôn Đoán, cắn răng nói, ngươi bất đắc dĩ liền bất đắc dĩ, người vô ta chán làm gì? Nói nhảm, vô ta đau a. Yến Thanh Thanh như cái chó xỉ bạn tựa như nhẹ rằng xem Ôn Đoán, mắt thấy hai người muốn đánh nhau, Quý Tĩnh đứng lên nhẹ giọng nói, các ngươi ngủ giường đất hỏa khí lớn, ta đi cắt trái cây, cũng bất giận. Quý bác gái chạy trước, ở ấm áp cùng Yến Thanh Thanh chuẩn bị quyết chiến sau, Hàn Khiêm tả hữu bị Thái Thanh Hồ cùng Ngu Thi từ chiếm đoạt, Hàn Khiêm không có để ý lưỡng lưu, tiếp tục xem tin nhắn ngắn, tiếp theo điều là Tô Lượng phát tới. Huynh đệ năm mới vui vẻ hay không? Cẩn thận hậu viện bén lửa. Hàn Khiêm mặt vô biểu tình trở về một cái. Ngút trời nộ diễm. Dương Lam, Tiền Uyển, Đồ Khôn, Lý Gia Huy, Lý Nhị bọn người phát tới tin nhắn ngắn, đều là bấm đốt ngón tay thời gian chúc Hàn Khiêm năm mới vui vẻ, rất để cho Hàn Khiêm an ủi chính là những người này đều không phải là bởi phát, trừ kia điều thứ nhất tin nhắn ngắn cho là. 12:05, quan đại cầu ngắn hơi thở phát đi qua. Hàn huynh, năm mới vui vẻ à, quan huynh cùng vui. Tin nhắn ngắn mới vừa phát ra ngoài, quan đại cầu điện thoại gọi lại, tiếp thông sau mở miệng hô. Hàn huynh, Đông Tây cung nương nương thấy lão Phật già hay không? Đông Tây cung Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn một cái ấm áp cùng Yến Thanh Thanh, không khỏi thở dài. Lúc này Thái Thanh Hồ hướng về phía điện thoại di động hí mắt cười lạnh nói, quan đại cầu, ta là Đông Cung hay là Tây Cung? Ngươi là Tây Môn Khánh, Hàn huynh cáo tử. Người này cúp điện thoại, đơn giản mấy câu nói chuyện không có một phút, điện thoại di động lại nhận được rất nhiều tin nhắn ngắn. Cao Lý Hành, Ngụy Thiên Thành, Lưu Quang Minh đám người đem tin nhắn ngắn phát đi qua, mấy người cũng hỏi Hàn Khiêm lúc nào trở về. Hàn Khiêm không có trở về, cũng không kịp trở về, điện thoại di động chấn động liền không đình chỉ qua, nô tư quản tin nhắn ngắn cũng phát đi qua. Chỉ riêng nghe điện thoại, trở về tin nhắn ngắn. Làm xong thời điểm đã sắp muốn một giờ, mấy cái cô nương đều chẳng muốn đang nhìn, dùng Ôn Đoán vậy nói, Hàn Khiêm đầu có bệnh, nên đi xem một chút lao trung y. Hàn Khiêm lén lén lút lút cấp đồng giao phát một cái tin nhắn ngắn, kết quả nhắc nhở gửi thất bại, Hàn Khiêm trong cơn tức giận nổ điểm bức điện thoại di động. Trong điện thoại di động có mấy cái số xa lạ tin nhắn ngắn, nội dung nhất trí. Năm mới vui vẻ. Hàn Khiêm không muốn nhiều như vậy, mới vừa để điện thoại di động xuống, điện thoại di động lại tới một cái tin nhắn ngắn. Danh con, An Tết không biết cấp ta phát đầu tin nhắn. Cái số này là rất xa lạ, Hàn Khiêm tin chắc hắn là lần đầu tiên thấy cái số này. Hơn nữa gọi hắn danh con người cứ như vậy mấy cái, Hàn Khiêm ngồi dậy tiến tới Ôn Đoán bên người, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn cái số này là cậu lớn không? Ôn Đoán liếc một cái lắc đầu một cái, đẩy ra treo lò đậu phộng ném tới trong miệng, hàm hồ nói, cậu lớn xưa nay không chủ động cấp văn bối gửi tin tức, hắn cũng sẽ không. Hàn Khiêm cao mày nghi ngờ nói, vậy là ai đâu? Lời còn chưa dứt, điện thoại di động bị cướp đi, Yến Thanh Thanh nhìn một cái ném cho Thái Thanh Hồ, Thái Thanh Hồ nhìn sau lấy ra điện thoại di động của nàng, sau đó nhẹ giọng nói, Lang Lưu Quốc Đống, tướng công ngươi đẳng cấp nặng à? Thì cao quan chủ động cho ngươi gửi tin tức, trở về một cái. Ngươi xem trở về đi, cái này cũng một giờ các ngươi không đi ngủ sao? Ta nói cho các ngươi biết à, nông thôn 4 giờ liền có người đốt pháo, đến lúc đó các ngươi coi như không có biện pháp ngủ tiếp, Ôn Đoán ngươi tốt nhất ngủ sớm một chút, ngày mai ngươi còn phải xuyên bé phúc áo đông ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi đâu. Ai nha, ta cũng quên, ta ngủ trước. Dứt lời Ôn Đoán chui vào chăn, nhìn bộ dáng của nàng là căn bản liền không muốn trở về ngủ, Tiến Thanh Thanh bài đậu phộng bĩu môi nói, nấu cái đêm mà thôi, các ngươi cũng đi ngủ đi, ta bồi Hàn Khiêm thức đêm, ngược lại ta ban ngày ngủ một ngày. Ta bây giờ cũng cứ khốn, Hàn Khiêm há mồm, ta đút ngươi cái đầu phượng đầu. Hàn Khiêm mặt mâu thuẫn, lúc này Quý Tĩnh lại ảo thuật vậy lấy ra một khối kẹo sữa, Hàn Khiêm cong lưng đem kẹo sữa ngậm đi, Quý Tĩnh cởi cầm lên Hàn Khiêm điện thoại di động, ôn nhu nói: "An Tết cho ngươi gửi nhắn tin người đều là quan tâm người của ngươi, không hồi đáp tin nhắn sẽ để cho bọn họ không vui, ta tới giúp ngươi trở về đi." Hàn Khiêm chăm chú gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ngươi chưa lấy được mấy cái tin nhắn ngắn a? Ta tắt máy, bây giờ lại không cần điện thoại di động." Hàn Khiêm cau mày mấy mắt, không biết nên thế nào đi đón, quý bác gái ý này không thể rõ ràng hơn, Hàn Khiêm ở bên người, nàng không cần liên hệ bất luận kẻ nào, nhu tình như nước quý bác gái à, Quý Tĩnh túi đầu giúp Hàn Khiêm trở về tin nhắn ngắn, rất chăm chú. Mấy cái cô nương là không có đi ngủ ý tứ, định Hàn Khiêm cũng không ngủ, chuyện nhà chuyện cửa tán gẫu, trò chuyện một chút, Tiễn Thanh Thanh đột nhiên mở miệng: "Hàn Khiêm, ta lần này cùng mẹ ta nói chính là ta tới bạn trai ta nhà ăn Tết, ngươi muốn làm gì tùy thời thấy ba mẹ ta chuẩn bị. Gặp ngươi lại ra, Tiễn Thanh Thanh ngươi đừng không biết xấu hổ." Tất cả mọi người cũng cho là ôn ngoãn ngủ thiết đi, phen này cô nương ngồi dậy, đầu tóc rối bời cầm tức nhìn Yến Thanh Thanh, người sau cũng không để ý ôn ngoãn, ôm trầm Hàn Khiêm, cổ vỗ một tấm hình, sau đó phát cho mẹ. Sau đó đem điện thoại di động ném cho ôn ngoãn, ôn ngoãn xem phía trên xứng chữ sau giận dữ, đánh về phía Yến Thanh Thanh, cái này hai cô nương lại đánh nhau. Ngu Thi từ nhặt lên điện thoại di động nhìn sau không nhịn được cười ra tiếng. Chuẩn bị ôn ngoại tôn. Ai? Ngay khổ sở a, Hàn Khiêm không có tinh lực đi cùng các nàng dây dưa đạo lý. 4 giờ sáng, tiếng thứ nhất pháo phá vỡ an tĩnh. Hàn Khiêm ăn mặc áo đông đi ra cửa phòng, lấy ra pháo đông cùng pháo đặt ở ngoài cửa viện. Hàn Khiêm ngồi thuốc lá hoa, xoay người hướng cửa chạy. Phụ bồi Hàn Khiêm đi ra thả pháo đông chỉ có Quý Tĩnh một cô nương. Cái khác mấy cái ngoài miệng ồn ào không khốn, phen này đã ngủ thiên hôn địa ám. Quý Tĩnh giang hai cánh tay, ánh mắt như nước, ôn nhu hô: "Cháu lớn, ôm một cái." Chương 428 túi thơm, chương 428 túi thơm, pháo thanh âm liên tiếp phập phồng. 4 giờ thôn ngày hay là đen, nhưng nên bận bịu người đã trải qua bắt đầu bận bịu. Hàng năm náo nhiệt nhất cũng là ngày này, bên ngoài đánh công người trở lại rồi. Bọn nhỏ mang theo các hài tử của bọn họ về nhà tới đoàn tụ. Hàn Khiêm đứng ở giường bên cạnh bị Khiêm Nhi mẹ dạy dỗ: "Sáng sớm mấy cái cô nương đều ở đây ngủ đâu, ngươi thả cái gì dây pháo?" Hàn Khiêm túi đầu nhỏ giọng thầm thì: "Đây không phải là làm cho các nàng cảm thụ năm mới không khí sao? Đi đi đi, đừng ở chỗ này khí ta, cầm lễ vật ngươi xem một chút, ngươi những cái này trưởng bối, khi còn bé cũng rất hiếm ngươi, ngươi chớ xía vào nhà bọn họ hài tử làm gì, trưởng bối là trưởng bối, văn bối là văn bối, đi đi." Hàn Khiêm u oán xem mẹ, lúc này Thái Thanh Hồ mở miệng nói: "Ta cùng ngươi, chúc Tết quá lao lực. Đi đi đi." An mặc hồng miên áo ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi ôn ngoan thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn nhất đi cùng người xa lạ nói chuyện. Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ sau khi đi, Khiêm Nhi mẹ bắt đầu dọn dẹp phòng ở chuẩn bị chờ các văn bối tới chúc Tết. An Tết tới chậm bối đại đa số đều là hướng về phía tiền mừng tuổi tới, bây giờ nhi tử có tiền đồ, trong lòng cũng nắm chắc. Khiêm Nhi mẹ trước bao năm cái túi thơm, phân biệt đưa cho ôn ngoan, Tiến Thanh Thanh, Ngu Thi Tử cùng Quý Tĩnh, cương chiều cười nói: "An Tết đổ cái hỉ khí." Ôn ngoan cầm nặng trình trịch bao tiền lì xì, tò mò mở ra, một viên đại đầu đồng bạc An Tĩnh nằm song xoài bên trong túi. Ôn Ngoãn lấy ra đại dương, ngẩng đầu lên nghi ngờ nói: "Mẹ, vật này ngài ở nơi nào làm nha?" Khiêm Nhi mẹ hí mắt cười nói: "Là Hàn Khiêm bà ngoại thời điểm ra đi lưu lại, An Tết bao tiền quá tục khí điểm, hoa cũng liền không còn, cái vật nhỏ này còn có thể làm kỷ niệm." Ôn Ngoãn thu hồi túi thơm, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh, nhẹ giọng nói: "Đồ chơi này ngươi không dùng được, ta giúp ngươi giữ." Yến Thanh Thanh bĩu môi nói: "Đừng bắt ngươi kia ba tuổi quy tới lửa phỉnh ta, ngươi có thể cùng Dương bội bội cùng nhau chơi." Dứt lời lấy ra đồng bạc đại dương đặt ở trong tay, Yến Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên mò tới thật bạc đại dương, nghe nói tại chiến tranh niên đại, chết ở chiến trường các tướng sĩ một người ở có thể phân hai cái, bây giờ cái này bạc đại dương cũng phải chừng 1000 một khối đâu. Từ từ, ba cái cô nương đưa ánh mắt rơi vào Quý Tĩnh trên thân, ôn ngoãn cười đều nói: "Quý quản lý, cho ta nhìn một chút ngươi khối kia giống như ta không?" "Quý Tĩnh ngươi đừng nghe ôn ngoãn, chúng ta là khuê mật, ta giúp ngươi giữ." Quý Tĩnh che túi thơm, mặt cảnh giác xem ba người, kiên quyết lắc đầu. Giữa trưa, Hàn Khiêm trở lại rồi, ủ rũ cúi đầu, Thái Thanh Hồ mặt mày rặng rỡ, nằm trong tay một sấp bao tiền lì xì, đi vào cửa liền bắt đầu khoe khoang chiến lợi phẩm của nàng. Khiêm Nhi mẹ ánh mắt cương triều mà cười cười, ôn ngoãn hiếu kỳ nói: "Nhỏ thư ký, ngươi nơi đó lấy được nhiều như vậy bao tiền lì xì a?" Thái Thanh Hồ tâm tình thật tốt, triển khai bao tiền lì xì làm thành tiểu phiến tử, cười hát hát nói: "Cùng Hàn Khiêm đi trưởng bối nhà chúc Tết, bọn họ đều nói Hàn Khiêm mang theo tân nương tử tới chúc Tết ta, liền cấp ta bao bao tiền lì xì, gì bao tiền lì xì ngươi thu, chờ thêm mấy ngày đưa trở về đi." "Ai, giả cuối cùng là giả, cả đời cũng được không được thật." Tiến Thanh Thanh nhẹ giọng cảm thán. Thái Thanh Hồ quay đầu căm tức nhìn, lúc này Quý Tĩnh cọ đến giường một bên, nhẹ giọng nói: "Ta đi giúp thúc thúc nấu cơm." "Ta cũng đi." Hàn Khiêm cùng Quý Tĩnh chạy trước, Ngu Thi Tử nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, nhỏ giọng nói một câu: "Gian phu dâm phụ, không có quá nhiều năm nhất biết, trong thôn các văn bồi cứ tới đây chúc Tết, đều là ngày mai mùng một phải trở về trong thành phố, chỉ có thể đuổi kịp ăn Tết ngày này tới chúc Tết. Thu lễ, cấp bao tiền lì xì." Trên kháng bốn cái cô nương bướng bỉnh cũng làm bộ như là Hàn Khiêm tức phụ, sau đó Khiêm Nhi mẹ cũng lời giải thích, thích cản quấy liền mặc cho các nàng đi đi. 2 giờ chiều, đại niên bữa cơm thứ nhất bắt đầu, đầy bàn mỹ vị giai hảo chừng hơn 30, các cô nương ly rượu cũng bị rót đầy. Hàn Khiêm lo lắng chuyện không có phát sinh, cũng may mấy cái này cô nương rất rõ lý lẽ, không có ở Hàn Khiêm ba mẹ trước mặt gây gổ. Giao thừa, đại gia hỏa tụ chung một chỗ nhìn Tết xuân liên hoan dạ tiệc, một ngày một đêm không ngủ Hàn Khiêm cùng Quý Tĩnh bắt đầu mệt ra rời, Hàn Khiêm ngáp một cái đi ngủ, bởi vì ngày mai sẽ phải đi, một hơi nhi ở nhà ngây người hơn 2 tháng, lao đầu nhi bận bịu 2 tháng, không thể ở nhà ở đây sao ỷ ra, hơn nữa trong thành phố bên kia điện thoại không ngừng. Hắn cũng nên đi về. Về đến phòng nằm xuống rất mau tiến vào trong giấc mộng, Khiêm Nhi mẹ không muốn để cho mấy cái cô nương đi nhau nhau Hàn Khiêm, lôi kéo các nàng tay một mực Hàn Huyền tới đêm khuya, cụ thể trò chuyện cái gì Hàn Khiêm không biết, chỉ biết là giữa trưa ngày thứ 2 chuẩn bị lúc rời đi mấy cái cô nương đối Khiêm Nhi mẹ rất là không nỡ. Ngược lại Khiêm Nhi mẹ đối Hàn Khiêm chê bai không được, thời điểm ra đi lôi Hàn Khiêm lỗ thai nói cho hắn biết không cho lại bên ngoài làm mửa, Hàn Khiêm ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, trên đường trở về, Vu Thi Từ lái xe, Ôn Ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hàn Khiêm ngồi ở phía sau. Ôn Ngoãn nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, chờ thêm mấy năm ngươi ổn định, tiếp ba mẹ đi vào thành phố sinh hoạt đi, không thích nhà lầu liền ngoại ô mua cái biệt thự thôi, giá cả cũng không mắc, chính ngươi cũng có thể kiếm, có cái khẩn cấp chuyện hai chúng ta cũng có thể đuổi đi qua, ở bên này quá xa, ba mẹ có chút chuyện gì ta sốt ruột cũng không có biện pháp." Vu Thi Từ tiếp theo nói: "Hàn Khiêm, ta cũng đồng ý đề nghị của Ôn Ngoãn, không nói ta cùng Ôn Ngoãn quan hệ, cũng không nói cùng quan hệ của ngươi, ta đơn thuần vô cùng hiếm cha mẹ tính cách, mẹ rất sủng hài tử, ba ba rất chiếu cố chúng ta không muốn nói đến xem cha mẹ thời điểm phải chờ đợi ngày lễ Tết, ta biết ngươi mặc dù không hy vọng cha mẹ biết ngươi ở trong thành phố chuyện, ngươi có thể không nói, chúng ta có thể giúp ngươi gạt, nhưng là ngươi bây giờ kiếm tiền, nên để cho cha mẹ hưởng phúc, đúng không, Hàn Khiêm? Ta biết ngươi thiếu Ôn Ngoãn 4 triệu, nhưng là số tiền này còn cũng không trả, trước cấp ba mẹ mua phòng nhỏ đi." Ngồi ở phía sau Hàn Khiêm thở dài: "Ai, ta cũng muốn nhận lấy đi, thế nhưng là ta khuyên bất động bọn họ a." Ôn Ngoãn mở miệng nói: "Không cần ngươi, ta đi làm đúng, thực tại không được nói ta mang thai." Hàn Khiêm cùng Ngu Thi Từ đều giống như nhìn kẻ ngu vậy xem Ôn Ngoãn, đầu của nàng trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì đồ chơi. Hàn Khiêm càng là vô lực thở dài nói: "Đến lúc đó ngươi không sinh ra tới làm thế nào? Vậy thì nói Yến Thanh Thanh cấp ta bỏ thuốc." Ấm áp cùng Yến Thanh Thanh giữa mâu thuẫn là không khởi được, rời đi thôn, Khiêm Nhi mẹ cấp Hàn Khiêm phát một cái tin tức: "Ta thật thích Quý Tĩnh cái nhà đầu kia. Mẹ thế nào cũng đi theo thêm phiền, cũng không biết tin tức là thế nào tiết lộ." Hàn Khiêm còn chưa tới trong thành phố, Tiền Linh điện thoại liền gọi lại, để cho Hàn Khiêm buổi tối mang theo mấy cái cô nương đi trong nhà náo nhiệt một chút, thuận tiện hàn huyên một chút chuyện của công ty. Cúp điện thoại, Trình Cẩm cùng Đồ Kiêu điện thoại trước sau tới, toàn bộ đều là hỏi Hàn Khiêm buổi tối có thời gian hay không, đi qua ngồi một chút. Hàn Khiêm bất đắc dĩ cự tuyệt nói đã bị người hẹn, ngày mai buổi sáng đi tìm Đồ Kiêu, xế chiều đi thấy Trình Cẩm. Cũng may mẹ vợ cùng cha vợ đi ra ngoài du lịch, không phải Hàn Khiêm là thật nhạy không ra thời gian tới. Tiến vào trong thành phố, mấy chiếc xe đồng thời đi xe phía trước Tiền Linh nhà, ở Quý Tinh dẫn hạng, Hàn Khiêm mới biết Tiền Linh dọn nhà, họ khu phòng một bộ biệt thự. Hàn Khiêm xem hùng vĩ 3 tầng biệt thự, trong lòng cảm thán: rốt cuộc như cái phú bà. Đi lên nấc thang còn không đợi gõ cửa, hai phiến cao lớn cửa phủ từ từ mở ra, cửa một nam một nữ, một lần trước nữ, bọn họ đối Hàn Khiêm hơi không lưng, cung kính nói: "Thiếu gia." Hàn Khiêm xoay người chạy, năm cái cô nương gắt gao kéo Hàn Khiêm, Hàn Khiêm mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói: "Các ngươi muốn làm gì a?" Yến Thanh Thanh cắn răng cả giận nói: "Mang ngươi học lễ nghi." Chương 429 ta là bảo vệ dù a, chương 429 ta là bảo vệ dù a, biệt thự rất lớn, chúng tu rất sang trọng. Dù là Hàn Khiêm loại này nhà quê cũng biết cái này 360 độ không góc chết tường bảo hộ bản liền cần cái mấy trăm ngàn. Hàn Khiêm đi vào phòng khách, xem uống buổi trưa trà Tiền Linh, còn có ôm máy vi tính ngồi ở cửa sổ sắt đất dưới trên giường em chơi trò chơi tiền luyện. Hàn Khiêm cau mày mấy mắt, nhẹ giọng nói: "Gì, ngươi thế nào vậy, nơi này đến rồi nha?" Dứt lời đi vào dưới khảm thức phòng khách, ngồi ở Tiền Linh đối diện. Tiền Linh hướng về phía Hàn Khiêm phất tay một cái, khí mắt cười nói: "Tới, ngồi nơi này." Hàn Khiêm có chút khẩn trương ngồi ở Tiền Linh bên người, Tiền Linh sờ một cái Hàn Khiêm đầu, cười nói: "Lúc sau Tết thân thích trong nhà nhiều, bên kia nhà quá nhỏ, suy nghĩ liền rời đến bên này, ta nghe nói một chút chuyện, muốn cùng ngươi thương lượng một chút, Quý Tĩnh ngươi đi nhìn chằm chằm chuẩn bị một chút cơm chưa đi, đoán chừng các ngươi đều đói." "Tốt Tiền đồng sự." Năm trước thời điểm Quý Tĩnh bị Tiền Linh bắt đi chuyện Hàn Khiêm biết, nhưng là không biết các nàng hai trò chuyện chút gì, Hàn Khiêm vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói: "Gì, có thể không học lễ nghi sao? Ta chính là một nông thôn hải tử, đại học không có tốt nghiệp đủ chữ, nói một câu khó nghe, ta chính là mãi mãi xa lên không nổi tịch thì chó, chớ học thôi." Tiền Linh dở khóc dở cười xem Hàn Khiêm, lúc này ngồi ở tiền viện bên người Yến Thanh Thanh gần giọng mở miệng: "Không được, ngươi nhất định phải học, ngươi không phải trước kia làm bảo mẫu thời điểm, lấy năng lực của ngươi, sau này sẽ tiếp xúc rất nhiều nhân vật lớn, ta trong thành phố ngươi không có quy củ thì thôi, đi ra bên ngoài không thể được." Thái Thanh Hồ tiếp theo nói: "Ta cho là Hàn Khiêm đích sắc nên học tập một cái lễ nghi, sau này nhất định sẽ cùng trong tỉnh người gặp mặt, đến lúc đó không thể giống như đối trình cầm bậy tùy ý, hơn nữa ta nghe nói Hàn Khiêm ăn cơm tây điểm thịt bò bít tết muốn 12/9, hơn nữa bởi vì không có chiếc đũa cùng phục vụ viên cái cỏ." Nói ra, Hàn Khiêm nâng đầu căm tức nhìn Ôn Ngoãn, chuyện này liền Ôn Ngoãn biết, nàng thế nào cái gì đều hướng bên ngoài nói. Sau đó Ngu Thi Từ nhỏ giọng nói bản thân học qua một ít ngoại quốc lễ nghi, có thể cấp Hàn Khiêm bổ sung một cái kiến thức. Làm một phân thanh, Hàn Khiêm là yêu chuộng quốc gia mình, xem thường trừ quốc gia mình trở ra toàn bộ quốc gia phân thanh, Hàn Khiêm biết mình loại này nghĩ không đúng, nhưng hắn không đổi được, cũng không muốn đổi. Mấy cái cô nương dịu ra dịu rít trò chuyện có phải hay không cấp cho Hàn Khiêm báo một lớp học thêm, học tập một cái tiếng Anh cùng truyền thống lễ nghi. Hàn Khiêm hai hô một tiếng nằm trên ghế salon, vô lực nói: "Dì Tiên Linh." Nhẹ giọng cười nói: "Các ngươi hải tử giữa chuyện ta bất kể, lễ nghi không lễ nghi ta cũng không bắt buộc ngươi, ta nghe nói Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành đi tìm ngươi, sau đó không có mấy ngày nữa liền chuyển ra hai người trọng thương nằm viện, Liêu Xanh Ca chạy về kinh thành, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hàn Khiêm nửa nằm ở trên ghế salon, cầm trong tay một quả chuối cắn, hàm hồ nói: Chuyện này tuy nói là hai người bọn họ khinh suất, Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành uy hiếp ta cùng nhau vào núi săn thú, cái này hai gia hỏa một người thọc đối phương một đao, song song đưa vào bệnh viện, kết quả ta không có việc gì. Tiên Linh có chút bận tâm xem Hàn Kiêm, sau đó một cái tát vỗ vào trên đùi của hắn, cả giận nói: "Nhiều nguy hiểm ngươi có biết hay không, vẫn cùng Liêu Xanh Ca vào núi, trên tay hắn mạng người bao nhiêu đều nói không rõ ràng lắm, sau này đem ba mẹ ngươi nhận được trong thành phố tới sống, ngươi à ngươi, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi bây giờ trọng yếu bao nhiêu à?" Hàn Kiêm gật gật đầu, Tiên Linh lần nữa cả giận nói: "Ngươi biết cái rắm, Hàn Kiêm ta cùng ngươi nói, sự tồn tại của ngươi để cho Liêu Xanh Ca có chút co chân rụt tay, đầu tiên điểm thứ nhất, hắn không có biện pháp đối trong tay ta cổ phần ra tay, tiếp theo là thanh thanh an toàn, chỉ cần ngươi vẫn còn ở nơi này, Liêu Xanh Ca trong thời gian ngắn cũng sẽ không bắt lại Vinh Diệu toàn bộ cổ phần, sau lại nói sướng hưởng bên kia, ngươi một mực tại trợ giúp Ôn Loan vững chắc địa vị, cấp Lâm Tung Hoành làm áp lực, để cho hắn bây giờ toàn bộ tinh lực đều ở đây phòng thủ, không có tinh lực cùng thời gian đi công kích tiểu Ôn Loan trong tay cổ phần, cũng không có biện pháp giao động tiểu Ôn Loan ở công ty địa vị." Hàn Kiêm ngồi dậy nhỏ giọng nói: "Ta là bảo vệ dù." Tiên Linh bĩu môi lắc đầu: "Ngươi là quan tiên phong, ở sau cửa nha môn nhi đối ngươi cũng có chút kiêng kỵ, Trình Cẩm nhanh chóng dọn dẹp cửa nha môn nhi âm u cũng là muốn sớm một chút để ngươi trong tay cầm biến thành phế vật, bây giờ ngươi cùng cửa nha môn nhi đi gần, càng làm cho Liễu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành không dám đối người bên cạnh ngươi ra tay, trong tay bọn họ bất luận có bao nhiêu tư sản, cũng không dám đi cùng cửa nha môn nhi cứng đối cứng, nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, như vậy chút hương hỏa tình cũng giải tán, chúng ta đem không nhận được bảo vệ." Hàn Kiêm gãi đầu một cái, nghi ngờ nói: "Vậy ta không phải là ô dù sao? Bên trong cái, các ngươi mấy cái đem bảo hộ phí đóng một cái." Tiễn Thanh Thanh lúc này trả lời: "Lấy thân báo đáp có phải hay không?" Hàn Kiêm tại chỗ nhận sợ: "Chơi đùa đâu, chơi đùa đâu, làm gì nghiêm túc như vậy a?" Tiễn Thanh Thanh bĩu môi xem thường: "Hèn nhát." Nói ra Hàn Kiêm vô án, cả giận nói: "Làm sao? Phạm pháp a?" Trong căn phòng nữ nhân không khỏi lộ ra xem thường cùng chê bai ánh mắt, Hàn Kiêm cũng không quan tâm, nằm trên ghế salon hút thuốc, một giây kế tiếp liền bị khắp phòng nữ nhân cấp đuổi đi, Hàn Kiêm vung tay lên, mở tiếng nói hát vang: "Nho nhỏ giọt người a giả không đàng hoàng a, cười toe toét chúng ta nghèo vui vẻ, ta là ai trong nhà nhỏ ai?" Vóc người hơn cả thứ đồ gì Trường Phi Hàn Kiêm đi vào phòng bếp, xem Quý Tĩnh cùng Bảo Mâu nhóm đang chuẩn bị thức ăn, Hàn Kiêm ngậm lấy điếu thuốc đưa tay ra điểm một cái Quý Tĩnh bả vai, sợ hãi bị người đụng chạm Quý Tĩnh bị dọa sợ đến một cơ trí, đội vàng xoay người phát hiện là Hàn Kiêm, nàng thở phào nhẹ nhõm, giận trách: "Làm gì ép hút thuốc cũng không cần tới phòng bếp a, ngoan, đi ra ngoài hút khói." "Quý bác gái ta không muốn ra ngoài." "Không được, một hồi gió thổi qua tới làm khắp phòng đều là tàn thuốc, đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài." Quý Tĩnh bây giờ đã thoáng trở nên đi phản kháng, hai tay dùng sức đẩy Hàn Kiêm sau lưng đem hắn đẩy ra phòng bếp, tưởng nên đón Hàn Kiêm lão đầu nhi kia cầm cây lau nhà theo sau lưng dọn dẹp rơi trên mặt đất tàn thuốc, Hàn Kiêm phát hiện sau có chút lúng túng, vội vàng đi thuốc lá bấm trở về phòng khách. Trên bàn cơm, Hàn Kiêm ngồi một đường xe không có gì khẩu vị, ăn vài miếng món nguội đã đi xuống bàn, bày tại trên ghế salon giả chết, mới vừa nằm xuống không bao lâu, Tiền Uyển một tay đuổi gà một tay sổ tay đi tới Hàn Kiêm trước người: "Kiêm nhi ca, giúp ta đánh cái phó bản, qua một chút liền phải chờ buổi tối." Hàn Kiêm nằm trên ghế salon không muốn đứng lên, nhẹ giọng nói: "Nhiều tiền ta không nghĩ chơi." "Không, ngươi nghĩ." Bắt chó đi cày, Hàn Kiêm chỉ có thể nhắm mắt giúp nhiều tiền nhi làm nhiệm vụ. Trên bàn cơm, Thiên Linh hướng về phía Yến Thanh Thanh mở miệng nói: "Thanh Thanh, ta nghe nói Quý Tĩnh muốn chung bạn cùng phòng đi, hơn nữa lui phòng, hơn nữa ngươi bây giờ cũng ở đây ở chung cư, ta bên kia nhà trống không cũng là trống không, ngươi cùng Quý Tĩnh rời đi qua ở cùng nhau đi, cái đó tiểu khu cũng điểm an toàn." Yến Thanh Thanh nhẹ giọng trả lời: "Ta không có ý kiến gì, ngài hỏi Quý Tĩnh là được, nếu không Ôn Loan ta rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau đi, vừa đúng các ngươi nhà có 3 cái căn phòng." Dứt lời ngu thi từ tiếp theo nói: "Đúng đúng đúng đúng, ta còn ở chung cư đâu, tiểu tỷ tỷ Ôn Loan." Ôn Loan miệng lớn ăn cơm, hàng hồ nói: "Về nhà ta liền đem nhà nổ." Chương 430 tức chết người. Chương 430 tức chết người. Buổi chiều, thừa dịp mấy cái cô nương phụng buổi Tiền Linh nói chuyện, không có rảnh để ý hắn thời điểm, Hàn Kiêm lặng lẽ chạy đi, lớn mùng một Hàn Kiêm tìm mấy cái tiệm cũng không có bán quả giỏ, bất đắc dĩ đi chợ. Mua chút đông táo, áp lực còn có chút củ tử, sau khi lên xe cấp Ngụy Thiên Thành gọi điện thoại. Mấy cái cô nương đều không thích mạ giờ dạ tỷ, Hàn Kiêm là thật thích chiếc xe này, nhất là logo xe, hình như là bỏ sấy đồn nhỏ đĩa vậy. Khà khà ái ái. Trung tâm thành phố bệnh viện, lầu 9 cao cấp phòng bệnh. Hàn Kiêm gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa mà vào, hắn đi vào phòng bệnh trong nháy mắt, trong phòng bệnh người toàn bộ cũng đứng lên, hai cái bảo tiêu ngăn ở Hàn Kiêm trước người, Hàn Kiêm tay trái cầm một bó hoa, tay phải giơ lên trái cây, cười nói: "Không vui như vậy nên ta." Nằm song xoài trên giường bệnh, Lâm Tung Hoành hướng về phía hai cái bảo tiêu phất phất tay, bảo tiêu tránh ra một con đường về sau, Lâm Tung Hoành cười nói: "Hàn thiếu có lòng, hoa cúc, táo tàu xứng cụ tử, cắt ra quả lê, Lâm mộ vô cùng cảm kích a." Đưa cho người chết hoa cúc, ăn táo thuốc xong táo tàu cùng cụ tử, còn có bị Hàn Kiêm cắt ra quả lê, hắn đây là cấp Lâm Tung Hoành tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Hàn Kiêm đi lên trước ngồi ở Lâm Tung Hoành mép giường, thả tay xuống trong vật nhẹ giọng thở dài nói: "Đối với Lâm thiếu gặp vỡ, Hàn mỗ nội tâm hổ thẹn, nếu như lúc ấy ta vò đoán một ít, ngươi cũng không cần ở chỗ này chịu tội, một đao kia thường tổn tới nơi nào?" "Phổi, gan." Lâm Tung Hoành né người xem Hàn Kiêm, cười nhạt nói: "Đa tạ Hàn thiếu quan tâm." Hàn Kiêm nhún vai một cái, bĩu môi nói: "Liêu Xanh Ca là bị ngươi hù dọa chạy." "Ra tay rồi." Lâm Tung Hoành nhẹ nhàng trả lời: "Ta không lý do không ra tay, hắn thiếu chút nữa để cho ta chết ở trong núi, hắn dám ở trong thành phố nằm viện, ta liền sẽ để hắn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hà Kiêm, có hứng thú hay không đối phó Liêu Sinh Ca?
Quên đi thôi, hai chúng ta giữa có cái hiệp nghị, nhưng là nếu như ngươi để cho hắn khó chịu thời điểm ta không ngại bổ thêm một đao, dĩ nhiên khẳng định không phải bây giờ, hôm nay tới chẳng qua là khí khí ngươi, ngươi nằm ngửa không thể động, ta sống nhảy nhảy loạn, rất chuyện tiếu lâm a. Nghe Hàn Kiêm vậy, Lâm Tung Hoành cười ha hả vén chăn lên ngồi dậy, sau đó xuống giường đứng lên, sau lưng vết sẹo tuyến còn không có hủy đi, giống như một cái rết vậy nằm ở sau lưng, giữ tận lại chán ghét. Lâm Tung Hoành vươn người một cái, xoay người cười nói, rất ngoài ý muốn. Hàn Kiêm nhíu môi, khinh bị nói, ta lúc ấy nên ở cho ngươi bổ một đao, hối hận nhân tử. Lâm Tung Hoành xoay người, đi tới Hàn Khiêm bên người lấy ra một quả lê, nghĩ cũng không nghĩ cắn một cái, châm chọc cười nói, lúc ấy ta liều chết cho ngươi đánh một châm thuốc gây mê vì cái gì? Chính là lo lắng ngươi sẽ bổ đao giết ta. Về phần Liêu Sinh Ca, nếu so với ta tưởng tượng nương môn nhiều, một đao kia đâm vào xương bên trên, ở sâu hai thốn ta có thể sẽ chết ở trong núi. Hàn Khiêm lấy ra một điếu thuốc đốt, Lâm Tung Hoành buông xuống quả lê, thấp giọng nói, cấp ta một cây.
Không cho.
Thống quái. Hàn Khiêm cấp Lâm Tung Hoành một cây khói, người này ở trong ngăn kéo lấy ra cái bật lửa, nhìn một cái lại là thường lén lút hút thuốc. Lâm Tung Hoành đốt một điếu thuốc, tiếp mắt hưởng thụ nhỉ có tịn mang đến tê dại khoái cảm, nhìn nóc nhà thở dài nói, lúc ấy ngươi ở trên người Liễu Xanh Ca lục lọi thời điểm cho là ngươi muốn giết hắn, ta không có vội vã ra tay, ngươi lấy ra súng bắn tín hiệu đã nói lên ngươi sẽ không giết hắn, hai chúng ta giữa ân oán bất đồng, đoạt vợ mối thủ, giết cha tri ân không đội trời chung, ta giết ngươi cha rồi. Hàn Khiêm, đầu ngươi có phải hay không có vấn đề? Không được, ngươi đi ngay bệnh viện nhìn một chút. Quên, nơi này chính là bệnh viện, bên trong cái ai, ngươi đi cấp Hàn thiếu treo cái số khoa thần kinh.
A.
Hàn Khiêm cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu lên liếc xéo Lâm Tung Hoành, nhíu môi nói, ta thế nào như vậy không tin đâu. Lúc ấy ba người chúng ta chỉ có Liêu Xanh Ca có súng bắn tín hiệu, ta không nổ súng chúng ta cũng sẽ chết ở trong núi, làm ta bắt được súng bắn tín hiệu thời điểm trong lòng ngươi nắm chắc, đừng nói ngươi tính toán vô cùng hiểu, ngươi kia đầu góc nếu là dùng tốt điểm, ôn đoán cũng không đến nỗi đem điện thoại di động ngươi số chắn ít, cùng ta ngủ mỗi lần bị ổ. Câu nói sau cùng đem Lâm Tung Hoành khí thẳng ho khan, hắn coi như là hiểu, Hàn Khiêm hôm nay chính là tới khí hắn, hơn nữa Lâm Tung Hoành phát hiện một chuyện, ở trong thành phố hắn thật đúng là không dám cùng Hàn Khiêm ra tay, sau lưng của hắn lực lượng không ít, cái gì tiền linh, ôn đoán mấy cái này Lâm Tung Hoành cũng sẽ không coi vào đâu. Để cho hắn kiêng kỵ chính là cửa nha môn nhi kia hai tôn đại phật. Hàn Khiêm vừa muốn đứng dậy, sau lưng cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Hàn Khiêm vội vàng thuốc lá đầu ném tới dưới chân nghiền diện, đứng dậy hướng về phía hút thuốc Lâm Tung Hoành mắng. Lâm thiếu, ta không thể không nói ngươi mấy câu, cũng bị thương thành cái bộ dáng này làm sao có thể hút thuốc đâu. Lâm Tung Hoành nghiêng đầu cau mày xem Hàn Khiêm cả giận nói, con mẹ nó ngu bức, ngươi không ở trước mặt ta hút thuốc ta có thể phạm nghiện thuốc. Đang khi nói chuyện, trong miệng hắn khói bị cướp đi, Lâm Tung Hoành vị hôn thê lạc thần xuất hiện ở bên người của hắn, sắc mặt âm trầm xem Lâm Tung Hoành, lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn chết liền trực tiếp nói, ta không muốn gả cho ngươi liền thủ tiết.
Ai u?
Ở lạc thần trong giọng điệu, Hàn Khiêm lấy được mấy cái đơn giản tin tức. Nàng tựa hồ không thích Lâm Tung Hoành. Lâm Tung Hoành đối với nàng có chút kiên kỵ. Lạc thần gia thế nên không thể so với Lâm gia yếu, thậm chí còn so Lâm gia lớn mạnh một chút. Từ Lâm Tung Hoành người này không dám phản bác Dạng Nhi là có thể nhìn ra. Kể từ đó, Hàn Khiêm lại tìm đến cơ hội dễ cả hắn. Phế vật, đại lao ra rút tí hơi khói đều bị quản. Ta thuốc lá này là ôn ngoãn mua cho ta. Lâm Tung Hoành nghiêng đầu liếc xéo Hàn Khiêm, cao mày cả giận nói, ngươi không có sao có thể hay không đừng ở trước mắt ta lượn lờ. Ta thế nào như vậy phiền ngươi đây? Cùng ngươi nói chính sự, Liễu Xanh Ca một đao này ta không thể ăn cái này thua thiệt. Hàn Khiêm cao mày hỏi, ngươi không phải cũng cho người ta một đao, lúc ấy ngươi còn muốn giết ta đây. Lâm Tung Hoành, có một việc ta nên muốn cùng ngươi nói rõ ràng, bây giờ ngươi cùng Liễu Xanh Ca thiên xứng là thăng bằng, ta nghiêng về phương nào liền có lợi, ngươi cấp ta điểm chỗ tốt, ta không ngại giúp ngươi đem hắn cầm trở về. Lâm Tung Hoành nhíu mày, lúc này ném tàn thuốc lạc thần đem Lâm Tung Hoành ấn trở về trên giường bệnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm cao mày lạnh lùng nói, Hàn Khiêm, ngươi không khỏi đem mình nhìn quá trọng yếu chút, Liêu Xanh Ca gia tộc nền tảng ở kinh thành, thuộc về kinh thành bất nhập lưu tiểu gia tộc mà thôi, ngươi không khỏi cũng đem hắn nhìn quá nặng, ngươi giúp ngang dọc, ta nhớ ngươi một phần ân tình. Hàn Khiêm nhìn về phía Lâm Tung Hoành cười nói, ngươi chuẩn bị làm gì?
Giết người?
Dùng sức mạnh? Lâm Tung Hoành nhàn nhạt lắc đầu. Vậy ngươi chớ xía vào, ngươi giúp ta, ta không ở cùng ngươi so đo chuyện lúc trước.
Ai nha cái đệ, Dương Đại Vương bắt ngươi nơi này cùng ta trang sói đuôi to đâu.
Ta hôm nay tới mục đích đúng là tới trông trọng, giễu cả ngươi, trả lại ngươi không cùng ta so đo chuyện lúc trước. Tiêu tiền mua ta trần, trong núi nổ súng bắn giết ta, đánh cho ta hai kim thuốc gây mê chuyện ta còn không có cùng ngươi so đo đâu à.
Lâm Tung Hoành nhún vai một cái, khinh bạc nói.
Ý của ngươi là tiếp tục chơi tiếp.
Hàn Khiêm cười gật đầu.
Tam Quốc dù sao cũng so thủy hử để mắt.
Tiếng nói rơi, lạc thần cái này nương môn mở miệng lần nữa.
Tam Quốc.
Ngươi Hàn Khiêm xứng.
Bởi vì Phùng Luân nguyên nhân, thành phố bọn ta danh tiếng đã truyền ra, lạc ra vào ở trong thành phố sau, tiền linh bảo vệ được ngươi.
Hay là ôn thục đủ nhịn.
Hàn Khiêm dùng khỏe mắt quét nhìn một cái lạc thần, đứng lên vươn người một cái, ngáp mở miệng nói.
Tiểu cô nương ngươi tựa hồ còn không có thấy rõ một chuyện à, các ngươi nhà có thể hay không tiến vào trong thành phố làm ăn vấn đề không phải Lâm Mạnh Đức nói tính.
Dứt lời cửa phòng bị đẩy ra, ở ngoài cửa nghe rất lâu Lâm Mạnh Đức đẩy cửa mà vào, tiếp mắt xem Hàn Khiêm cười nói.
Ồ,
cháu rể lời nói này có chút ý tứ, lạc thần làm ăn có thể hay không rơi vào trong thành phố ta nói không tính.
Vậy ngươi nói cho lão phu, ai nói tính?
Hàn Khiêm đối Lâm Mạnh Đức hơi không người một cái, lúc ngẩng đầu lên khỏe miệng hơi giơ lên, đầy mặt cao ngạo. Là ta Hàn Khiêm nói tính. Lâm Mạnh Đức nheo lại mắt, nụ cười biến mất, lạnh giọng trầm trọng nói: "Ồ, cháu rể khó tránh khỏi có chút trẻ tuổi nóng tính chút. Trẻ tuổi không trẻ tuổi không có quan hệ gì với ngài, khí thịnh là chính ta tính cách, có một việc ngài tựa hồ còn không có cấp ta một câu trả lời đi, chuyện này không có nói rõ ràng trước, sớm hưởng phát triển, lạc gia và ở chúng ta coi như là nhàn thoại qua đi." Lâm Mạnh Đức sắc mặt lạnh dần, trầm giọng nói: "Ngươi nói là câu đại pháo chuyện, hắn cùng với lão phu không liên quan, vì sao phải cho ngươi giao phó? Vợ ta kế hoạch của Ôn Đoán đã là thật, thời gian sung túc vô cùng, vậy trước tiên để cho Sướng Hưởng làm ăn ra tháng riêng ở mở cửa đi." Lâm Mạnh Đức mặt âm trầm, Lạc Thần the thế cả giận nói: "Hàn Khiêm, ngươi thử nhìn một chút." "Thử một chút? Thật xin lỗi, có thể để ngươi hiểu lầm, ta không phải thử một chút, mà là nói cho các ngươi biết một sự thật mà thôi." Dứt lời đi qua, Lâm Mạnh Đức sải bước rời đi. "Rim ngươi lão tử hai kim thuốc tê, bắn một phát súng, chuyện này làm sao sẽ đơn giản như vậy liền đi qua." Chương 431 giờ giấy đại vương chính là nàng, chương 431 giờ giấy đại vương chính là nàng. Buổi tối, Hàn Khiêm nằm ở trên giường, Ôn Đoán nằm ở bên người ỉ lại chít chít, cũng không biết làm sao vậy, từ tiền linh nhà trở lại Ôn Đoán ỉ lại kích một đường, buổi tối lúc ăn cơm cũng không thấy ngon miệng, phen này nằm ở trên giường ỉ lại kích cái không dứt, Hàn Khiêm bị hành hạ có điểm tâm phiền, đưa tay ra hướng về phía Ôn Đoán cái mông chính là một cái tát, cau mày nói: "Trên người ngươi linh dài tử rồi." "Ai nha, Khiêm ca ca." Ôn Đoán làm lên thân thể vẻ mặt thành thật xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm cau mày về phía sau tránh đi, Ôn Đoán thấy vậy lại áp sát chút, lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay nhẹ giọng nói: "Ngươi nói cái đó là thần đối ngươi rất không có lễ phép đúng hay không? Con uy hiếp ngươi, ta bây giờ rất không thoải mái, ta thật muốn xông tới cho nàng một cái tát, sau đó ta biết ta không thể làm như thế, càng nghĩ càng phiền càng muốn." Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên vuốt ve Ôn Đoán tóc, Ôn Đoán nói: "Ta cũng không có đem nàng để ở trong lòng, thối đàn bà một, nàng uy hiếp ta, ta liền sợ hãi à. Vậy ngươi đem ai để trong lòng rồi?" Lại bắt đầu, nàng lại bắt đầu gánh bản thân muốn nghe. Hàn Khiêm ai thai một tiếng nằm song xoài thảm tạ tạ mỹ bên trên xem như không nghe thấy Ôn Đoán vấn đề. Ôn Đoán đại tiểu thư nửa người đè ở Hàn Khiêm trên lưng, hỏi tới: "Ai? Tiến Thanh Thanh hay là Thái Thanh Hổ?" Bị đặt tại dưới người Hàn Khiêm vô lực than thở: "Cái này cũng nơi đó cùng nơi đó a." "Không phải Quý Tĩnh, Ngu Thi Tử, đúng. Ta cảm giác Ngu Thi Tử rất là lạ, ngươi sau này cấp ta cách xa nàng điểm." Ân, ta đã biết. Vậy ngươi trong lòng là ai?" "Đồng Dao." "Đều nói nam nhân sẽ đối với một ít chuyên nghiệp phái nữ có dị dạng ý tưởng, Hàn Khiêm ngươi có phải hay không cũng có? Ngươi có thể hoài nghi ta không phải một người tốt, nhưng là không thể nhục nhã nhân cách của ta." Hàn Khiêm dãy rủa muốn đứng dậy, không có qua 10 giây, Ôn Đoán giống như là một cái bạch tuộc vậy quấn ở Hàn Khiêm trên thân, Hàn Khiêm đứng lên một lần bị nàng ép đến một lần, từ từ Ôn Đoán phát hiện một niềm vui thú, Hàn Khiêm giống như đang làm hít đất, nàng là cái đó phụ trách tăng thêm. Rất sớm trước kia Ôn Đoán đang ở trên web thấy qua loại video, kêu cái gì bạn trai lực, ở nàng trong đầu tràn đầy ảo tưởng thời điểm, Hàn Khiêm không chơi, nằm ở thảm tạ tạ mỹ bên trên tờ hồn hiện nói: "Ngươi có thể hay không trong óc muốn chút chính sự? Ta đã nói cho ngươi biết, ta chuẩn bị để cho Sướng Hưởng cửa hàng rời lui ngày khai trường, mỗi ngày tổn thất hạn mức cũng không nhỏ." Ôn Đoán dường như không mở miệng nói: "Dừng thôi, cửa hàng thương trường cũng không ở ta phạm vi quản hạt, ta chủ yếu chính là phụ trách bất động sản, tài chính, công ty tổng bộ quản lý. Những thứ này cùng ta quan hệ lại không lớn, thua lâu cũng không phải ta một người thua thiệt, ngươi vui vẻ là được rồi." Kỳ thực Ôn Đoán nội tâm là đau lòng, tháng riêng trong lúc là thương trường bốc lửa nhất thời điểm, ở nơi này trong lúc ngừng buồn bán chỉnh đốn, đừng nói nửa tháng, chính là ba ngày cũng xảy ra vấn đề, nhưng là ấm áp hiểu Hàn Khiêm trong lòng kia một phần không phân phải trái. Bên người thân không cần đạo lý. Hàn Khiêm cơ cơ thân thể, thấy Ôn Đoán không có đi xuống ý tứ, nhẹ giọng thở dài nói: "Lâm Tung Hoành đối ta làm chuyện ta không thể nói làm không có phát sinh cứ như vậy đi qua, tổn thất của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi bù lại, nếu để cho bọn họ ngừng buôn bán hoặc giả đối ngươi cũng có thể có chút trợ giúp, hộ kinh doanh nhóm đi công ty đòi công đạo vậy, ta sẽ để cho người thả ra tiếng gió là Lâm gia phụ tử cùng cái đó chưa vào cửa tức phụ đắc tội người, trước tước giảm một cái thị dân đối Lâm Mạnh Đức cùng Lâm Tung Hoành thiện cảm, sau ở để ngươi đi ra cửa giải quyết. Chuyện này, ở công ty ở thắng được một chút tôn kính. A, đến lúc đó ngươi nói cho ta biết làm gì là được, ta lười đi suy tính, sẽ đau đầu." Thừa dịp Ôn Đoán không chú ý, Hàn Khiêm lật người đem Ôn Đoán đặt ở thân thể, chỉ bất qua cái phương hướng này có cái gì không đúng, Ôn Đoán cười hỏi Hàn Khiêm: "Bọn họ bây giờ hai giống hay không chỉ lật vỏ rùa đen, cô nương tâm tình tốt, Hàn Khiêm tâm tình không tốt." Ôn Đoán lại nhắc tới Đồng Dao, Hàn Khiêm tin chắc Ôn Đoán cái gì cũng không biết, Ôn Đoán chẳng qua là mất đi một người bạn mà cảm giác được tiếc hận. Đêm khuya, Hàn Khiêm đem Ôn Đoán đắp ở trong chăn gánh trở về gian phòng của nàng, nào có hơn nửa đêm không ngủ nhìn ăn truyền bá, sau đó còn chảy nước miếng, chẹp chẹp miệng nhà, bị ném trở về trên giường, Ôn Đoán hô to Hàn Khiêm là cái cứng nhắc lão đầu nhi, ngày mai lại không đi làm gì ngủ sớm như vậy. Hàn Khiêm không để ý nàng, Ôn Đoán ngồi ở trên giường lại ngón tay cuốn tóc, làm nũng nói: "Đang chơi sẽ chứ sao?" Hàn Khiêm xa lưới mà chạy. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Hàn Khiêm đứng ở mép giường xem nằm lì ở trên giường, tư thế ngủ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung Ôn Đoán, chân đã không biết bị đạp phải đi nơi nào, váy ngủ và táo nhắc tới bên hông, trên quần lót đại danh tiệp chủ hướng về phía Hàn Khiêm bày ra một á dùng tay ra hiệu. Buổi tối không ngủ, buổi sáng không đứng lên. Ôn Đoán là Hàn Khiêm nhận biết cô nương bên trong nhất giờ giấy một, thế giới Yến Thanh Thanh. Một cái tát vỗ vào cô nương trên nồng, Hàn Khiêm nội tâm không có bất kỳ sóng lớn, Ôn Đoán mơ mơ màng màng mở mắt nhìn liếc một cái Hàn Khiêm, ngủ tiếp. Hai người có loại vợ chồng bao năm cảm giác. Hàn Khiêm lại rơi xuống một cái tát, một tát này đem Ôn Đoán vô tức giận, đứng dậy lôi Hàn Khiêm cổ áo đem hắn túm lên giường, ôm Hàn Khiêm đầu nhắm hai mắt mơ mơ màng màng nói: "Tỷ tỷ dỗ ngươi ngủ." Người trên người cô nương mùi thơm cơ thể, Hàn Khiêm thở dài một cái, nóng hổi thổi tới ôn nhoan ngực, lần này đem ôn nhoan thổi tinh thần, đẩy ra Hàn Khiêm giơ chân lên đem hắn đạp xuống giường, cả giận nói: "Quân lưu manh, ngươi hướng kia hơi thở đâu? Tiểu Bạch con mắt sói a, đứng lên có được hay không? Buổi sáng phải đi đổ kêu bên kia chúc Tết, buổi chiều còn muốn đi nhìn Trình Cẩm, ngươi nếu không đi ta cấp Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ gọi điện thoại." Ôn Nhoãn ngồi ở trên giường liếc xéo Hàn Khiêm, bĩu môi khinh bị nói: "Uy ta, Hàn Khiêm ngươi chờ cho ta." Ôn Nhoãn xuống giường nắm Hàn Khiêm lỗ tai, Hàn Khiêm tại chỗ đầu hàng. Đầu truy chịu không nổi a lôi kéo Ôn Nhoãn đi gặp Đồ Kiêu là bày tỏ tôn kính, nhưng là Ôn Nhoãn trong đầu không có những thứ đồ này, trong nhà dơ giấy cô nương ra cửa biến thành bạn trong lòng người nữ thần tỷ tỷ, màu trắng áo gió, màu đen rộng chân quần, lười gội đầu lấy mái tóc trải thành đuôi ngựa, một đôi 3-4 cm tả hữu giày cao gót. Kéo Hàn Khiêm cánh tay đi vào thang máy, Hàn Khiêm luôn cảm giác bây giờ Ôn Nhoãn cao hơn hắn. Đến nhà để xe, Hàn Khiêm đường kính đi về phía tay lái phụ, Ôn Nhoãn thấy vậy vui lòng, cả giận nói: "Lại để cho ta lái xe. Ngươi không nhìn thấy ta mặc chính là giày cao gót." Hàn Khiêm xoay người đi về phía bừng lái, Ôn Nhoãn lại bắt đầu gây sự. "Lời cũng không muốn cùng ta nói." Hàn Khiêm bất đắc dĩ nói: "Ngươi rời giường khí ra tăng gì, ta lười nói ngươi." Nói ra, Ôn Nhoãn vua hót một cái, ai thai nói: "Ta đại di mụ. Ta được rồi, biết ngươi quên mang, ta cho ngươi cất đầu, lên xe cho ngươi." Ôn Nhoãn ngồi ở xe hướng về phía Hàn Khiêm đưa tay ra, Hàn Khiêm trong túi lấy ra một bọc gì khăn đưa cho Ôn Nhoãn. Hàn Khiêm nhẹ giọng cảm thán: "Cái này hình như là ta tới đại di mụ vậy, ngươi thế nào chính mình cũng không nhớ được." Ôn Nhoãn nhận lấy gì khăn ghế xoay đề tài: "Đi mua một ít lễ vật, chẳng qua chính là rượu thuốc lá đường trà, ý tứ ý tứ." Chương 432 ta khoác lác, ngươi giải quyết hậu quả, phần 1/2, chương 432 ta khoác lác, ngươi giải quyết hậu quả, phần 1/2. Đồ Kiêu vừa sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, quan quân Bưu duy nhất 2 ngày nghỉ kỳ cũng không thể nghỉ ngơi, ngày hôm qua đi theo Đồ Kiêu ăn Tết, sáng sớm hôm nay tới giúp một tay. Trong vòng nam nhân tiến phòng bếp tựa hồ cũng chỉ có Hàn Khiêm cùng Đồ Kiêu cái này 2 nam nhân. Hàn Khiêm là bởi vì có cái Ôn Nhoãn. Đồ Kiêu thời là đối với mình khuê nữ quá nuông chiều. Ôn Nhoãn giơ lên lễ vật, chủ động cùng Đồ Kiêu chào hỏi, điều này làm cho Hàn Khiêm cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, trước mặt của mọi người sờ một cái Ôn Nhoãn chán, nhỏ giọng nói: "Thế nào? Hôm nay Thái Dương ở mặt Tây đi ra rồi." Còn chủ động cùng người chào hỏi. Ôn Nhoãn đem trong tay lễ vật đưa cho quan đại cậu, giơ tay lên một cái tát đánh dụng Hàn Khiêm móng ướt, cả giận nói: "Ta cùng Bôi lão đại rất quen, ngươi cút đi." Tiếng nói rơi lấy ra 2 cái tiểu hồng bao đưa cho Đồ Khôn cùng Lý Gia Huy, không lưng sờ một cái Đồ Khôn đầu, cười nói: "Năm mới vui vẻ nha. Mợ, ta lúc nào mới có thể dài ngươi cao như vậy nha?" "Cái này cũng không cần suy nghĩ, so Yến Hồ Ly làm việc được rồi. Ôn tự anh ngươi có biết nói chuyện hay không?" "Yến Hồ Ly ngươi đừng nghe." "Hả? Yến Thanh Thanh tới lúc nào? Hoặc là nói nàng trốn ở đâu rồi, nếu như không phải nàng mở miệng, Hàn Khiêm cũng không phát hiện nàng ở chỗ này, theo đạo lý nói không nên à, nàng tóc kia màu sắc nên rất gai mắt mới đúng à." Hàn Khiêm là thật không biết Yến Thanh Thanh nghĩ như thế nào. Cái này màu trắng bạc tóc thật thích hợp với nàng bây giờ chỗ ngồi. Sau đó Hàn Khiêm nhớ tới Cao Lý Hành, cái tên kia cũng phong tao không được. Sau khi ngồi xuống Hàn Khiêm thật sự là không đói bụng, hắn bây giờ liền muốn ăn chút thanh đạm, tỉ như hạt cao lương nước cơm xứng cái trứng bị muối, khi còn bé đối Mâu Thuẫn ăn bây giờ sắc thực thích nhất, trên bàn cơm ấm áp cùng Yến Thanh Thanh sát cạnh nương tựa ngồi chung một chỗ, cũng không biết lưỡng nữu trò chuyện cái gì, tiểu Đồ Khôn nghe say sưa ngon lành, Hàn Khiêm đều sợ dậy bậy hải tử. Cho chuyện một chút Yến Thanh Thanh lên tiếng: "Hàn Khiêm ngươi muốn cho Sướng Hưởng Thương Trường ngừng buôn bán?" "Làm thật." Hàn Khiêm nhún vai một cái, sau đó khẽ gật đầu một cái. Yến Thanh Thanh thấy vậy sắc mặt lúng túng, yếu ớt mà hỏi: "Ngươi sẽ không cũng để cho Vinh Diệu đóng cửa à?" Hàn Khiêm cao mày lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Sẽ không, Liễu Xanh Ca bên kia ta sẽ đổi một loại phương pháp đi báo thủ, hắn uy hiếp ta chuyện sẽ không dễ dàng đi qua, Sướng Hưởng chuyện nếu như không phải Lâm Mạnh Đức cùng cái đó Lạc Thần ở trước mặt ta chơi bị phòng, ta cũng không muốn động đến bọn họ." Hàn Khiêm đem ở trong núi chuyện nói cho Đồ Kiêu, không đợi Đồ Kiêu mở miệng, Hàn Khiêm lần nữa nói: "Bôi lão đại các ngươi ăn trước, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta phải đi tìm Trình Cẩm đem chuyện làm, cái này cũng mùng 2. Thương trường sắp xỉ sẽ phải mở cửa, không thể ở kéo." Rời đi Đồ Kiêu bên này, Hàn Khiêm ra cửa cấp Thái Thanh Hồ gọi một cú điện thoại, cũng không lâu lắm nhỏ thư ký lái phe ra gì đến đây, Hàn Khiêm sau khi lên xe, Thái Thanh Hồ liền bắt đầu nói với Viên: "Chiếc kia mạ giờ dạ thì ngươi liền mở ra thôi, làm gì cũng phải ta tới đón ngươi." Tiếng nói rơi ném cho Hàn Khiêm một gói thuốc lá, đốt thuốc lá, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ta không thích lái xe, trong nhà chiếc kia bạn nạ mẹ dạ cũng dính bụi, mở ra, bà bối, sao sao đắt." Phe ra gì dừng ở bên đường, Thái Thanh Hồ đầy mặt khác biệt xem Hàn Khiêm, đưa tay ra nắm Hàn Khiêm mặt, bấm Hàn Khiêm nhe răng trợn mắt hô: "Làm gì đồ chơi?" "Rất đau." Thái Thanh Hồ nghi ngờ nói. "Đau? Vậy nói rõ ngươi tỉnh ngủ a, ngã bệnh. Ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì?" "Bà bối." "Hàn Khiêm ngươi có phải hay không ngã bệnh a? Nếu không trước đường đi cửa nhà môn nhi, đi bệnh viện có được hay không? Đầu ngươi có phải hay không bị Ôn Nhoãn cấp truy choáng văng a?" Hàn Khiêm bị chọc phát cười, cười khổ nói: "Thế nào? Ta đối với ngươi liền không thể ngọt một chút." Thái Thanh Hồ chém đinh chặt sắt trả lời: "Không. Lấy tính cách của ngươi tuyệt đối không thể nào xuất phát từ nội tâm gọi ta bà bối, ngươi có thể sẽ như vậy đi gọi Ôn Nhoãn, nhưng tuyệt đối không phải là ta, mới vừa rồi ngươi nên là hơi không kiên nhẫn." Bị đoán rõ ràng, Hàn Khiêm ngược lại có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Không có, không nhịn được." Thái Thanh Hồ cũng không có cùng Hàn Khiêm quá mức so đo chuyện này, lái xe tiến về cửa nha môn nhi, đến cửa nha môn nhi cửa chính, đến cửa chính Hàn Khiêm mới nhớ tới mùng 2 cửa nha môn cũng nghỉ, cấp Trình Cẩm gọi điện thoại mới biết lao đầu nhi này đã định vị trí. Mùng 2 Tết có thể ở quán ăn đặt trước đến vị trí, loại chuyện như vậy cũng liền cửa nha môn có thể làm đến. Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ đến quán ăn, đi vào phòng riêng thời điểm bên trong trừ Trình Cẩm cùng Thường Đức trở ra còn có một cái để cho Hàn Khiêm tương đối ngoài ý muốn người. Nưu Quốc Đống cũng ở đây. Đây cũng là để cho Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, lão Nưu ở chỗ này có mấy lời hắn không tốt cùng Trình Cẩm nói. Lôi kéo Thái Thanh Hồ tay nhắm mắt mở miệng. Nưu bí thư, Trình thị trưởng, Thường thư ký. Nưu Quốc Đống gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói, đều là người quen, nhanh ngồi xuống đi. Dạ dạ dạ. Hàn Khiêm có vẻ hơi hèn mọn, Trình Cẩm thấy vậy cười mắng. Ngươi vậy làm sao còn chỉnh ra cái xấu xí tức phụ thấy vợ chồng sức lực, ngươi cái gì tính khí bản tính ta còn không hiểu rõ. Chớ giả bộ, hôm nay tới chính là cùng ngươi nói một chút, tán gẫu một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca nằm biệt chuyện. Hàn Khiêm ồ một tiếng, cầm lên chiếc đũa xem thức ăn trên bàn, nhỏ giọng nói, có chút quá làm đi, ta còn nhỏ, muốn lớn thân thể a. Trình Cẩm xem thức ăn trên bàn, né người gần sát Nưu Quốc Đống nhẹ giọng nói, đây chính là làm chút đi. Nưu Quốc Đống cau mày nói, làm? Trứng gà sao hẹ, còn có cái này cái gì thần tiên gà, cái này còn làm? Lão Trình à, chúng ta khi còn bé kia ăn rồi cái này thứ tốt, khi còn đi học cái nào sắc hộp cơm mang một ít phá tử cháo, có điều kiện mang khối dưa kiểu muối, không có điều kiện không phải thả điểm muối. Cũng không nói cái nào thân thể kém. Trình Cẩm bất đắc dĩ thở dài, buồn bã nói. Ngươi liền trừ đi. Hàn Khiêm tiếp theo nói. Ngưu bí thư, cái này trứng gà cũng không tính ăn mặn à, còn có cái này thịt gà tự đường chiều sau này coi như chưa tính là thịt. Ngưu Quốc Đống điệu môi phản kích nói. Đánh lắm, đó là đường chiều nhận thịt mỡ bị thịt, thịt gà không dầu trách không xưng là thịt, ngươi biết cái gì? Hàn Khiêm cười khẩy một tiếng. Trân trọng nói, cũng bởi vì các ngươi ăn không tốt, cho nên các ngươi cái tuổi này nam nhân trung bình chiều cao 1m75 tả hữu, ngươi lại nhìn một chút bây giờ bọn nhỏ, cái nào không phải 1m8 trở lên, ăn ngon hư đối hải tử rất trọng yếu. Nưu Quốc Đống vô án, cả giận nói, đó là bây giờ thực phẩm rắc bên trong tăng thêm thuốc đề, chờ ta tra được bọn họ, một cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thông khoái ăn, sau đó cùng ta nói một chút Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca chuyện. Quá làm, ta không ăn, ta cũng không nói. Phục vụ biên, cấp hắn xào cái trứng gà. Hàn Khiêm nghe răng xem Nưu Quốc Đống, cả giận nói, ngươi làm một bí thư có thể hay không hào phóng một chút, cấp ta tới phần móng heo, cấp Thanh Hồ bồi bổ collagen. Nưu Quốc Đống đẩy mặt nhức nhối. Móng heo đi lên, Hàn Khiêm cấp Thái Thanh Hồ gấp một khối, sau đó để đũa xuống nhẹ giọng cười nói, ta biết đại khái chính là Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca bao một ngọn núi, bên trong có người nuôi thả chút con mồi, bọn họ đi vào săn thú, hai người bởi vì con mồi náo động lên mâu thuẫn, sau đó song song bị thương nằm viện, chuyện này hai người bọn họ không đi cáo trạng, các ngươi cửa nha môn nhi cũng không có biện pháp đúng tay, không phải tưởng tượng Phùng Luân trở lại rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nưu Quốc Đống nghe xong sắc mặt hòa hoãn mấy phần, thấp giọng nói: Lâm Tung Hoành cùng Liễu Xanh Ca dưới tên sản nghiệp là trong thành phố đầu rồng, bọn họ nuôi sống trong thành phố mấy mươi ngàn thị dân, ta không muốn nhìn thấy bởi vì bọn họ tranh đấu để cho thị dân mất đi công tác. Hàn Khiêm, ngươi hiểu ý của ta sao? Hàn Khiêm nhíu mày lạnh lùng nói: Nưu bí thư ngài lời này tựa hồ có chút không đúng, tranh đấu giữa bọn họ không phải ta khơi mào, cũng không phải ta có thể đè xuống tới. Sướng hưởng mặc dù có một nửa là Ôn Noãn tại quản lý, nhưng là ta cùng Ôn Noãn ly hôn, ở Vinh Diệu ta cũng chỉ là một cổ cồn trắng, ta cũng không có lớn như vậy khả năng. Nưu Quốc Đống nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: Ý của ta là không hy vọng ngươi giết bọn họ, ta biết tiểu tử ngươi có 100 loại phương thức đùa chơi chết bọn họ, hơn nữa để chúng ta cửa nha môn nhi không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, ta hôm nay tới đây là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, vì trong thành phố chăm họ, chớ gây ra án mạng tới. Nưu bí thư nói quá lời, ta Hàn Khiêm chẳng qua là một nông thôn đi ra người bình thường, Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca đều là giá trị trên 100 triệu đại tài chủ, là ta khó thể thực hiện tồn tại, ta nơi nào có khả năng động bọn họ, có đúng hay không? Huống chi ta không dám giết người. Trên bàn cơm không khí có chút không đúng. Trình Cẩm đội vàng mở miệng hòa giải. Hàn Khiêm, Nưu bí thư cũng là một mảnh lòng tốt, người đứa nhỏ này thế nào không biết điều đâu, tính cách của ngươi tương đối xung động, vạn nhất làm ra chút quá đáng chuyện đến, ta cũng Nưu bí thư sẽ đau đầu, sẽ tiếc hận. Nha. Mặt vô biểu tình ô một tiếng, Trình Cẩm thở dài, nhỏ giọng lầm bầm tiểu tử này tính xấu lại nổi lên, Nưu Quốc Đống cũng thở dài, bàn cơm không khí có chút cứng ngắc, lúc này Trình Cẩm mở miệng lần nữa. Hô nhỏ, trong tỉnh bên kia nói thế nào? Trình Cẩm thay đổi phương hướng, Thái Thanh Hồ cầm lên khăn giấy lau miệng, ngồi thẳng người nhẹ giọng nói. Trong tình ý là cùng Hàn Khiêm gặp một lần, làm giao dịch cũng tốt, nói tình cảm cũng được, suy nghĩ ở Hàn Khiêm trong miệng bắt được trong thành phố tất cả tin tức, chủ yếu nhằm vào hay là tham quan ô lại, nếu như dính dấp ra nhân số đông đảo, thiệp hiểm số tiền cực lớn chỉ biết lên TV, đến lúc đó đối với người nào mà nói đều là công lao, bây giờ phần này công lao trong tỉnh có người ghi nhớ. Sau đó ánh mắt của mấy người toàn bộ rơi vào Hàn Khiêm trên thân, đang xoắn xuýt có muốn ăn hay không tỏi rêu. Hàn Khiêm sửng sốt, ngẩng đầu lên nghiêng đầu nói: "Chương 432 ta khoát lác, ngươi giải quyết hậu quả, phần 2, 2, chương 432 ta khoát lác, ngươi giải quyết hậu quả, phần 2, 2, hả? Nhìn ta làm gì?" Nưu Quốc Đống ha ha cười nói: "Hàn Khiêm à, có cái gì muốn ăn tùy tiện điểm chính là, đều là người một nhà, không cần khách khí, không lãng phí là tốt rồi." Hàn Khiêm cao mày trả lời: "Ngươi sợ ta cùng trong tỉnh người có tiếp xúc, sau chuyện bại lộ các ngươi hai cái bị liên lụy đúng không?" Nưu Quốc Đống không muốn thừa nhận, Trình Cẩm thời là thoải mái gật gật đầu, Hàn Khiêm thấy vậy ngửa ra sau dựa vào ghế, nhẹ giọng cười nói: không cùng bọn họ gặp mặt cũng không phải không thể, nhưng là a, ta bây giờ gặp phải một chút phiền toái, kỳ thực cũng không thể coi như là phiền toái đi, thổi cái nhu bức, các ngươi nhị lao giúp một tay. Sau đó tháng riêng 15 ta cho các ngươi đưa nguyên tiêu đi. Trình Cẩm nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi khoan lác, danh con ngươi muốn nói ngươi thổi nhu, chuyện này ta còn thực sự có chút không dám nghe, nguyên tiêu chuyện không gấp, ngươi trước tiên nói một chút muốn làm cái gì. Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, để cho sướng hưởng toàn bộ thương trường đóng cửa một tháng, phòng cháy chữa cháy cũng tốt, vệ sinh cũng tốt, lý do các ngươi tìm, nguyên tiêu ta tới đưa. Ngươi cùng Ôn Noãn náo mâu thuẫn, cũng không đến nỗi như vậy hung ác a. Trình Cẩm đầy mặt nghi ngờ, Hàn Khiêm cao mày trả lời, hai ta không có náo mâu thuẫn, ta đi bệnh viện nhìn Lâm Tung Hành, cha hắn cùng hắn vị hôn thê chưa nói tiếng người, người này trước kia còn tiêu tiền mua chân của ta, điểm này sổ sách ta trước cùng hắn tính toán một chút, lao chỉnh ta tính cách gì ngươi biết, người khác rất tốt với ta, ta trả lại hắn 10.000 cái tốt, tiểu đả tiểu nháo ta không để ở trong lòng, năm lần bảy lượt giống như nói ta không tỉ khí vậy. Trong lời nói còn có một tầng ý tứ ở nói cho Trình Cẩm cùng Nưu Quốc Đống, các ngươi hai rất tốt với ta, ta mới đúng các ngươi hai tốt, các ngươi hai cùng ta không tốt, vậy chúng ta cũng không ở chung một chỗ chơi, còn nữa chính là vệ sinh cùng phòng cháy chữa cháy đều là không có một rõ ràng quy định phạm vi, chỉ cần nói không đạt chuẩn, đó chính là không đạt chuẩn. Trình Cẩm không có vội vã đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Nưu Quốc Đống, người sau sắc mặt bên trên cũng có mấy phần chần chờ, Hàn Khiêm thấy vậy lại nói, trong tỉnh người tới chuyện ta ăn Tết trước biết ngay, một mực không có đáp ứng cũng là bởi vì ta cùng Lao Trình quan hệ gần, ta không muốn bởi vì cái gì lợi ích loại chuyện để cho Lao Trình khó xử, chỉ cần ta không để ý trong tình người, các ngươi liền có đầy đủ thời gian dọn dẹp trong thành phố tham quan ô lại, chỉ sợ bọn họ cuối cùng biết, các ngươi cũng dọn dẹp rất rưởi, bọn họ có thể đi bãi rất tìm. Nưu Quốc Đống trầm giọng trả lời, Hà Khiêm, ngươi phải biết, sướng hưởng đóng cửa một tháng sẽ có bao nhiêu thị dân giảm mất một tháng thu nhập, câu oán hận nổi lên một phía. Câu oán hận cũng phải đi tìm sướng hưởng cao tầng, không tìm được các ngươi những thứ này vì thị dân an toàn lãnh đạo. Ngươi tuyệt đối không đơn thuần là vì khoác lác a. Ta còn muốn Ôn Noãn ở sướng hưởng bắt được quyền chủ đạo, như vậy sau này cửa nha môn nhi cùng sướng hưởng hợp tác sẽ càng thêm vai trá. Nưu Quốc Đống nghe xong cúi đầu, trầm giọng hỏi, thật chỉ là đơn giản chưa cho ngươi sắc mặt tốt. Hàn Khiêm tự rêu cười một tiếng, khẳng định không phải, Lâm Tung Hoành nghĩ tới muốn giết ta. Nói được đây, đã không có cần thiết đang tiếp tục trò chuyện đi xuống, Hàn Khiêm thái độ tỏ rõ, chính là muốn trung tâm mua sắm sướng hưởng đóng cửa một tháng, các ngươi đáp ứng hết thể dễ nói, các ngươi không đáp ứng sẽ chờ bị trong tỉnh cùng nhau điều tra đi. Dù là Nưu Quốc Đống cùng Trình Cẩm là thanh quan, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy, ở bọn họ bên trong phạm vi quản hạt ra nhiều như vậy tham quan, chính là năng lực chưa đủ, kết quả như thế nào trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Nưu Quốc Đống không tâm tư đang dùng cơm, đứng dậy rời đi trước phòng riêng, Thường Đức đuổi theo lái xe đưa lão gia tử trở về. Trong phòng riêng chỉ còn sót Hàn Kiêm, Thái Thanh Hồ, Trình Cẩm ba người. Trình Cẩm tỏ ý Thái Thanh Hồ đi đóng cửa lại, sau đó thấp giọng cũng, Hàn Kiêm, ngươi cùng ta nói thật, Lâm Tung Hoành cùng ngươi giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Kiêm nhắm mắt lại thở dài, buông xuống mới vừa rồi chỗ lấy ra khí thế, túi đầu thở dài nói, hai người bọn họ uy hiếp ta vào núi, Liêu Xanh Ca mong muốn ở trong núi lợi dụng ta, kết quả Lâm Tung Hoành đối ta bắn một phát súng, trong bóng tối không có đánh chúng ta, sau tê đấu trong hắn cùng Liêu Xanh Ca trao đổi một đao, ta bị Lâm Tung Hoành đâm hai kim thuốc gây mê, thiếu chút nữa chết rét ở trong núi, Lao Chỉnh, ta đối với ngươi không chút nào giấu giếm, giống như là ta bây giờ nói cho ngươi, trong tay ta tay cầm không nhiều, ta ở một chút xíu từ Phùng Luân trong tay bà móc. Trình Cầm đốt một điếu thuốc, trầm giọng hỏi, súng thật, khoảng 7 cm đạn, súng trường, nhưng là ngươi đừng nghĩ có thể tìm tới. Lấy hai người bọn họ thân phận, mong muốn giấu một khẩu súng quá đơn giản, gánh tội thay người cũng không phải ít, Liêu Xanh Ca trở lại kinh thành là lo lắng Lâm Tung Hoành giết hắn. Trình Cẩm gật gật đầu, ở nói, cái này Liêu Xanh Ca ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, Hàn Kim A. Tất cả mọi người cũng hy vọng ngươi chết, bởi vì ngươi chết cái thành phố này mới có thể an tĩnh, nhưng là ta Trình Cẩm là hy vọng nhất ngươi sống một cái kia, đừng hỏi lý do. Ta biết, ai rất tốt với ta, ai lợi dụng ta, trong lòng ta cũng rõ ràng, Liêu Xanh Ca mua hung sắt tiền hoàn chuyện ta đã biết, còn có một chuyện khác ta đang hoài nghi. Câu đại pháo cùng Lâm Tung Hoành không có bất cứ quan hệ gì, ta đoán thuê câu đại pháo chỉ có hai người. Ai? Ngụy Thiên Thành cùng Lâm Mạnh Đức. Một trận bữa ăn kết thúc, tính tiền chính là Thái Thanh Hồ, Trình Cẩm lên xe thời điểm nói cho Hàn Khiêm ngày mai hắn liền sẽ để phòng cháy chữa cháy cùng vệ sinh người đứng đầu đi sướng hưởng nói kéo dài khai trường chuyện, cũng khuyên Hàn Khiêm không nên cùng Nưu Quốc Đống chấp nhận, hắn nghèo sợ. Hàn Khiêm đứng ở ngoài xe gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi một cái vấn đề. Phùng Chí Đạt chết cha được không? Ta hoài nghi chuyện này ngươi đừng có lại nhúng tay Hàn Khiêm, ta tra xét một ít cũng không có biện pháp ở xâm nhập đi thăm dò. Nói ra, Hàn Khiêm sắc mặt thuận tiện, kinh hô. Ngươi hoài nghi câm miệng. Tốt. Trình Cẩm xe biến mất ở trong bóng tối, Hàn Khiêm đứng tại chỗ đầy mắt mê mang, nhẹ giọng nỉ non. Cũng sẽ không là hắn A. Thái Thanh Hồ đứng ở một bên nghi ngờ nói. Ai? Không có sao, đi, tìm quan quân bưu đi ra uống hai chén, hơn hai tháng không có làm sao uống rượu. Kinh thành tứ hợp viện, Liêu Xanh Ca ở cái đó bị lao đầu nhi rút một bạt hai nữ trợ lý giới dịu nhau đi ra cửa. Mẹ của Liêu Xanh Ca đau lòng xem con của mình, một đao kia đã thương nàng con trai trưởng nội tạng, nếu như không phải mùa đông, Liêu Xanh Ca sẽ chết ở trong núi. Cùng Lý Xanh Ca tướng mạo chênh lệch không bao nhiêu, chẳng qua là nhiều một bộ mắt kiếng. Liêu Xanh Vũ xoay người cao mày xem huynh trưởng, nghi ngờ nói, có thể xuống giường. Liêu Xanh Ca sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, không cần phải ngươi quan tâm. Liêu Xanh Vũ tiếp theo nói, ta không phải quan tâm ngươi, ta là quan tâm mẹ, không muốn để cho mẹ bởi vì ngươi người này thương tâm, cái đó thì chuyện ngươi nếu là không có biện pháp giải quyết, ngươi trở lại đón tay kinh thành làm ăn, ta đến liền là, Hàn Khiêm cùng Lâm Tung Hành, đúng không?
A, đệ đệ ngươi là để cho ca ca làm một chó nhà có tang. Đây đã là lần thứ hai, ngươi nên không ngại làm lần thứ ba, ngươi đã hủy diệt một tiêu sở, ta nghĩ ngươi nên cấp ta một cái cơ hội. Đừng suy nghĩ, con mồi của ta là của ta, về phần ngươi an tâm tiếp nhận trong nhà làm ăn là tốt rồi, nhớ sớm một chút kết hôn, cấp ba mẹ lưu đứa bé. Hàn Huyên tới nơi này, ca múa hai huynh đệ mẫu thân ngầm dưới đất đầu, nước mắt tuôn xuống, Liêu Xanh ca cao mày xem mẫu thân. Mẹ ngươi chớ khóc, ta sau khi về nhà ngươi vẫn tại khóc. Ta Liêu Xanh ca ngươi đừng tìm mẹ lợi hại. Ta như thế nào cùng mẹ lợi hại rồi? Tiểu Vũ ngươi là đang chất vấn huynh trưởng của ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi không được liền sớm một chút đi nhận nuôi đứa bé, hoặc là đi điều tra một chút ngươi năm đó làm lãng tử ngủ những cái này cô nương cái nào cho ngươi lưu giống, ngươi cái đó vinh diệu ta đi qua tiếp nhận. Một bên chơi bùn, đứa bé đừng dính vào đại nhân sự tình. Mẹ, ngươi nhìn hắn lại mắng ta. Hai huynh đệ giữa nói chuyện có thể nói là đối chọi gay gắt, nhưng trong này cũng để lộ ra quan hệ giữa bọn họ. Liêu Xanh Ca cùng Liêu Xanh Vũ cái này hai huynh đệ người đối diện sinh toàn bộ cũng không có hứng thú. Liêu Xanh Ca đi thành lập Vinh Diệu chính là muốn đem trong nhà làm ăn để lại cho đệ đệ, mà Liêu Xanh Vũ xuất ngoại chạy trốn chính là cũng không muốn tiếp nhận trong nhà làm ăn. Mà lúc này hai người bọn họ cách nghĩ trong lòng chênh lệch không bao nhiêu, Lý Xanh Vũ cũng muốn đi gặp một chút Hàn Khiêm cùng Lâm Tung Hành, trọng yếu nhất chính là cái đó Hàn Khiêm, ở có một cái ý nghĩ là muốn đi gặp một chút cái đó gọi Đồng Dao cô nương. Mẹ của Liêu Xanh Ca lôi kéo tay của hắn, khinh nu nói: "Lần sau đừng quá dài dòng, gặp phải để ngươi phiền lòng người, giết chết chính là." Liêu Xanh Ca cười một tiếng, lúc này Liêu Xanh Vũ mở miệng nói: "Lớn ca, ngươi có biết hay không một cái gọi Đồng Dao cô nương, là cái lão sư?" Liêu Xanh Ca kinh hô: "Ai? Đồng Dao? Con mẹ nó đừng tìm ta nói ngươi coi trọng cái cô nương này." "Hả? Ngươi biết?" "Không nhận biết, ngươi vui vẻ là được rồi. Lớn ca ngươi đổi phụ tá. Diệp Chi tỷ đâu? Bị Hàn Kiêm cấp xúi rủ. Xinh đẹp. Đầu óc ngươi có hố. Tiểu Vũ ta cho ngươi biết, coi như ngươi không nghĩ tiếp nhận trong nhà làm ăn, cũng đừng đi tìm Lâm Tung Hoành cùng Hàn Kiêm phiền toái. Hai người bọn họ không có người nghĩ đơn giản như vậy, nhất là Hàn Kiêm." "Nha." Chương 433 nấu mì cũng phong phú, chương 433 nấu mì cũng phong phú, quen thuộc người lều, người quen gặp phải người quen. Quan Quân Bưu cùng Hàn Khiêm mang theo mấy cái cô nương cùng mấy đứa bé tới nơi này ăn thịt nướng, gặp phải Quý Tĩnh cùng Dương Lam mang theo hai cái tiểu tử tới dùng cơm. Dùng Quý Tĩnh vậy nói, Trung Hoa thức ăn ngon thường thường giấu ở kẹp đầu nhỏ ngõ hẻm trong, khách sạn lớn ăn chính là một không khí. Ông chủ vợ chồng lập tức đem cái bàn ghép lại một chỗ, Quan Đại Cầu có vẻ hơi câu nệ, đem cổ áo miệng nút áo đều lên, như sợ chết khiếp tiểu Bắc Bắc, ngược lại tiểu Bắc Bắc đối hắn không có chút nào sợ hãi, ngọt ngào kêu thúc thúc. Hàn Khiêm gặp phải Dương Lam đơn thuần là ngoài ý muốn, nhẹ giọng trêu chọc nói Dương tỷ lại đẹp lên không ít. Dương Lam khẽ gắt một hớp, giơ ly rượu lên sẽ phải thử một chút Hàn Khiêm tử lượng, ở nơi này trên bàn cơm có thể cùng Dương Lam uống không có, Hàn Khiêm không được, Quan Đại Cầu cũng không được. Duy nhất có thể chống đỡ một chút Ngù Thi Từ còn không ở Hàn Khiêm giơ tay đầu hàng, cũng không dám cùng Dương Lam uống rượu, tiểu Dương Giai ở một bên cậy khổ, cầu khẩn Yến Thanh Thanh nhanh lên một chút tuyên bố đi làm, ở nhà ngày đơn giản là không có biện pháp ở qua, Dương Lam giống như là quản tiểu Bắc Bắc vậy còn nàng. Quan Quân Bưu đem thi tốt thịt đặt ở mép thổi lạnh, sau đó đặt ở tiểu Bắc Bắc trong mâm. Dương Lam nhìn một cái, Quan Đại Cầu đội vàng kẹp đi thịt, điều này làm cho Dương Lam có chút ngượng ngùng, lung tung nói: Ta không có cái ý này, ta là lo lắng đứa nhỏ này sẽ lời còn chưa dứt." Hàn Khiêm nói tiếp: "Quan huynh ngươi nhưng cẩn thận một chút cái này tiểu bất điểm, lần trước ta đút nàng uy nhiều, phất tay chính là cho ta một bạt hai." Quan Quân Bưu xem ngoan ngoan khéo léo tiểu Bắc Bắc, tiểu Bắc Bắc hướng về phía Quan Quân Bưu ngọt ngào cười, giơ cái ly muốn cùng hắn cạn chén. Quan Quân Bưu cười nói: "Không giống a." Một bên tiểu Dương Giai nghe xong bĩu môi nói: "Đừng xem bề ngoài, nàng làm người tức giận thời điểm có thể cho ngươi khí ra nhồi máu cơ tìm đến, muốn nhìn diện mạo, ngươi nhìn Khiêm Nhi giống hay không người tốt?" "Không giống." Đám người cùng lúc mở miệng, Hàn Khiêm bị tức giơ chân, giận dữ hỏi hắn nơi nào không giống người tốt. Thái Thanh Hồ bĩu môi nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Sướng Hưởng Thương Trường sẽ phải dừng lại trình nghiệp, đến lúc đó có bao nhiêu người sau lưng mắng ngươi, ngươi đi đâu coi là người tốt đi." Hàn Khiêm vội vàng ngồi xuống, nhìn về phía Thái Thanh Hồ nhẹ giọng nói: "Ngươi cảm thấy Trình Cẩm cùng Như Quốc Đống sẽ đáp ứng?" "Bọn họ không dám không đáp ứng, ăn cơm thật ngon đi ngươi." Náo nhiệt nửa buổi tối, đám người kéo mệt mỏi thân thể về nhà nghỉ ngơi. Sau khi về nhà, Hàn Khiêm nằm xuống liền ngủ, chờ Ôn Đoán tắm rửa qua chuẩn bị đến tìm Hàn Khiêm chơi thời điểm hắn đã ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ôn Đoán liền nhận được Ngu Thi Từ điện thoại: "Ôn tổng, xảy ra chuyện, buổi sáng trong thành phố cửa nha môn nhi đến rồi rất nhiều lãnh đạo, kiểm tra công ty sau lại đi thương trường, cuối cùng trong thành phố nhiều nhà thương trường bị đánh giá là phòng cháy chữa cháy không đạt tiêu chuẩn, tồn tại an toàn mầm họa, trong cửa hàng phòng ăn bị cưỡng chế không cho phép sử dụng lửa cháy, cần sửa lại." Ôn Đoán đẩy ra Hàn Khiêm cửa phòng xem nút ở trong góc ngủ say Hàn Khiêm, thấp giọng thở dài: "Ta đã biết, chuyện này ngươi cùng Lý Dương đi truyền đạt một cái, đứng ở chúng ta trận doanh người không cần đi để ý tới, thả ra tiếng gió, là Lâm Tung Hoành cùng vị hôn thê của hắn đắc tội người, hôm nay mùng ba đi. Tiến vào liên thành tiểu tổ người ngày mai chuẩn bị đi làm, ngoài ra bệnh viện kế hoạch bình thường tiến hành, thương trường chuyện xem như không biết liền tốt, ngược lại cũng không phải là ta một người thua lỗ." Các nàng nói chuyện đánh thức ngủ nam nhân, Hàn Khiêm ngồi dậy gãi đầu một cái, mê mang nhìn một cái Ôn Đoán, đối với nàng ra giấu một cái cửa phòng, Ôn Đoán đóng cửa xuống lầu. Hàn Khiêm nằm xuống ngủ tiếp. Hàn Khiêm có thể hai ngày hai túc không ngủ, cũng có thể một hơi ngủ cái một ngày một đêm. Sướng Hưởng Thương Thành cửa hàng đóng cửa chuyện này không có bị Hàn Khiêm để ở trong lòng, không có ngạc nhiên cũng không có ngoài ý muốn, một tháng ngừng buôn bán không chết đói ai cũng giàu có không được ai. Chờ Hàn Khiêm lúc bỏ dậy đã là buổi trưa,
Ôn Noãn ngồi ở phòng khách ăn nấu mì, thấy được Hàn Khiêm liền bắt đầu tố cáo hắn các loại làm ác. Ở ba mẹ trước mặt ta ăn chính là thịt cá, trong núi chạy, trong nước dù, bầu trời bay, bây giờ tốt chứ, cùng ngươi sinh hoạt cũng chỉ có thể ăn nấu mì. Hàn Khiêm gãi đầu một cái, đi về phía tủ lạnh ở bên trong lấy ra hai thùng nấu mì trở lại Ôn Noãn bên người, cười nói: "Ngươi ăn chính là thịt bò, nơi này còn có một cái tươi tôm cá mì sợi to cùng gà tơ hầm nấm mặt, bầu trời, trên đất, trong nước đều có." Ôn Noãn nâng đầu nhe răng căm tức nhìn Hàn Khiêm, trong miệng phát ra ô ô ô gầm nhẹ, Hàn Khiêm vội vàng lui về sau một bước, hốt hoảng mở miệng: "Ngươi thật tốt, ngươi đừng cắn người, ta cắn chết ngươi." Ôn Noãn thả tay xuống trong nĩa xông về Hàn Khiêm, tung người nhảy một cái đem Hàn Khiêm té nhào vào trên ghế salon, há mồm mở cắn một cái ở Hàn Khiêm gương mặt, Hàn Khiêm đau tứ hoa kêu loạn, hai tay bị Ôn Noãn gắt gao bắt lại, sớm biết cô nương này khí lực không nhỏ, bây giờ Hàn Khiêm đang hoài nghi có phải là chính mình hay không hư. Chờ Ôn Noãn phát tiết đủ rồi, ngồi ở Hàn Khiêm là trên đùi xem trên mặt hắn ép ấn, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười chiến thắng, sau đó đưa qua nấu mì, Ôn Nhu nói: "Ta đút ngươi ăn cơm." Há mồm. Trước một giây Ôn Nhu như nước, sau một giây nóng nảy giống như một đám lửa. Hàn Khiêm rất hiếu kỳ Ôn Noãn là như thế nào có thể tùy tiện biến chuyển tính cách, đưa ra hai tay vịn Ôn Noãn dưới nách, đem cô nương từ trên người nâng lên, đứng lên nhẹ giọng nói: "Đừng làm rộn, hôm nay hai chúng ta còn phải đi ra ngoài một chuyến, cậu hai bên kia muốn đi một chuyến." Ôn Noãn bưng nấu mì xem Hàn Khiêm, ánh mắt thương hại, bĩu môi nói: "Ta không hề để nghĩ ngươi đi." "Thế nào không đi? Chúng ta làm văn bối, ăn Tết nên đi qua chúc Tết, chờ ăn, một hồi lại không ăn được, dọn dẹp một chút, đi cậu hai bên kia mua gì?" "Rượu, khói." "Ngươi thật muốn đi? Ngươi không nói nhảm sao? Ngươi sẽ hối hận, ta đi thay quần áo." Xem Ôn Noãn chạy lên hai đường bóng dáng, Hàn Khiêm bĩu môi nhỏ giọng thầm thì: "Không phải là cái Lý Kim Hải sao? Ta sợ hắn. Hắn còn thiếu ta nhân tình đâu." Chờ Ôn Noãn đổi xong quần áo, Hàn Khiêm nhíu mày: "Ngươi sẽ mặc cái này đi. Ý y phục này đã mặc một ngày đi. Trên người đều là thịt nướng cùng mùi thuốc lá, ngươi có thể hay không đừng như vậy giờ dãy?" Ôn Noãn căm tức nhìn Hàn Khiêm, cắn răng nói: "Ngươi thế nào dài dòng như vậy?" Dứt lời Ôn Noãn liền bị Hàn Khiêm ôm lấy đưa về lầu 2, đem cô nương ném lên giường, xoay người ở trong tủ treo quần áo chọn quần áo. Ôn Noãn không thích hợp Yến Thanh Thanh cái loại đó tiền vệ trang điểm, cũng không thích hợp Thái Thanh Hồ trang phục chính thức, vóc người của nàng tướng mạo thích hợp thư giãn phong khoáng quần áo, mùa đông đen trắng làm chủ, không quá thích hợp loẹt loẹt. Nhưng là hôm nay Hàn Khiêm cho nàng đổi một phong cách, đầu kia mua được liền không xuyên qua cao bồi váy dài bị ném đi ra, sau đó một cái màu da lông dê đường, trên người cao cổ áo lông cừu, giày chọn một đôi đáy bằng thư giãn dày. Sau đó Ôn Noãn liền đem váy tròn lên, đem lông dê quần nhét vào chăn, một màn này bị Hàn Khiêm cấp thấy được. Bởi vì mặc quần áo vấn đề, hai người lại ở nhà dạy vò hơn một giờ mới ra cửa. Ôn Noãn lái xe lẩm bà lẩm bẩm: "Nào có tiểu cô nương ra cửa mặc nhiều như vậy a? Năm ngoái Nga chết rét thật là nhiều người, đều là giống như ngươi nói xuyên ít, còn ngươi nữa cũng kết hôn, xuyên xinh đẹp như vậy cho ai nhìn? Bây giờ xuyên ít, chờ già rồi phong thấp, chân đau, đau thắt lưng tật xấu tìm đến đây, ta cũng không muốn ôm ngươi bên trên dưới giường gạch, ngươi gầy còn tốt, chờ ngươi mập ngươi ở nói nguyên tuyến ta liền quất ngươi mà hai. Còn có, ta ly hôn, ta muốn bắt đầu ta thứ hai xuân. Xuân cái rắm, ta sợ không tới mùa xuân ngươi liền chết rét. Đừng nói nguyên tuyến." Hàn Khiêm không nói, dừng xe sau đi mua hai điếu thuốc, lại dơ lên hai bình ngũ lương dịch, điểm này đồ chơi sắp xỉ đem Hàn Khiêm trong tay tiền mặt toàn bộ đều dùng hết. Qua một lần năm, Hàn Khiêm cảm giác bản thân hơn nửa năm tiền lương cũng không có đủ, còn móc được toàn bộ tiền thưởng. Kia 400 ngàn coi như là bạch còn, người ta Ôn Noãn một chút vô dụng, cung cấp người đứng bên cạnh hắn hoa. Cái này 4 triệu được còn tới năm nào đi a? Cầm vật lên xe, Ôn Noãn liếc xéo Hàn Khiêm trong tay vật, nhắm hai mắt thở dài, Hàn Khiêm là thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, đi xe đến khu mới, vợ chồng hai bàn tay trong giơ lên một quả, gõ cửa phòng, mở cửa chính là Lý Nhị, chỉ bất quá tiểu tử này sắc mặt khó coi, hướng về phía Hàn Khiêm phát ra một tiếng thở dài, hết thảy đều ở trong khoảnh khắc yên lặng. Ôn Noãn đem trong tay vật đưa cho Lý Nhị, đưa ra sách sờ một cái đệ đệ đầu, Ôn Nhu nói: "Bị mắng." Lý Nhị điên cuồng gật đầu, nhẹ giọng thở dài nói: "Các ngươi hai thế nào hôm nay tới? Quá không biết chọn thời gian." Ôn Noãn nhẹ giọng thở dài: "Anh rể ngươi không tin ta, hắn nhất định phải tới, ta có biện pháp gì, hắn ở đâu?" Lý Nhị hướng về phía sau lưng nhíu môi: "Ở thư phòng vấn tra ta đâu?" Lời này vừa nói ra, nghe nửa ngày Hàn Khiêm luống cuống: "Tuấn Lý Kim Hải, cái này con mẹ nó là ai a?" Hàn Khiêm buông xuống lễ vật xoay người muốn đi, mới vừa bước dọc chân, sau lưng chuyển tới một đạo hùng hậu sang sảng thanh âm: "Tiểu ấm đến rồi." "Tiểu Hàn Khiêm, ngươi muốn đi đâu?" Ôn Noãn ngọt ngào nũng nịu hô. Cậu lớn nghe được tiếng xưng hô này, Hàn Khiêm run một cái, xoay người run giọng nói: "Lớn lớn lớn lớn, cậu lớn a." Lý Kim Hàn nhíu mày, Hàn Khiêm xoay người buồn bã nói: "Cậu lớn, ta bên kia còn làm việc, ta đi làm việc trước a." "Công tác? Ngày mai đang làm, ta cho ngươi lãnh đạo gọi điện thoại. Nếu biết ta ở chỗ này, chớ đi, đi tới cái bếp đi, rất lâu không thấy ngươi." "Cự tuyệt." "Đó là không dám." Lý Kim Hàn đánh hải tử hoàn toàn chẳng phân biệt được đầu cái mông, chính là Ôn Noãn con này bị muôn bản sủng ái vào một thân tiểu phượng hoàng khi còn bé cũng bị Lý Kim Hàn mắng khóc qua. Hàn Khiêm đổi giày đi vào cửa, như một làn khói chạy đi phòng bếp. Ôn Noãn cũng muốn chạy, nhưng là bị Lý Kim Hàn cấp lưu lại, cao mày xem Ôn Noãn mắng: "Mùa đông sẽ mặc như vậy điểm đồ chơi, ngươi cũng không sợ đông lạnh hỏng chân?" Ôn Noãn đu ván xem cậu lớn, nhỏ giọng nói: "Ta xuyên lông dê quần, hơn nữa một đường lái xe, mua đồ đều là Hàn Khiêm xuống xe đi mua, cậu lớn ngươi có thể hay không đừng xem thấy ta liền hơn ta, đây chính là ngươi không đòi vãn bối thích nguyên nhân, ngươi nhìn, trừ ta cùng Lý Nhị liền không có hài tử nhìn ngài a, đều là làm ra ra người, tính khí lớn như vậy làm gì nha. Lời này vừa nói ra, Lý Kim Hải giận dữ, vô bản giận dữ hét: "Ta dùng bọn họ nhìn ta, từng cái một đồ không có tiền đồ, ta cũng không cần bọn họ thích ta, ta liền cái này tính xấu, không ngứa cũng đừng để ý ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý xem bọn họ?" Dứt lời, Lý Nhị tiếp theo nói: "Vậy ngươi không để cho ta đi ra ngoài ăn cơm?" Lý Kim Hải ngồi ở trước ghế salon, cầm trong tay điện thoại di động cùng khói nhìn chằm chằm Lý Đa Nhạc, cao mày nói: "Bên ngoài vật có cái gì tốt ăn, vậy có thể ăn." Dứt lời chỉ ôn nhoắn mang đến lễ phẩm, cao mày nói: "Cái này thứ đồ gì? Hôm nay quá bận rộn, không có kiểm tra, tối nay ta đổi chữ sai chương 434 hiếm hải tử phương thức chương 434 hiếm hải tử phương thức." Nghe Lý Kim Hàn ở phòng khách ồn ào, Hàn Kiêm vội vàng chạy ra, như sợ ôn nhoắn đại tiểu thư này cũng đùa bỡn tính tình, mang theo tạp dề đi tới phòng khách, nhẹ giọng cười nói: "Đây là cho ngài cùng cậu hai mua khói." Lý Kim Hàn nhíu mày, sắc mặt không vui: "Mua cái gì khói? Cuối năm tặng lễ có đưa một gói thuốc lá. Ngươi cái này nơi đó tới quý củ. Hơn nữa, ta rút cả đời mềm hoa tử, ngươi mua đây là thứ đồ gì? Hoàng Hà Lâu, ta nhìn ngươi không phải cố ý mua cho ta." Hàn Kiêm không còn lưu luyến cõi đời xem Lý Kim Hàn, buồn bã nói: "Cậu lớn a, thuốc lá này cũng 101 hộp đâu, hai đầu cũng 2000 đâu." Nghe nói giá cả không thấp, Lý Kim Hàn sắc mặt hòa hoãn mấy phần, sau đó chỉ kê hai bình rượu cao mày nói: "Cái này thứ đồ gì? Ta rút ra mềm hoa tử, uống mao đài là cả đời chuyện, ta nhìn ngươi thật không phải cố ý đến xem ta." Hàn Kiêm túi đầu nhỏ giọng trả lời: "Gì rượu không cũng tay sao?" Lý Kim Hàn bộ án, cả giận nói: "Vậy có thể vậy sao?" Hàn Kiêm xoay người chạy, Lý Kim Hàn nhìn chằm chằm Hàn Kiêm bóng lưng cả giận nói: "Cái này mặc chính là thứ đồ gì?" Trong giọng nói tràn đầy bất mãn, trở lại phòng bếp Hàn Kiêm bất đắc dĩ thở dài, mợ cả xem ngoại sinh nữ tê dáng vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng trấn an: "Ngươi đừng để ý hắn, cái này đức hạnh cả đời, nhi tử cháu trai hiện tại cũng không muốn trở về nhà, không trở về nhà hắn còn muốn, lần này nhà hắn liền bắt đầu mắng, cái này không ăn Tết trong nhà không ai phụng bồi liền chạy lão nhị tới bên này, gọi điện thoại cho mẹ ngươi, trong lòng suy nghĩ kêu muội muội tới ăn Tết, cái này chưa nói hai câu liền dùm bem đi lên, ngươi đừng tìm hắn chấp nhận." Hàn Kiêm làm cơm, nhẹ giọng thở dài nói: "Không có sao, ta tính tình tốt, không cùng hắn chấp nhận, nhìn ta cậu lớn cái này tính khí a, ta cậu hai đâu. Lười cùng ngươi cậu lớn nói chuyện, ở thư phòng đâu, lần này hắn tới cũng là nhìn một chút ngươi, nhìn một chút tiểu ấm, nghe nói ngươi một năm này qua rất lận đận." "Mợ cả à, ngài lời này có thể tính nói đúng, ta cái này hai bả vai một bên một vết đạn nhi, nói thật ta muốn khóc cũng không có chỗ để khóc, về nhà khóc ba mẹ ta lo lắng, ở ôn ngoan trước mặt không khóc nổi, đầy bụng ấm ức ta cũng không biết cùng ai nói, phẫn uất vô cùng." "Ai, lần này có gì ấm ức cũng cùng ngươi cậu lớn nói, ngoài miệng khó mà nói, chuyện hắn không cho ngươi làm, ta cùng hắn gây bổ đi." "Mợ cả tốt nhất." Đang khi nói chuyện Lý Kim Hải cùng mợ hai cũng tới, nói đến cũng khéo, mợ hai cùng mẹ tên giống nhau như lúc, Lý Kim Hải cái này cứng nhắc lão đầu nhi cũng nói cho Hàn Khiêm đừng để ý Lý Kim Hàn, hắn là thời mãn kinh cộng thêm ở lãnh đạo vị trí ngồi ý niệm nhiều, huấn người huấn thói quen. Thư phòng bốn người đang tán gẫu, trong phòng khách Lý Kim Hàn ở mắng Lý Nhị cùng ôn đoán, cái này hai nhỏ cũng không để mặt hắn, ngươi nói một câu, ta đỉnh một câu. Trên bàn cơm, Lý Kim Hàn ngồi ở chủ vị, chỉ trên bàn đầu cá cao mày nói: "Cái này thứ đồ gì?" Mợ cả trả lời: "Cá chép a." "Như vậy đầu cá nên hướng về phía ai?" "Hướng về phía ta, ta là bối phận cao nhất. Tiểu Khiêm là khách, là cô gia, không nên hướng về phía Tiểu Khiêm." "Hắn tính là gì khách, cũng kết hôn mấy năm rồi. Còn có Hàn Khiêm một mình ngươi đại nam nhân tổng hướng trong phòng bếp chạy cái gì chạy? Nam tử hắn nên cầm thương bảo vệ quốc gia, ngươi mang tạp dề đẹp mắt hay là thú vị? Không có tiền đồ." Lại bắt đầu. Ôn Đoán để đua xuống nhìn chằm chằm Lý Kim Hàn, cả giận nói: "Cậu lớn ngươi luôn nói Hàn Khiêm làm gì? Hắn không làm cơm ta ăn gì?" Lý Kim Hàn điều chuyển đầu mâu, tao mày xem Ôn Đoán mắng: "Làm một nữ nhân ra, cơm cũng sẽ không làm. Ngươi còn biết cái gì? Ta sẽ dẫn Hàn Khiêm về nhà. Đi, Hàn Khiêm cơm này không ăn, đến rồi liền bắt đầu mắng chửi người, hòa hòa khí khí không tốt sao? Về nhà." Đây là thật đem Ôn Đoán bị chọc tức, từ vào cửa liền bắt đầu nói Hàn Khiêm: "Hàn Khiêm có được hay không các ngươi nói không tính, hắn đối ta Ôn Đoán tốt, vậy hắn chính là tốt nhất, xem ấm áp cùng Hàn Khiêm phải đi." Lý Kim Hàn sắc mặt thay đổi, tính tình của hắn cũng lên tới, mở miệng hô: "Đi đi đi, cả đời cũng đừng đến nhìn ta." Ôn Đoán bay đầu cả giận nói: "Không nhìn cũng không nhìn." Hai người đi, không khí trở nên rất là lúng túng. Lý Kim Hải trừng mắt một cái Lý Kim Hàn, thở dài đứng lên đi thư phòng, Lý Nhị cũng đứng dậy đi phòng ngủ. Trên bàn cơm mợ cả để đua xuống nhìn chằm chằm Lý Kim Hàn, cả giận nói: "Hiếm hải tử liền đàng hoàng hiếm, luôn là dạy dỗ bọn họ làm gì? Đều là 25-26 tuổi hải tử, ngươi không có dạy dỗ bọn họ cũng sống tốt, quá tốt, ngươi luôn là thao tấm lòng kia làm gì? Tiểu ấm công ty kinh doanh không tệ, Tiểu Khiêm ở trong thành phố gây ra sóng gió cũng chưa cho ngươi đánh một nhờ giúp đỡ điện thoại, thế nào? Hai hải tử cho ngươi mất mặt hay để cho ngươi quan tâm? Lớn tháng riêng người ta cũng không biết ngươi ở chỗ này, mua lỗi lễ vật liền mua lỗi, Tiểu Khiêm không phải cũng chạy đi xuống bếp nấu cơm. Ngươi thấy nhà ai cô ra đi cậu trượng nhà còn phải xuống bếp?" Lý Kim Hàn cảnh cổ cao mày cả giận nói: "Ta liền nói đôi câu liền chạy. Ta nói bọn họ vì ai tốt. Ta là có thể mượn bọn họ ánh sáng, hãy để cho bọn họ cấp ta dưỡng lão. Ta tới trong thành phố là nhìn Tiểu Hải. Không phải là vì Tiểu Khiêm về điểm kia chuyển tới. Ngươi không nói ai biết. Tiểu Khiêm tính tình tốt, ngươi nói thế nào tại sao là, nhưng Tiểu Khiêm cùng ai sinh hoạt? Cùng Ôn Đoán sinh hoạt, không phải hầu hạ ngươi cái này điêu ngoa lao đầu tử, thích đầu cá đúng không? Tự mình ăn đi, hướng về phía ngươi, ngươi cùng nó hôn cái miệng. Mợ cả cũng đi, làm cơm bên trên chỉ còn sót Lý Kim Hàn một người, lão gia tử cũng cảm giác có chút không được bình thường, đứng lên đi tới Lý Nhị phòng ngủ, gõ cửa một cái. "Tiểu Nhị, đi đem chị ngươi cùng anh rể ngươi lôi trở lại." Lý Nhị phiền não trả lời. "Ta không đi, ngươi cho người ta mang đi, ta kéo không trở lại, anh rể ta tốt như vậy tính cách, ta không đi." "Đi, ngươi không phải thích kia cái gì xe sao, cậu lớn mua cho ngươi." "Ta đừng." Lý Kim Hàn nhắm hai mắt thở dài, sau đó càng nghĩ càng giận, nổi giận gầm lên một tiếng. "Ta cấp hai người bọn họ lễ vật đưa trở về, ta không là gì." Kết quả không có bất kỳ người nào khuyên hắn, Lý Kim Hàn lúc ra cửa dùng sức dậm chân, kết quả vẫn không có người nào để ý hắn, lao ra tử vội vàng vàng đi xuống lầu, xem dưới lầu đứng ở bên cạnh xe bên trên hút thuốc Hàn Kiêm, Lý Kim Hàn thở phào nhẹ nhõm, mới vừa đi ra một bước, Ôn Đoán đột nhiên xuất hiện, mở cửa xe giống như là nhét hàng hóa liền đem Hàn Kiêm hướng trong xe nhét, Lý Kim Hàn thấy vậy vội vàng đi lên trước, bắt lại tay ấm áp cổ tay, cau mày nói: "Ngươi hút hiếp tiểu Kiêm làm gì?" "Chúng ta nguyện ý." Ôn Đoán cô nương này phải không hiểu chuyện nhi đến cực điểm, Hàn Kiêm lần nữa từ trong xe bỏ ra ngoài, xem Lý Kim Hàn nhẹ giọng cười nói: "Cậu lớn ta thật không biết ngươi ở chỗ này, không phải ta lễ vật này cũng không thể mua như vậy điểm, ngài đừng tức giận, ta cái này lại đi mua một phần chính là." "Mua cái gì mua? Đi cái hình thức mà thôi, chuyện này không nói ngươi sau này cũng cái trí nhớ, một hồi thức ăn cũng lạnh, ăn cơm rồi hay đi." Hàn Kiêm gật gật đầu, kỳ thực Lý Kim Hàn chọn tật xấu cũng không sai, lễ vật, đầu cá cùng tạp dề nói cũng đều có lý, chẳng qua là ngữ khí của hắn quá mức cường thế chút. Ôn Đoán đứng tại chỗ quật cường lôi kéo Hàn Kiêm không để cho hắn trở về, Hàn Kiêm nhẹ giọng thở dài, ghé vào Ôn Đoán bên tai nói mấy câu nói. Ôn Đoán tâm bất cam tình bất nguyện đi theo lên lầu. Bất luận như thế nào, Lý Kim Hàn đã xuống lầu, làm một trưởng bối cấp vạn bối nấc thang, vạn bối muốn đón lấy, hơn nữa cũng không có việc lớn gì nhì, đều là thân thích, qua chuyện cũng liền đi qua. Chờ ngồi ở trên bàn cơm, Lý Kim Hàn chỉ trên bàn cá cao mày nói: "Cái này thứ độ gì?" Mọi người sắc mặt dây lát biến, Lý Kim Hàn sau đó nói: "Mùi vị cũng khá dọn." Dứt lời đám người thở phào nhẹ nhõm, sau đó Lý Kim Hải đến hai ly rượu trắng, Lý Kim Hàn uống một hớp lớn, bộ mặt dữ tợn. Tiểu Kiêm nói không sai, rượu gì đều giống nhau cay. Hàn Kiêm làm một câu nói cũng không muốn nói, cậu lớn không mắng cậu hai mắng, tính cách của bọn họ rất đơn giản, không thích một người, nhìn cũng không nhìn một cái, càng hiếm cái nào hài tử lại càng mắng cái nào, loại này hiếm phương thức Hàn Kiêm là không thể hiểu được. Hàn Kiêm bên này không khí còn tính là hòa hợp, bên kia Lâm Tung Hoành cha con thời là đã bắt đầu gặp khó khăn, nhiều thương trường đột nhiên bị chỉnh đốn, có lý có tình, dù là biết là Hàn Kiêm ở trong đó dở cho quỷ, bọn họ cũng không có biện pháp đi tiếp thu sự thật này. Đã xuất viện Lâm Tung Hoành đứng ở Lâm Mạnh Đức trong thư phòng, cao mày nói: "Làm sao bây giờ? Thương trường ngừng buôn bán một tháng, tổn thất lợi nhuận không nói, danh tiếng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hộ kinh doanh nhóm mấy ngày không có động tĩnh, nhưng mấy ngày nữa chỉ biết tới hỏi thăm, bây giờ trong thành phố không có biện pháp đi thông cảm rồi." Lâm Mạnh Đức cao mày nhẹ nhàng lắc đầu: "Hết cách rồi, Trình Cẩm cùng Như Quốc Đống cùng nhau dưới lệnh, nói là vì cái gì thường trường hỏa thai an toàn cùng với khách hàng vệ sinh vấn đề, Trình Cẩm cùng Như Quốc Đống hiện tại cũng ở để bảo toàn Hàn Kiêm, mong muốn để bọn họ nhà trừ phi Hàn Kiêm chết rồi." "Cha, cái đó câu đại pháo rốt cuộc là ai tìm đến? Nếu có thể liên lạc với trước hết để cho hắn." Lâm Mạnh Đức lần nữa lắc đầu một cái, không có mở miệng. Lúc ấy hắn cho là Hàn Kiêm chẳng qua là đang nổ, hơn nữa coi như hắn cùng Trình Cẩm quan hệ không tệ, Trình Cẩm có thể vì hắn đắc tội sướng hưởng. Trình Cẩm choáng váng. Kết quả thật đúng là Trình Cẩm choáng váng, hắn thật trợ giúp Hàn Kiêm, hơn nữa Ngưu Quốc Đống cũng đúng tay, cái này đều ở đây Lâm Mạnh Đức ngoài ý muốn. Bây giờ cái này Hàn Kiêm trong tay rốt cuộc có bao nhiêu vật có thể để cho cửa nha môn nhi như vậy mở cho hắn cửa sau. Luôn là lúc này Lâm Mạnh Đức là không có cách nào, chẳng lẽ cái này Hàn Kiêm cũng cam tâm để cho Ôn Loan thua lỗ. Một bên Lạc Thần chân mày cau nhăn, cái này Hàn Kiêm có thủ bút lớn như vậy. Chương 435 đi làm nhìn Lý Kim Hàn cùng Lý Kim Hải, Hàn Kiêm liền dừng lại đi thăm trưởng bối, về phần Ôn Thục bên kia quan hệ, Hàn Kiêm không có đi, cũng không có ý định đi, ngược lại Ôn Như chủ động gọi điện thoại hỏi Hàn Đơn Cần, chủ yếu mục đích hay là cầu Ôn Đoán có thể đối với nàng tiểu thúc tử mở một mặt lưới, Ôn Đoán có chút không biết nên thế nào trở về, Hàn Kiêm đoạt lấy điện thoại trực tiếp cắt đứt. Sau này điện thoại của nàng đừng tiếp, chuyện này không phải ngươi nói có thể hóa giải nên hóa giải, bọn họ ước hiếp chính là ngươi, ra tay chính là ta, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta mùng 6 sẽ phải đi làm, nghỉ ngơi thật tốt. Ở nhà hai ngày này Hàn Kiêm cảm giác một ngày bằng một năm, Ôn Đoán một chút chính sự cũng không làm, sướng hưởng quản lý cấp cao nhóm cũng mau phải gấp điên rồi, các nàng phó tổng giám đốc Ôn đại tiểu thư vẫn còn ở cùng Hàn Kiêm dây dưa Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ rơi trong nước, hắn trước phải cứu hai vấn đề. Cái vấn đề này hỏi tới Hàn Kiêm hai ngày, cuối cùng Hàn Kiêm không có cách nào, vậy làm sao trả lời đều là chết à, một cú điện thoại gọi cho Quý Tĩnh, hỏi thăm trả lời thế nào mới là chính xác, Quý Tĩnh không có trả lời, mà là sâu kín hỏi một câu ở cộng thêm một nàng đâu. Điện thoại trực tiếp đem Hàn Kiêm cắt đứt. Mùng 6 buổi sáng, Hàn Kiêm rời giường đầu không có trải mà không có tắm nhấc chân liền chạy, xuống lầu lái xe vướt khỏe mắt giữ mắt chạy thẳng tới công ty. Đi làm để cho hắn vui vẻ, nghỉ để cho hắn đau không muốn sống. Đến công ty, Hàn Kiêm ăn mặc áo sơ mi Âu phục cong đến như cái tam tôn tử tựa như hướng tập đoàn Bình Diệu đại sảnh chạy, đứng ở quẹt thẻ cơ trước mặt đưa tay ra, Hàn Kiêm không khỏi run lên một cái. Bị Ôn Đoán dọa cho được, ra cửa quần áo đều mặc lỗi, xem đông đúc chật chội công nhân viên thang máy, Hàn Kiêm quay đầu chạy hướng quản lý cấp cao thang máy, một lần nữa trở lại tổng hợp bộ, xem quen thuộc đồng nghiệp, Hàn Kiêm cười, Tô Lượng đứng lên cấp Hàn Kiêm một ôm. Thiếu phụ Diêu Tuyết một tay chống cằm xem hai cái tràn đầy cơ tình tiểu tử, cười nói: "Ta cầu các ngươi hai tại chỗ kết hôn đi." Tô Lượng cười trêu nói: "Ta không ngại." Một giây kế tiếp liền bị Hàn Kiêm đẩy ra, mặt trên ai, ở phòng San San nơi đó vơ vét một chai nữ sĩ sữa rửa mặt, Hàn Khiêm đi phòng vệ sinh, cảm thụ nước ấm ở đầu ngón tay chảy xuôi, Hàn Khiêm cảm thán sinh hoạt thật tốt, giữa mùa đông nước sôi đầu rồng liền có nước nóng. Rửa mặt một lần nữa trở lại tổng hợp bộ, Hàn Khiêm tinh thần phấn chấn, Diêu Tuyết lần nữa cười nói: "Ta Hàn đại thiếu gia, ngày hôm nay trong nhà không có tôi tớ hầu hạ ngài rửa mặt rồi. Chạy thế nào công ty tới rửa mặt?" Hàn Khiêm lau mặt cười trêu nói: "Cái này không nhìn chằm chằm Diêu tỷ tỷ cấp ta rửa mặt đâu nha." "Đừng." Hàn đại thiếu gia mặt mũi này mềm mại, "Tỷ tỷ dùng đầu lưỡi rửa cho ngươi. Ngươi buổi sáng chưa ăn hệ a?" Diêu Tuyết nghe này đứng dậy liền hướng Hàn Khiêm phóng tới, Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, vào việc nắm Lưu Cửu Long eo hô to gà mẹ cầu bảo vệ, Lưu Cửu Long thẹn thùng xem Diêu Tuyết, sau đó chỉ mặt mình, Diêu Tuyết thấy vậy cười nói: "Đừng. Lưu phó ngươi mặt kia ta sợ cấp ta đầu lưỡi phá bỡ, cũng gai ngược." Lưu Cửu Long nghe xong cũng không thấy được lúng túng, mở miệng cười to, sau đó vỗ một cái sau lưng Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Được rồi được rồi, đừng làm rộn, một hồi ngươi Dương tỷ có chuyện muốn tuyên bố một cái." Hàn Khiêm nghi hoặc nhìn Lưu Cửu Long, người sau đè xuống bờ vai của hắn đem hắn đặt tại Dương Lam cửa phòng làm việc vị trí, tổ ba người cái đó quán nét nhỏ đã bị dỡ bỏ, Hàn Khiêm xin phép đổi vị trí, Lưu Cửu Long xem như không nghe thấy. Sau đó Hàn Khiêm phát hiện hắn, Tô Lượng, Nhiều Tiền Nhi ba người vị trí cách rất xa, hiện ra một hình tam giác, chia phần ba cái khu vực, đây là thế nào cái ý tứ? 9:05, Dương Lam đến rồi. Nhận biết Dương Lam lâu như vậy, Hàn Khiêm từng thấy qua nàng xuyên qua tái diễn quần áo, màu trắng áo đông đến trên đầu gối, một mạc cao bồi 9 phần quần, trên chân một đôi mười mấy khối bơ bụng, đơn giản trang điểm ở Dương Lam trên thân lộ ra không đơn giản, cứng rắn đưa cái này hơn 30 tuổi đại tỷ tỷ trang điểm thành cùng Hàn Khiêm tuổi tác sắp xỉ tiểu cô nương. Hàn Khiêm vừa muốn mở miệng, Dương Lam đã đem văn kiện trong tay đặt ở trên đầu của hắn, nhẹ giọng hô: "Đại niên mùng 6 tuyên bố tin tức này để cho ta rất không đành lòng, nhưng đây là cao tầng quyết định, ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm theo, có thể phải có một nhóm người muốn rời khỏi tổng hợp bộ." Tiếng nói rơi, sắc mặt của mọi người trở nên cũng rất khẩn trương, trong đó có rất nhiều đều là năm trước điều tới, cái này có thể đột nhiên bị điều đi, trừ Hàn Khiêm ngoài ý muốn, những người còn lại cũng rất khẩn trương, nhất là tổng hợp bộ Nguyễn lão. Dương Lam một hơi đọc 7-8 cái tên, sắp xỉ đem lần trước ở lại tổng hợp bộ không có tham gia liên thành tiểu tổ kế hoạch người toàn bộ đều bị điều đi, Diêu Tuyết vỗ ngực, sợ nói: "Ta còn tưởng rằng có ta đây, làm ta sợ muốn chết." Hàn Khiêm hai chân chéo ngụy trong tay Dương Lam ly nước đem nước nóng rót vào ly giấy trong, cái miệng nhỏ mím môi nước nóng, nhẹ giọng nói: "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Diêu Tuyết đưa tay đoạt lấy Hàn Khiêm còn không có tiến miệng ly giấy, cả giận nói: "Cùng ngươi lại không có sao, ta nghe nói chỉ cần ở nơi này công ty, ngươi muốn đi đâu cái ngành liền đi nơi đó, chúng ta cùng ngươi cũng không đồng dạng à. Sợ gì? Đến lúc đó ta ở cho ngươi triệu hồi tới không phải tốt sao? Không có đường khả năng, thì khoác lác như bức lợi hại." Tiếng nói rơi, Dương Lam văn kiện trong tay đập vào Hàn Khiêm trên lưng, Dương Lam giận trách mắng: "Đừng nói cản, đây là cao tầng quyết định tới quyết định, chậm một chút sẽ có người mới tới báo cáo, tạm thời tổng hợp bộ không có bất kỳ nhiệm vụ, các ngươi mỏ cá cũng chú ý một điểm. Hàn Khiêm phần văn kiện này cho ngươi, ngươi làm xong giao cho ta. Toàn viên đều ở đây mò cá, chỉ có Hàn Khiêm một người đang làm việc. Đây chỉ là một phần đơn giản tổng hợp bộ vận doanh kế hoạch, Hàn Khiêm không có quá rõ cái kế hoạch này có cái gì mục đích, suy nghĩ kỹ một hồi, Hàn Khiêm cầm trống không văn kiện tìm được Dương Lam, nhẹ giọng nói: "Dương tỷ, đây là ý gì? Chúng ta tổng hợp bộ không phải dưỡng lão bộ sao?" Dương Lam giang tay ra, một bộ lực bất tòng tâm nét mặt xem Hàn Khiêm, bĩu môi nói: "Cụ thể công việc ta cũng không biết, dưới mắt ta chỉ biết là bây giờ nhiều ngành phải đi sửa sang lại liên thành tiểu tổ chuyện. Tập đoàn Vinh Diệu thường trường ăn uống lửa cháy và hôm nay trong hội nghị bị thủ tiêu, cao phó tổng đi phụ trách chuyện này, ta nhìn hội nghị cấp cao ý là suy nghĩ đem Vinh Diệu đồ gia dụng quảng trường chuyện toàn bộ giao cho tổng hợp bộ, hơn nữa điểm danh muốn ngươi phụ trách." Hàn Khiêm nghẹo đầu cao mày nói: "Đại khái ý tứ chính là nói Vinh Diệu đồ gia dụng quảng trường muốn tổng hợp bộ đi làm. Kiếm tiền tổng hợp bộ có tiền thưởng sao? Thua lỗ tính thế nào? Ngươi đây phải đi hỏi Yến tổng, ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi liền đại khái sơ lược làm một chút liên tốt, sau đó đóng cái ta cầm đi cho Yến tổng đi cái hình thức. Ngoài ra buổi chiều muốn tới tổng hợp bộ người hầu như đều là công ty cao tầng văn bối, thân thích, ngươi đem tính tình của ngươi khiêm tốn một chút." "A, ta đi làm việc nhi." Đi ra Dương Lam phòng làm việc, Hàn Khiêm ngồi trước máy vi tính hết đường xoay sở, thương trường vận doanh trong đầu của hắn có mô hình, nhưng khiến hắn làm được cũng có chút khó khăn, bây giờ Hàn Khiêm chỉ có thể nhanh lên một chút hy vọng người mới tới, đưa cái này chủ tính làm. Mãi cho đến giữa trưa, người mới đều chưa từng có đến đưa tin, ăn cơm 5 người tổ đi xuống lầu ăn cơm, San San hô to muốn ăn mặt lạnh, mấy ngày nay ăn Tết cũng mau ăn thành heo, chờ các Hàn Khiêm ngồi xuống thời điểm, áp lực cô nương đến rồi, cũng mang đến một tin tức mới. Vạn bạn tỷ từ trước. Chương 436 đi làm mò cá. Chương 436 đi làm mò cá. Qua một năm, công ty giống như thay đổi một dáng vẻ, Tiến Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành quan hệ giữa lấy được hòa hoãn, dĩ nhiên đây chỉ là trước mắt giả tưởng cùng ngắn ngủi hòa bình, tổng hợp bộ lại bị một lần bị thay máu, Tiến Thanh Thanh tựa hồ là muốn cho tổng hợp bộ ở chuyển vận một ít nhân tài. Cụ thể nghĩ như thế nào Hàn Khiêm cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Vạn Phương từ trước phải cùng Ngô Tư quản có quan hệ, tiểu nương môn này đầu có thể so với trước kia dùng tốt nhiều, bây giờ bên người nhiều một tương đối giúp Vạn Phương, còn có cái đó tạm thời không xác định tốt xấu Diệp Chi. Hàn Khiêm ăn mì trộn, khẽ gật đầu một cái. Từ trước rất tốt, đại công quan bộ đều là ăn thanh xuân cơm, sớm một chút rời đi sớm một chút an tâm. Áp lực cô nương khẽ gật đầu một cái, nàng ở bộ phận đối ngoại đã bắt đầu làm sửa sang lại công tác, có Tô Lượng cùng Hàn Khiêm cái tầng quan hệ này, Tôn Nhã cũng không tốt ở cho nàng phân ra vụ. Hàn Khiêm dứt lời túi đầu ăn một miếng mặt, có chút mát mẻ, vừa đúng hiểu hiểu mấy ngày nay rồi mỡ. Một bên Lưu Cửu Long nhỏ giọng nhắc nhở: Lời này hay là đừng để cho Tôn Nhã nghe được tốt, bộ phận đối ngoại mặc dù nói là thanh xuân cơm, sinh tồn điều kiện tương đối chật vật, nhưng bộ phận đối ngoại là công ty so không thể thiếu ngành, nếu so với chúng ta tổng hợp bộ trọng yếu hơn. Hàn Khiêm nhẹ nhàng gật đầu. Cái này ta biết, buổi chiều ai có thời gian, giúp ta đem Dương tỷ cấp nhiệm vụ của ta làm rồi. Nói ra, Lưu Cửu Long đội vào nói, ta buổi chiều có chuyện nào khác muốn đi làm, ngươi hỏi Tô Lượng. Hàn Khiêm nhìn về phía Tô Lượng, người sau ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ta nói ta có chút chuyện riêng tư phải bận rộn ngươi tin không? Hàn Khiêm cau mày hỏi, nhà trùng tu chuyện, sắp xỉ. Vậy ngươi buổi chiều lăn đi bộ phận đối ngoại đi. Dứt lời quay đầu nhìn về phía phòng San San cùng nhiều tiền nhi, San San liền vội vàng nói buổi chiều có cái kịch, cầu khẩn Hàn Khiêm không nên đem nhiệm vụ phân cho nàng. Nhiều tiền nhi xung phong nhận việc muốn giúp đỡ, nhưng là bị Hàn Khiêm cự tuyệt, hắn không muốn giúp nhiều tiền chơi game. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, chờ Hàn Khiêm cùng Tô Lượng khoác tay ôm vai cười toe toét trở lại tổng hợp bộ thời điểm, người mới đã tới, nói là người mới, kỳ thực đều là những ngành khác công nhân viên kỳ cựu, không biết tên, nhưng là quen mặt. Tổng cộng điều tới 5 người, 4 nam 1 nữ. 4 cái tiểu tử cùng Hàn Khiêm sắp xỉ, không lớn hơn mấy tuổi, duy nhất phái nữ tuổi hơi lớn một ít, 35-36 tuổi còn chừng. Hàn Khiêm không khỏi đang suy nghĩ Yến Thanh Thanh có phải hay không cố ý không đem cô nương trẻ tuổi đưa tới tổng hợp bộ, vì chính là để phòng Hàn Khiêm. Người mới đến rồi, Tô Lược cười, đi lên trước đem Hàn Khiêm trước bàn văn kiện đưa cho mới tới Đoàn Bình Phong cùng tố cáo, nhàn nhạt nói, đây là buổi sáng Dương tỷ lưu lại công tác, các ngươi mới tới tổng hợp bộ, trước tiên đem cái này làm đi, làm xong giao cho Lưu phó, tổng hợp bộ không có gì quy củ, chỉ cần bất hòa Dương tỷ trả treo, hết thảy đều có thể bàn bạc, công tác không gấp, từ từ làm, bản thân chọn lựa thích hợp vị trí ngồi đi. Ai, còn có thể như vậy? Cái này không thuộc về ước hiếp người mới sao? Một giờ chiều, biến mất một giữa trưa Dương Lam trở lại rồi, xem văn kiện trong tay của nàng, biết ngay lại có công tác phải làm, Dương Lam đem văn kiện đưa cho Lưu Cửu Long, hai người thấp giọng thương lượng một hồi, Lưu Cửu Long bắt đầu phân phối công tác. Vinh Diệu đồ gia dụng quảng trường marketing cùng chiêu thương, San San nằm ở trên bàn lẩm bẩm lại không có thời gian đuổi kịch, nhưng công việc này vẫn là phải làm. Tô Lượng lấy được một nhiệm vụ mới, muốn hắn mang theo hai cái người mới đi Vinh Diệu đồ gia dụng quảng trường, nhìn một chút nội bộ trùng tu chuyện, nói một cái vật liệu xây cất chuyện. Đây là hoàn toàn đưa cái này công tác đóng cái tổng hợp bộ tới làm a. Ngược lại Hàn Khiêm không có bị phân phối đến công tác, nhưng là Dương Lam không cho phép hắn rời đi tổng hợp bộ đi ngành khác phải rối. Buổi chiều tổng hợp bộ rất bận, người mới phải đi hướng lão nhân cầu kinh, thế nào ở tổng hợp bộ có thể sinh tồn dễ chịu một ít, công tác nên thế nào đi làm, bọn họ bây giờ chỉ biết làm một chuyện, không thể đi trêu chọc Hàn Khiêm. Thời gian buổi chiều rất khó chịu đựng, Hàn Khiêm nằm ở trên bàn buồn ngủ, trên mí mắt giống như là treo hai cái chỉ rơi vậy, ở Hàn Khiêm tự nhận là đã ngủ thời điểm, nàng bị người đánh thức, ngẩng đầu lên căm tức nhìn người này, Tôn Nhã bị sợ hết hồn, đội vàng lui về sau một bước. Tôn Nhã, Hàn Khiêm kinh ngạc gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, Nhã Nhã tỷ. Tôn Nhã vô ngực sau xem một bên Dương Lam sợ nói, Lam Lam à, làm ta sợ muốn chết, lần sau hắn ngủ ta cũng không dám kêu, cảm giác hắn muốn giết ta cũng như thế. Đang khi nói chuyện hướng Dương Lam sau lưng tránh, Dương Lam cao mày xem Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói, ngủ thiếp đi. Hàn Khiêm mang theo mê mang ánh mắt gật gật đầu, nếu mày ai thanh nói, khỏi nói, ta hiện tại cũng không dám về nhà, nhức đầu muốn chết. Tiếng nói rơi, Dương Lam đứng ở sau lưng Hàn Khiêm nhẹ nhàng vuốt Hàn Khiêm huyệt thái dương, nhẹ giọng nói, đừng quá mệt mỏi, cao phó tổng tìm ngươi đây, tinh thần, ngoan. Hàn Khiêm bẹp cái này miệng hướng về phía Dương Lam làm nũng nói, thì ta không muốn đi. Ngoan, nghe lời, đi xem một chút. Đi thôi, Hàn thiếu, ta mua cho ngươi trà sữa uống, nhưng ngọt. Dương Lam cùng Tôn Nhã cùng nhau khuyên lơn Hàn Khiêm, tổng hợp bộ mới tới mấy người toàn bộ đều ở đây xem Hàn Khiêm, trong lòng tò mò, hắn bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thế nào cảm giác hai cái quản lý chi nhánh đều giống như dỗ hài tử vậy dỗ dành hắn a. Đây là Dương Lam cùng Tôn Nhã ở Quý Tĩnh bên kia cầu tới biện pháp, đối phó Hàn Khiêm ngươi dùng cứng rắn vô tác dụng, hắn mới không quan tâm những thứ ngổn ngang kia, liền phải dỗ dành đến, làm cái đứa trẻ vậy dỗ dành. Hàn Khiêm bất đắc dĩ đứng lên, hướng về phía Tôn Nhã nghiêm túc nói, ngươi nói, mua cho ta trà sữa, nhiều mua mấy chén, buổi chiều ta đi thăm hỏi thời điểm đưa người. Được, đại thiếu gia của ta ngươi mau cùng ta đi thôi. Cứ như vậy Hàn Khiêm bị mang đi, hắn rời đi tổng hợp bộ thời điểm Dương Lam thở phào nhẹ nhõm, che đầu vô lực nói, đứa nhỏ này nhưng làm thế nào a, cái này thích nói ngọt tính khí, ai? Diêu Tuyết thấp giọng mở miệng, như vậy không tệ, ta còn rất hy vọng Hàn Khiêm như vậy. Suy nghĩ một chút lần trước Lý Đông Thăng kia hai cái đồng lõa công tác, bên trong cái Đoàn Bình Phong ngươi là bộ thiết kế tới à? Hàn Khiêm lúc đó giao phó nói ngầm dưới đất không thiết kế bãi đậu xe, ngươi đến giúp đỡ làm đồ. Dứt lời nhìn về phía Dương Lam ở mở miệng, Lam Lam, cái này thương trường lúc nào khai trương? Dương Lam nhắm hai mắt nhíu mày, vô lực nói, trung tuần tháng 3, Tiến luôn muốn cấp ở tháng 3 năm 1 năm trước khai trương, ta thiếu chút nữa quên một chuyện. Diêu Tuyết ngươi bây giờ cấp Tô Lượng gọi điện thoại, để cho hắn liên hệ Phong Hoa Trang sức người, nói cho bọn họ biết đã quyết định tới cửa hàng chuẩn bị vào ở. Nhóm đầu tiên vào ở cửa hàng có thể hưởng thụ tập đoàn Bình Diệu tặng trùng tu mặt tiền. Lưu Phó ngươi mang theo Từ Kiến cùng Tôn Nguyệt đi thương trường, cùng Tô Lượng đổi một cái công tác. Cao phó tổng thế nào vào lúc này mọi người? Phiền chết rồi. Tiến Thanh Thanh rất gấp, cũng không biết nàng gấp cái gì. Tổng hợp bộ rất bận. Hàn Khiêm ở 13 lầu công ty phòng thể dục gặp được Cao Lý Hành, đây là Hàn Khiêm lần đầu tiên tới Vinh Diệu phòng thể dục, đây là đặc biệt để lại cho Cao tầng chơi. Còn có một canh, ta đi viết chương 437 không phân phải trái Hàn Khiêm cùng trà sữa chương 437 không phân phải trái Hàn Khiêm cùng trà sữa Hàn Khiêm cởi xuống tây trang cùng áo sơ mi, cầm lên tennis vô hướng về phía Cao Lý Hành giơ giơ, cười nói: "Tới 2 cây." Cao Lý Hành cười đứng lên: "Tới điểm tiền cược, thắng nói cho ta biết Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành thế nào bị thương, thua ngươi nói cái yêu cầu." Hàn Kiêm nghe xong nhún vai một cái, bĩu môi nói: "Bao lớn chút chuyện, vào núi đi săn thú, cũng không mang bảo tiêu, sau đó đánh nhau, chỉ chút chuyện như vậy." Dứt lời Hàn Kiêm phát bóng, kết quả lưới cũng không có qua, bất đắc dĩ đưa qua mới cầu tiếp tục phát bóng, cầu nhắm ngay chính là Cao Lý Hành mặt, đáng tiếc độ chính xác kém chút, Cao Lý Hành vung vợt phản kích, la lớn: "Hàn thiếu, ngươi thẳng thắn như vậy, để cho ta có chút ngượng ngùng a. Ngại ngùng lúc nữa sẽ đi làm miệng ngắm, để cho ta ghim hai người phi tiêu." "Đừng." Hàn thiếu có chuyện nói thẳng. "Ngươi nói cho Liễu Xanh Ca nhà ta vị trí." "Hả?" "Nhỏ Cao đồng học." Cao Lý Hành buông xuống vợt, quả quyết đi tới phi bia ngắm tử tiền chạm tốt, hướng về phía Hàn Khiêm bất đắc dĩ nói: "Hòa giải ta không có sao, ta cũng không tin, nếu Hàn thiếu đã đoán được ta hôm nay mời ngươi tới mục đích, thế nào ta cũng nhận. Vậy ngươi đem cổ phần lấy ra cấp Yến Thanh Thanh." "Hàn thiếu, ta đừng làm rộn." Hàn Khiêm buông xuống vợt, nhàn nhạt nói: "Vậy ta còn có gì có thể muốn? Như vậy, ngươi nói cho ta biết người câu đại pháo ở đâu, ta có thể bảo đảm không phải Liễu Xanh Ca tìm đến. Ta dùng ngươi nói cho ta biết cái này." "Được rồi, một hồi ngươi để cho Tôn Nhã cấp Dương Lam khuê nữ bao cái tiền mừng tuổi bao tiền lì xì đi, ngươi bây giờ nợ ta một món nợ ân tình, ta không để cho đồ kiêu tìm ngươi phiền toái, sau này ta phải dùng tới thời điểm ngươi trả cho ta, cái đó Diệp Chi có thể hay không tin?" "Hàn thiếu ngài đừng hỏi ta, cái này ta khó xác định. Ta tìm Liễu Xanh Ca ngươi muốn 2% cổ phần, hắn không cho ta, nếu không như vậy, chúng ta trước hợp bọn đem Liễu Xanh Ca cái này chủ tịch xử lý trước, sau đó ta tìm tiền linh cho ngươi muốn 1%. Hàn thiếu cầm Cao Mỗ làm kẻ ngu. "Em rể ngươi mới lấy ngươi làm kẻ ngu. Chỉ cần Cao Lý Hành đáp ứng, Liêu Xanh Ca cái này chủ tịch là có thể bị bãi nhiệm, đáng tiếc Cao Lý Hành không tốt lựa gạn." Hàn Kiêm mặc quần áo vào, ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này Tôn Nhã đặt trước trà sữa đưa tới, Hàn Kiêm liếc một cái Cao Lý Hành, nhẹ giọng nói: "Ngươi tới tìm ta chính là vì chút chuyện này?" "Không có đường rồi." Cao Lý Hành lắc đầu một cái. "Không còn, dù sao ta không nghĩ mất đi Hàn thiếu ngài người bạn này." Hàn Kiêm giơ lên trà sữa, cười nhạt nói: "Ta không có hẹn hò như vậy, nhưng là ta cũng rất thù dai, đi trước, chờ Liêu Xanh Ca trở lại chúng ta trò chuyện những chuyện này, ngày đầu tiên đi làm, ta không nghĩ quá mệt mỏi, đi trước." Bây giờ Hàn Kiêm thật không muốn cùng Cao Lý Hành náo quá cứng ngắc, sau này có rất nhiều địa phương có thể dùng hắn, bất luận là ở trong công ty cổ phần trong tay của hắn hay là ở bên ngoài quan hệ giao lưu, Cao Lý Hành đều là một trọng yếu nhân vật đùa giỡn một chút, chuyện dưới mắt coi như là đi qua, chờ sau này đang tính sổ sách. Hàn Kiêm sau khi rời đi, Cao Lý Hành thở phào nhẹ nhõm, hắn thật lo lắng Hàn Kiêm lại bởi vì chuyện này đối trong tay hắn cổ phần sinh ra ý tưởng gì, làm Hàn Kiêm nói muốn lấy đi hắn một chút cổ phần thời điểm, Cao Lý Hành thật vô cùng khẩn trương. Trung tâm mua sắm sướng hưởng đóng cửa tin tức đã truyền tới, cũng là bởi vì Lâm Mạnh Đức cha con đưa cái này Hàn Khiêm đắc tội, bây giờ Hàn Khiêm đã không phải là Cao Lý Hành có thể đi treo chọc tồn tại. Chớ nhìn hắn bây giờ chẳng qua là một tiểu bạch lĩnh. Dơ lên trà sữa cọ đến bộ phận kế hoạch và kinh doanh, đứng ở cửa xem Quý Tĩnh đang phân phối công tác, ừm rất chăm chú, so âm thầm cường thế một chút xíu, Hàn Khiêm rất an ủi, không vội đi quấy rầy Quý Tĩnh, Hàn Khiêm đứng ở cửa an tĩnh chờ, nhưng sau đó bộ phận kế hoạch và kinh doanh nhân viên bắt đầu ồn ào lên, Quý Tĩnh xoay người thấy được Hàn Khiêm, không khỏi có chút đỏ mặt, thả tay xuống trong chuyện đi tới cửa, đẩy Hàn Khiêm bả vai đem hắn đẩy ra phòng làm việc, khinh nu nói: "Sao ngươi lại tới đây a?" Hàn Khiêm sốc lên trà sữa, cười ha hả mở miệng nói: "Cho ngươi đưa cái này, đều nói bây giờ cô gái thích uống." Quý Tĩnh ở trong túi chọn một ly quả xoài vị trà sữa, nâng trong tay nóng hầm hập, túi đầu nhỏ giọng nói: "Ngươi thế nào còn đi mua trà sữa, không giống tính cách của ngươi nha." "Thật đúng là không phải ta cũng không biết trà sữa đồ chơi này gì mùi vị, ta để cho người khác đi mua, suy nghĩ đưa tới cho ngươi, ta nghe nói công ty phải tăng tốc độ, tất cả mọi người công tác cũng rất bận, sợ ngươi giữa trưa lại không ăn cơm." Quý Tĩnh cổ cũng bắt đầu đỏ, nhỏ giọng yếu ớt nói: Ta ăn cơm, còn có ngày hôm trước gọi điện thoại nói là đùa giỡn đâu, ngươi đừng tức giận." "Tức cái gì à, đều là đùa giỡn, công tác bị quá mệt mỏi, gặp nạn để liền cứ gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta tới giải quyết cho ngươi, nhà ngươi bên kia chưa cho ngươi gọi điện thoại đi." "Đánh, hỏi ta ở bên này thế nào, cái khác chưa nói, ta đi về trước công tác à, ngày mai ta mang cho ngươi cơm trưa, ăn Tết ăn thịt ngươi nên chẳng ăn, ta đi làm việc nhà." Quý Tĩnh xoay người rời đi, căn bản không có chú ý trước mắt khung cửa, Hàn Khiêm đưa tay ra đệm ở quý bác gái trên trán, đụng vào lòng bàn tay, Quý Tĩnh cười ngây ngô, xoay người chạy vào bộ phận kế hoạch và kinh doanh, sau đó bộ phận kế hoạch và kinh doanh trong liền chuyển ra một trận ồn ào lên tiếng cười. Hàn Khiêm cười một tiếng, xoay người đi đem trong tay trà sữa đưa cho Tiểu Dương Giai, nói cho nàng biết bạn thân uống một chén, còn lại một ly cấp tiến tổng đưa qua, Tiểu Dương Giai hồ nghi xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng thầm thì: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo," nói: "Ngươi muốn làm gì, chỗ biến tổng tất lụa loại chuyện như vậy một ly trà sữa là khẳng định không đủ." Hàn Khiêm liếc xéo Dương Giai, khinh bị nói: "Đầu óc ngươi trong đều là thứ lộ gì? Tương hồ sao? Ngươi chờ, ta cái này ly cho ngươi tỷ, ta để ngươi tỷ tỷ ta không mặc tất lụa, ngươi một ngày mua cho ta một ly, ta có thể để cho tỷ ta thử một chút." "Tiểu Dương Giai, ngươi xong, ta cho ngươi biết tỷ đi." Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, lần này đem Tiểu Dương Giai dọa sợ, đem trà sữa đưa cho Yến Thanh Thanh sau đó liền hướng tổng hợp bộ chạy, đến tổng hợp bộ xem Hàn Khiêm đang cùng Dương Lam nói chuyện phiếm, Tiểu Dương Giai xông lên trước che Hàn Khiêm mặt, kinh hô: "Khiêm ca nhi, ta sai rồi." Hàn Khiêm cắn răng cả giận nói: "Không cho ta nói chuyện ngươi ô miệng của ta, ngươi ô ánh mắt ta có ích lợi gì, ngươi không đến ta đều hướng, Dương tỷ ta cùng ngươi nói à." không thể nói. Sắc bén móng tay phá vỡ Hàn Khiêm mặt, Hàn Khiêm mặc dù không nói gì, nhưng là Tiểu Dương Giai bị Dương Lam nhéo lỗ tai lôi ra tổng hợp bộ, sau đó liền chuyển ra Tiểu Dương Giai kêu rên. Bị đòn. Hàn Khiêm một chút cũng không có đi ra ngoài khuyên ý tứ, uống trà sữa nhìn có chút hạ hê, tiểu nha đầu phiến tử, cùng ta náo. Gần tới giờ tan việc, Yến Thanh Thanh bưng trà sữa đi tới tổng hợp bộ, nàng đi vào tổng hợp bộ thời điểm toàn bộ ngành cũng trở nên an tĩnh, Yến Thanh Thanh đảo mắt một vòng, chậm rãi đi tới Hàn Khiêm bên người, vỗ một cái bờ vai của hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi cùng ta đi ra một cái." "Ai?" Giọng điệu này có chút không đúng a. Chương 438 không giống nhau đầu truy, chương 438 không giống nhau đầu truy trong hành lang, Yến Thanh Thanh hai tay ôm màng, ánh mắt lạnh lùng, Hàn Khiêm có vẻ hơi không biết chỗ to, gãi đầu nhỏ giọng nói: "Thế nào cái sao?" Dứt lời cẳng chân chịu một ước, Yến Thanh Thanh cau mày nói: "Ngươi đừng một ngày đầy miệng nơi đó Vương luôn đều có, buổi chiều Tôn Nhã tìm ngươi đi gặp Cao Lý Hành nói cái gì? Ta coi như là phát hiện, ngươi bây giờ cùng Cao Lý Hành đi so với ta còn gần, Tiểu Dương Giai nói ngươi để cho nàng trộm ta tất lụa." Hàn Khiêm: "Ngươi một ngày trong đầu có thể hay không có chút chính sự?" Hàn Khiêm không lưng che cẳng chân, cau mày trả lời: "Gì đồ chơi a?" Dứt lời Yến Thanh Thanh hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân lại là một ước, cả giận nói: "Đông Bắc vị đi ra." Hàn Khiêm giơ hai tay lên, bất đắc dĩ mở miệng: "Ta không nói." "Vậy ngươi thừa nhận?" "Thừa nhận cái gì?" "Để cho Dương Giai trộm ta tất lụa." "Ta để cho nàng trộm cái rắm, ta nếu là thích đồ chơi kia ta để cho quý bác gái cấp ta mặc xong không tốt." Dứt lời lại bị đánh một cước này đem Hàn Khiêm cấp nói lên tính khí đến rồi, đưa tay ra ôm trầm Yến Thanh Thanh cổ kẹp ở dưới nách, hướng về phía đầu nhỏ chính là một búng chán, cả giận nói: "Đá ta đá nghiện đúng hay không?" "Hàn Khiêm, ngươi điên rồi, ngươi lại dám đánh trả. Lần đầu tiên gặp mặt liền đánh nhau, ngươi quên. Ta cái này cái gì cũng không làm, ngươi đã đạp ta ba cước." Hàn Khiêm cùng Yến Thanh Thanh loại này không thèm để ý tính khí ghé vào cùng nhau khó tránh khỏi sẽ cọ sát ra một chút kia lửa đến, rằng có không xong lúc, Dương Lam chạy đến kéo ra hai người, Yến Thanh Thanh sửa sang lại tóc, giơ chân lên hướng Hàn Khiêm gãy quần đá tới, Hàn Khiêm kinh hãi, lui về phía sau tránh thoát sau căm tức nhìn Yến Thanh Thanh. Dương Lam che đầu vô lực nói: "Theo dõi cũng bay xuống, làm gì nha, muốn ồn ào các ngươi hai về nhà náo, nơi này ảnh hưởng nhiều không tốt." Yến Thanh Thanh nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, cả giận nói: "Trở về cái gì nhà, ngươi theo ta đi, đi nha môn miệng họp." Hàn Khiêm đưa tay đè lại Dương Lam bả vai, đem đại tỷ đẩy tới Yến Thanh Thanh trước mặt, nghiêm túc nói: "Ngươi để cho Dương tỷ cùng ngươi đi." Dương Lam cao mày khổ sở nói: "Ta phải đi tiếp người bạn nhỏ a." Hàn Khiêm liền nói ngay: "Để cho Dương Giai đi đón." Yến Thanh Thanh cả giận nói: "Dương Giai cũng phải đi cùng ta họp. Các ngươi ba cái lớn xinh đẹp cùng đi, ta đi đón bắp bắp, thuận tiện cho nàng nhìn một chút mùa xuân đổi theo mùa quần áo, các ngươi đi các ngươi đi." "Dương Lam, ngươi tránh ra, ta cũng không tin ta hôm nay còn chỉnh không được tiểu Hàn Khiêm." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh bắt lại Hàn Khiêm lỗ thai, sau đó một cái đầu truy rơi xuống. Một giây kế tiếp Hàn Khiêm che cằm ngồi chồm hổm dưới đất. Công kích giống nhau phương thức, điểm chịu lực lại là khác biệt, lần này ba cũng chưa từng luyện. A Yến Thanh Thanh nắm Hàn Khiêm sau cổ áo, đối Dương Lam nhẹ giọng nói: "Thương trưởng chuyện giao cho ngươi, gặp phải phiền toái trước tiên liên hệ ta, thừa dịp Liêu Xanh ca tạm thời không về được, sớm một chút làm xong ta cũng đỡ lo, Hàn Khiêm chính ngươi đi hay là ta kéo ngươi đi?" Hàn Khiêm không nói lời nào, Yến Thanh Thanh dứt khoát kéo Hàn Khiêm hướng thang máy đi, Hàn Khiêm không còn lưu luyến cõi đời. Thế nào ngày đầu tiên đi làm sẽ phải tăng ca. Cửa nha môn hội nghị định ở 6 giờ tối, địa điểm chính là thị cửa nha môn nhi phòng họp. Hàn Khiêm không nghĩ tới tổ chức chàng này hội nghị lại là Trình Cẩm, trong thành phố mấy vị buôn bán đại lão đều ở nơi này, một nửa là Hàn Khiêm người quen. Hàn Khiêm thấy được ấm áp cùng Ngô Thi Tử, cũng nhìn thấy Lâm Tung Hoành cùng Lạc Thần, Đồ Kiêu cùng Quan Đại Cầu, Lưu Quang Minh cùng Ôn Như Lão Công. Người quen rất nhiều, mỗi một cái đại lao chỗ ngồi phía sau cũng bày một thành cái ghế nhỏ, đây là lưu cho bọn họ thư ký hoặc là trợ lý, cấp một cái ghế nhỏ đã là rất không sai đãi ngộ, ở cửa nha môn nhi họp, chính là để bọn họ đứng, bọn họ cũng không tỉ khí. Sau đó Hàn Khiêm phát hiện một cái vấn đề, Tiểu Dương Giai ngồi ở Yến Thanh Thanh sau lưng, Tôn Nhã ngồi ở Cao Lý Hành sau lưng, hắn có không tốt đi ngồi ông chủ vị trí, đứng ở cửa lúng túng gãi đầu một cái, hướng về phía Thường thư ký nhẹ giọng mở miệng: "Lão Thường, ta nên ngồi nơi đó a?" Thường thư ký nhẹ giọng nói cho Hàn Khiêm tùy tiện tìm địa phương ngồi là được, Đồ Kiêu đứng lên để cho Hàn Khiêm đi qua ngồi, hắn cùng Quan Quân Bưu đều là thô nhân, nghe không hiểu lắm, Ôn Văn Thời là đã đứng dậy nhường ra vị trí tỏ ý Hàn Khiêm ngồi ở nàng nơi đó, Tiểu Dương Giai đứng lên nhường chỗ, Hàn Khiêm liếc một cái, sau đó kéo qua một cái ghế ngồi ở cửa. Không biết Yến Thanh Thanh đem hắn bắt tới có cái gì mục đích, cũng không biết cửa nha môn nhi muốn mở họp gì nghị, Hàn Khiêm mới vừa ngồi xuống, Thái Thanh Hồ cầm văn kiện đến đây, nhìn thấy Hàn Khiêm hơi sững sờ, đem trong tay văn kiện đưa cho Trình Cẩm sau cũng lôi kéo một cái ghế ngồi ở Hàn Khiêm bên người, cũng nhẹ giọng nói: "Ta thuộc về trong tỉnh cửa nha môn nhi, các ngươi thị hội nghị ta dự tính là tốt rồi." Dứt lời nhỏ giọng hỏi Hàn Khiêm liên quan tới rơi trong nước trước liền hai vấn đề, Hàn Khiêm nhắm mắt lại giống như lão tăng nhập định, không nói một lời. Người đã tới đầy đủ hết, Trình Cẩm ho nhẹ một tiếng tỏ ý mọi người im lặng, hai tay ngón trỏ đan chéo đặt lên bàn, nhẹ giọng nói: "Đầu tiên ta nói trước mấy câu nhàn thoại, trong thành phố Trị An đã tồn tại mầm họa, quan viên cùng thương nhân đi quá gần, tồn tại màu xám cho thu nhập, hôm nay đem chư vị mời tới cửa nha môn nhi cũng là muốn cấp chư vị nhắc nhở một chút." Đám người mặt vô biểu tình gật đầu, Lâm Tung Hoành thời là trong lòng đã bắt đầu mắng to Trình Cẩm, là thuộc con mẹ nó cùng Hàn Khiêm đi gần. Dĩ nhiên hắn chẳng qua là dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Trình Cẩm nâng ly trà lên uống một hớp trà, nhẹ giọng lại nói: "Ta trước tiên nói một chút trong thành phố an toàn mầm họa chuyện, gần đây ta cùng Nưu bí thư dẫn người kiểm tra thí điểm trong thành phố một ít thương trường cùng nhà máy, hỏi thăm qua đi sau hiện lại có chút xí nghiệp công nhân liền cơ bản nhất nhân thân ngoại ý muốn bảo hiểm cũng không có, cụ thể là đơn vị nào ta cũng không nói tỉ mỉ, người phụ trách sau khi trở về đem chuyện này lạc thật một cái. Ngồi ở các đại lao rồi rít quay đầu nói cho sau lưng thư ký ghi nhớ chuyện này, Trình Cầm ho nhẹ lại nói. Sau chính là thương trường, ta năm trước liền từng đi Vinh Diệu cùng Sướng Hưởng chờ tập đoàn kiểm tra ăn uống vệ sinh cùng an toàn mầm hoạn, kết quả các ngươi hai nhà xí nghiệp cũng là đem ta vậy xem như gió bên hai, ta từng nhiều lần dặn dò, thương trường, nhà làm việc các nơi rõ ràng cấm chỉ sử dụng lửa cháy, gas, khí hóa lỏng khoan van, một khi tạo thành hỏa thai, tổn thất tiền tài tạm thời không gấp, nếu là có thị dân bị thương, chết bởi hỏa thai các ngươi có thể giao nổi trách nhiệm này. Tiếng nói rơi, Cao Lý Hành đứng lên nhẹ giọng nói. Trình thị trưởng nói đúng lắm, tập đoàn Vinh Diệu thương trường đã bắt đầu chỉnh đốn, đối ăn uống lửa cháy tiến hành chỉnh cải. Hơn nữa tập đoàn Bình Diệu hàng năm tiết thanh minh trước sau cũng sẽ đối công ty nhân viên tiến hành phòng cháy chữa cháy diễn tập. Trình Cẩm không để ý Cao Lý Hành, mười ngón tay đan chéo đặt lên bàn nhìn về phía Lâm Tung Hành, cao mày nói: "Các ngươi Sướng Hưởng ăn uống vẫn là trong thành phố đầu dòng xí nghiệp, các ngươi mọi cử động ở ảnh hưởng trong thành phố thay đổi, lần này ta dưới chỉ thị để cho các ngươi Sướng Hưởng thương trường ngừng buôn bán chỉnh đốn, cũng là vì trong thành phố thương trường an toàn mầm họa, lần này Sướng Hưởng phòng cháy chữa cháy cùng vệ sinh để cho ta rất không hài lòng, ta ở chỗ này nhấn mạnh một lần, bất kỳ thương trường không cho phép đem ăn uống, canteen thiết lập ở lầu 1, lập tức sẽ tiến vào mùa hè." Môi. Dán, con chuột chờ một khi bị ta phát hiện, các ngươi thương trường liền chuẩn bị đóng cửa đi, lần này cũng không đối tập đoàn Sướng Hưởng tiến hành tiền phạt, Tổng Giám Đốc Lâm, Ôn Phó Tổng Giám Đốc, các ngươi trở về đem chuyện này là thật. Ôn Đoan đứng lên, nhẹ giọng nói. Trình thị trưởng, liên quan tới tập đoàn Sướng Hưởng thương trường ta đã đem quyền quản lý cùng quyền kinh doanh chuyển giao cấp Lâm Tổng, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp cửa nha môn nhi bất kỳ công việc gì. Trình Cầm nhàn nhạt gật đầu, Lâm Tung Hoành mở miệng trầm giọng trả lời. Trình thị trưởng dạy phải. Trình Cầm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thở dài lại nói. Cửa nha môn nhi sẽ đối tập đoàn Thuận Thành nói một tiếng cảm tạ, tập đoàn Thuận Thành thành kiến trước trước sau sau đối trong thành phố bảo vệ môi trường quyên tặng vật liệu gần triệu, để cho công nhân vệ sinh người ở mùa đông không ở bị đông, chỗ đều tăng nghe chỉ an toàn di lê giảm mất công nhân vệ sinh người bị dạ hành chiếc xe cọ và chuyện. Lưu Quang Minh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhẹ giọng cười nói: "Nên, tập đoàn Thuận Thành trưởng thành không thể rời bỏ trong thành phố chăm họ ủng hộ và cửa nha môn nhi tín nhiệm, quả đen còn biết trả lại, tập đoàn Thuận Thành sẽ đem hết toàn lực để cho thị dân ở lại thoải mái nhất nhà, thưởng thụ giá tiền thấp nhất, cố gắng để cho toàn bộ thị dân có nhà nhưng trở về." Đối với Thuận Thành tình yêu kế hoạch, Lưu Mộ sẽ tiếp tục làm tiếp. Trình Cầm nhàn nhạt gật đầu, nhàn nhạt nói: "Gặp phải phiền phái trước tiên cùng cửa nha môn liên hệ, cửa nha môn nhi cũng sẽ phối hợp tập đoàn Thuận Thành tình yêu kế hoạch, sau ta còn muốn nói một chuyện, câu đại pháo người này xuất hiện ở Vinh Diệu cổ đông Lâm Mạnh Đức sinh nhật dạ tiệc chuyện phúc ha 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 ha." Một đạo tiếng cười cắt đứt Trình Cầm vậy, đám người rối rít quay đầu nhìn về phía ngồi ở cửa cười ha ha Hà Kiêm, Thái Thanh Hồ che Hàn Kiêm miệng, đầy mặt lúng túng, Trình Cầm mắt lạnh nhìn chằm chằm Hà Kiêm, lạnh lùng nói: "Các ngươi hai cút ra ngoài cho ta." Hàn Kiêm cùng Thái Thanh Hồ đứng lên túi đầu chạy chậm đến rời đi phòng họp, Trình Cầm sắc mặt tím lại, nhìn về phía tập đoàn Vinh Diệu hai người phụ trách, lạnh lùng nói: "Tập đoàn Vinh Diệu toàn thân tố chất còn chờ đề cao." Tiễn Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành giống như gà con mổ thóc vậy gật đầu. Chương 439 tăng ca, chương 439 tăng ca. Hàn Kiêm cùng Thái Thanh Hồ dựa lưng vào vách tường đứng ngay ngắn, cái này đều do Thái Thanh Hồ, nhất định phải cấp Hàn Kiêm nói chuyện Tiếu Lâm, đưa đến Hàn Kiêm không có nín lại cười ra tiếng, kỳ thực cũng không phải chuyện Tiếu Lâm, chính là Thái Thanh Hồ khi còn bé. Bưng nước nóng ly chạy tới phòng họp Như Quốc Đống xem hai người, cười nói: "Xem bộ dáng là bị Trình Cầm cấp đuổi ra ngoài rồi." Đứng ngay ngắn, một hồi ở thu thập các ngươi hai cái nghiệt chướng, bên trong cái ai, ngươi nhìn chằm chằm điểm hai người bọn họ. Dứt lời Như Quốc Đống đi vào phòng họp, sau đó bên trong phòng họp liền chuyển ra Như Quốc Đống giống giận. Ước chừng qua một giờ, hội nghị kết thúc, rời đi trước phòng họp Đồ Kiêu lẩm bẩm nói với Viên, tựa hồ đối với Như Quốc Đống rất bất mãn, đồng thời cũng cảm thán Như Quốc Đống là người tốt, cầm trong tay cái vạch nước ly, nhận biết hắn thời điểm trong tay chính là cái này, bây giờ còn là cái này. Đoán chừng không cần pha trà, rót chút nước đều là lá trà vị, chất lượng kém lá trà. Sau đó đi ra cửa Ôn Đoán đi tới Hàn Khiêm bên người, đưa ra hai tay dâng Hàn Khiêm mặt, cao mày đáng thương nói: "Ta Khiêm ca ca a, ngươi có thể hay không phân một phần trường hợp cùng địa điểm a, bởi vì ngươi Yến Hồ Ly bị mắng vô cùng thảm rất thảm a." Hàn Khiêm dùng khỏe mắt quét nhìn một cái đứng ở cách đó không xa mặt âm trầm Yến Thanh Thanh, sau đó chỉ Thái Thanh Hồ hàm hồ nói: "Nàng cấp ta nói chuyện Tiếu Lâm." Ở Thái Thanh Hồ chuẩn bị phản bác thời điểm, Lâm Tung Hoành cùng Lạc Thần đi ra, Lạc Thần ánh mắt lạnh băng xem Hàn Khiêm, hừ lạnh một tiếng. Thái Thanh Hồ bĩu môi xem Lạc Thần, trầm trọng nói: "Ánh mắt không biết dùng liền quên đi." Lạc Thần xem Thái Thanh Hồ cao mày nói: "Cùng ngươi có quan hệ?" Thái Thanh Hồ bĩu môi trầm trọng lại nói: "Ta nhìn ngươi không vừa mắt có được hay không? Có hai phá tiền rất lợi hại a." Ngại ngùng, ngươi nhiều hơn ngươi hai phá tiền nhi. Nói ra, tất cả mọi người đều ở đây xem Thái Thanh Hồ, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh sắc mặt cũng tương đối kinh ngạc, Lạc Thần trong nhà rất giàu có, so Lâm Tung Hoành còn phải giàu có một chút, trong nhà làm ăn rất lớn, bằng không thì cũng không dám dùng thần chữ lấy tên, Thái Thanh Hồ nên đối Lạc Thần có hiểu. Nàng đem những này tiền gọi ra tiền. Hơn nữa ý tứ trong lời nói nếu so với Lạc Thần còn giàu có. Vị hôn thê bị khi phụ, Lâm Tung Hoành đương nhiên phải mở miệng giữ gìn, cau mày nói: "Thái kiểm sát trưởng, nhà ngươi đã không có làm ăn, ngươi bất quá là miệng ăn núi lở." Thái Thanh Hồ bĩu môi khinh bị nói: "Vậy ta cũng so với các ngươi có tiền, các ngươi công ty à, giá trị a chẳng qua là đánh giá giá trị, về phần ta à, cái gì cũng không có, chính là có tiền, cho nên à, Lạc Thần ngươi đừng tổng đem lão nương tiên hạ đệ nhất dáng vẻ lấy ra, ngươi ở trường ta tướng công một cái thử một chút." Dứt lời, Trình Cẩm ở phòng họp đi ra, xem cửa tụ tập mấy người trẻ tuổi, cau mày nói: "Ồ nào cái gì đâu? Hồ nhỏ ngươi là cửa nha môn nhi người, như thế nào cùng Hàn Khiêm Tư hỗn lâu liền biến như cái lưu manh, ngoài ra trung tâm mua sắm sướng hưởng khai trương thời gian chờ định, tản đi đi." Hàn Khiêm ở cả đám vây quanh hạ lầu, mà Lâm Tung Hoành bên này chỉ có lẻ tẻ 3-5 người, Lạc Thần xem Hàn Khiêm bóng lưng cắn răng nói: "Hắn có lớn như vậy khả năng?" Lâm Tung Hoành nhẹ nhàng trả lời: "Nhẹ không được bao lâu, chờ Trình Cẩm xử lý cửa nha môn nhi tham quan ố lại về sau, hắn liền vô dụng, trở về sửa sang lại tài liệu, trước tố cáo một ít quan viên, giúp Trình Cẩm chuyện." Hàn Khiêm lên xe thời điểm đầu cho Lâm Tung Hoành một cái ánh mắt, ra dấu một quốc tế dùng tay ra hiệu, Lâm Tung Hoành biểu hiện bình thản, Lạc Thần thời là bị tức sù lông, cái này Hàn Khiêm thế nào như vậy cùng? Bởi vì hắn có cùng tư bản. Bây giờ trung tâm mua sắm sướng hưởng có thể hay không trước hạn khai trường, là Hàn Khiêm chuyện một câu nói. Ngồi ở ngu thi từ A7 tay lái phụ, Hàn Khiêm trên dưới quan sát chiếc xe này, nhẹ giọng nói: "Mở như vậy cũng cảm giác thế nào?" Ngu thi tử quay đầu đối Hàn Khiêm cười ngọt ngào cười: "Cảm ơn ngài đâu, tiểu nữ dùng rất thoải mái." Dứt lời dùng đầu lưỡi liếm liếm vẻ miệng, Hàn Khiêm bị hù dọa vội vàng thật chặt quần áo, kể từ bị ngu thi tử cùng đồng dao đẩy ngược qua, Hàn Khiêm hiện tại cũng có bóng tối. Ngu thi tử xem Hàn Khiêm sợ dạng bĩu môi cười nói: "Ngươi lúc nào thì có thể như cái nam nhân vậy, cùng ôn nhoắn ngủ lâu như vậy, ngươi cũng không nghĩ gieo hoàn nàng." Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Đau thắt lưng, đừng làm rộn." Ngu thi tử cười lại nói: "Ngươi chuẩn bị để cho sướng hưởng thương trường đóng cửa bao lâu? Bây giờ không phải là không vào sổ sách đơn giản như vậy, mỗi ngày bốc hơi lợi nhuận rất khủng bố, ta sợ thời gian dài sướng hưởng cũng gánh không được." Hàn Khiêm nghe xong nhún vai nói: "Gánh không được mới tốt, gánh không được Lâm Tung Hoành mới có áp lực, bên ngoài bây giờ đều biết là Lâm Tung Hoành đắc tội người, chờ thời cơ sắp xỉ, ôn ngoãn ra mặt đi trấn an những thứ kia hộ kinh doanh cùng với công ty cổ đông, đón lấy nhiệm vụ này, đến lúc đó ta cấp Trình Cẩm gọi điện thoại liền tốt, nhưng trang quốc độ không phải bình thường ở buôn bán sao? Để cho các cổ đông biết Lâm Tung Hoành không có lợi hại như vậy là đủ rồi, được rồi, ngươi có thể cút đi." Đến cửa chính miệng, Hàn Khiêm quả quyết bắt tranh bỏ vỏ, dẫn đến ngu thi từ muốn đem Hàn Khiêm tiền dâm hậu sát. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt đến tháng giêng 15, mẹ vợ cùng cha vợ trở lại rồi, sáng sớm Hàn Khiêm cùng Ôn Noãn liền chuẩn bị đi qua thăm nhị lao, mới vừa xuống lầu Dương Lam điện thoại liền đánh tới. "Tổng hợp bộ hôm nay không nghỉ, toàn bộ nhân viên đều muốn đi làm." Hàn Khiêm hướng về phía điện thoại di động phát ra một tiếng kêu rên, gần đây mấy ngày nay vội Hàn Khiêm cũng không có về sớm qua, vì chính là đem trong tay chuyện làm xong, nghỉ một ngày đi nhìn mẹ vợ, kết quả vẫn là phải đi làm. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm hướng về phía Ôn Noãn chớp chớp mắt: "Tiểu bà bối, ta có thể phải đi làm." Ôn Noãn 10 phần đồng tình đối Hàn Khiêm gật gật đầu: "Nhóc đáng thương, một hồi ngươi cho ngươi mẹ vợ giải thích chuyện này đi, đúng. Hai ta giấy chứng nhận ly hôn ngươi ném đi nơi nào?" Hàn Khiêm cau mày trả lời: "Ta không phải cho ngươi sao? Ngươi nói ngươi muốn giữ, ta sao không trả lại cho ngươi rồi sao?" "Ta không biết ta." "Kia xong đời, ném đi. Hai ta phục hôn còn phải giấy chứng nhận ly hôn đâu. Ở kết một lần không được sao sao? Kết đại gia ngươi, cút đi." Nhìn ngươi liền thiền, Hàn Khiêm ta nhìn ngươi liền thiền. Hàn Khiêm lái xe tiến về công ty. Tháng riêng 15 một cái như vậy náo nhiệt ngày lễ, tổng hợp bộ cũng rất náo nhiệt, Hàn Khiêm vội vàng vàng đi tới tổng hợp bộ thời điểm liền nghe đến thiếu phụ Diêu Tuyết hai toán. "A a, hôm nay còn nghĩ đi xem một chút hài tử, lại tan bữa, có một câu nói lấy được nghiệm chứng, làm ta cầm lên gạch đá thời điểm liền không có biện pháp ôm ngươi sẽ phải vứt bỏ a gạch đá." Hàn Khiêm nghe xong cười nói: "Tay trái gạch đá, tay phải ôm không phải tốt sao?" Diêu Tuyết nghe xong căm tức nhìn Hàn Khiêm, cắn răng nói: "Ta ôm hài tử tới làm a. Nếu không ta đi đón hài tử tới, ngươi giúp ta mang theo." Tô Lượng cầm một sấp văn kiện đi tới, cười nói: "Bạn nhất đại gia cho là đứa nhỏ này là Hàn Khiêm nhưng làm thế nào?" Đến lúc đó đang hỏi Khiêm Nhi một câu, cùng ai âm thanh: "Khiêm Nhi, ngươi thế nào trả lời?" Hàn Khiêm nhận lấy Tô Lượng văn kiện trong tay, cười nói: "Có thể cùng ai sinh, không phải là ai." Sau lưng truyền tới Dạ Xoa nương nương tràn đầy sát khí thanh âm, Hàn Khiêm nhắm mắt cười nói: "Ta cũng không sinh ra tới à, công tác công tác, Tô Lượng ngươi cấp ta những thứ này là cái gì văn kiện?" Tô Lượng nhẹ giọng nói: "Thương trưởng vào ở nhãn hiệu Si Tuyển, cái này thật đúng là được ngươi tới làm. Ta bây giờ trong tay là bản mẫu giữa hoạch định, nhức đầu muốn chết, năm trước một tới nghe ngóng vào ở không có, bộ nghiệp vụ người đều bị đuổi đi rất nhiều lần, bây giờ tốt chứ, như bị điên muốn vào ở, còn có mấy cái muốn mua cửa hàng, có bán hay không?" Hàn Khiêm mở máy vi tính ra, uống một hớp nước nhẹ giọng trả lời: "Bán, làm gì không bán, 6.000 đến 20.000 một bình, đến gần vòng hành lang nửa năm không mở cửa tiệm mua điểm khoản trả lại 80%, thu hồi cửa hàng. Ta đi viết xuống một chương. Các người giúp ta chọn chữ sai thôi, chương 440 tập đoàn Vinh Diệu Hoàng bộ trưởng quân đội, chương 440 tập đoàn Vinh Diệu Hoàng bộ trưởng quân đội San San, đem danh sách phát ta trong máy vi tính, ta đối chiếu một cái." "Được rồi, Khiêm Nhi ca." "Cao Tráng, ta một hồi đem bên này không biết nhãn hiệu phát cho ngươi, sau đó ngươi tra một cái." "Tốt, Khiêm Nhi ca." Hàn Khiêm bắt đầu làm việc, Tiễn Thanh Thanh kéo qua một cái ghế ngồi ở Hàn Khiêm bên người, né người xem chăm chỉ làm việc nam nhân, Tiễn Thanh Thanh tim đập vô cùng nhanh, Dương Lam đột nhiên xuất hiện mời cục một tiếng, chuyên chú Yến Thanh Thanh bị sợ hết hồn, một cước đá rơi xuống Hàn Khiêm máy vi tính nguồn điện. Hàn Khiêm chậm rãi nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh, cau mày nói: "Ngươi làm gì?" Xem Hàn Khiêm bộ dáng này, Yến Thanh Thanh có chút khẩn trương, có ở đây không trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại không tốt cấp Hàn Khiêm xin lỗi, đội vàng nói sang chuyện khác: "Cửa hàng bán ra, chúng ta số tiền này thế nào kiếm, đây không phải là làm một cú rồi sao? Thương trưởng tổng cộng đầu tư 12 triệu, có thể cửa hàng có thể bán ra nhiều tiền như vậy tới." Hàn Khiêm mày nhíu lại chặt hơn, liếc xéo Yến Thanh Thanh, trong giọng nói tràn đầy chê bai. Bốn tầng thương trường ước chừng ở 5-6 ngàn bình, đi ra ngoài trung gian chọn vô ích khu vực, ở bỏ đi hành lang cũng có 3.000 đến 3.500 bình, đều giá 9.000 một bình, thu nhập ở chừng 3.000 vạn, sau sản nghiệp phí có thể duy trì thương trường chi tiêu, Vinh Diệu cử hành bất kỳ hoạt động gì là thu nhập, tấm bảng quảng cáo tử là thu nhập. Tiến tổng ngươi đi xem một chút giữa trưa đại gia hỏa ăn gì, buổi sáng khi ta tới nhìn căn tin ở trình cải, giữa trưa có cơm bổ, một người 30 khối. Vậy ngươi đi hậu viện nhìn một chút công ty chúng ta nhị thiếu gia ăn hay chưa? Có người bị nó, Cao Lý Hành nuôi chó bằng gì ta đi đút, không phải Hàn Khiêm ngươi tổng đuổi đi ta làm gì? Kém thông minh là sẽ truyền nhiễm. Phúc. Tổng hợp bộ các nhân viên rốt cuộc không nhịn được, Diêu Tuyết rời gần đây, cái đầu tiên cười ra tiếng, sau đó bị Yến Thanh Thanh nhìn một cái, vội vàng thu hồi nụ cười chăm chỉ làm việc. Hàn Khiêm xem Yến Thanh Thanh nhẹ giọng nói, ta làm chủ tính bất luận thế nào đi kinh doanh đều là lợi nhuận, coi như tại cửa ra vào bảy một cái sẽ vẫy đuôi chó cũng sẽ không thua lỗ. Yến Thanh Thanh giận dữ, cắn răng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, Hàn Khiêm cũng là không để ý Yến Thanh Thanh, tiếp tục si tuyển nhãn hiệu, thương trưởng cửa hàng không phải nói ngươi có tiền liền mướn hoặc là mua, sau đó bắt đầu bán, đầu tiên trước phải nhìn ngươi đại lý nhãn hiệu sức ảnh hưởng, cấp cho khách hàng tiến vào thương trưởng liếc nhìn chính là các loại danh tiếng rất lớn nhãn hiệu, mà là không giống nhau đóng bài đủ cũng không tra được nhà máy. Không nhìn nghiệp tích, nhìn danh tiếng. Ngựa tốt phối tốt tiên đạo lý. Kiểm tra qua nhãn hiệu, Hàn Khiêm rối người, đứng lên đối Cao Tráng mở miệng nói, ngươi xem một chút có mấy cái là nhãn hiệu là tái diễn, liên lạc một chút hai cái khách hàng, hỏi bọn họ một chút có thể hay không phân biệt đại lý bất đồng sản phẩm, trong đó có thể có người là ở tổng xưởng cầm đại lý, cũng có thể là tỉnh đại lý phân xuống, để bọn họ tự mình giải quyết. Tuyết tỷ, Minh Phong các ngươi hai cái giúp Tô Lượng đem bản mẫu giữa làm một chút, chỉ có mấy cái này nhãn hiệu có thể dùng vòng hành lang tiệm, cái khác không thể. Lưu Phó, muốn ngươi giúp một tay biết một phần mua tiệm hoặc là mướn tiệm hiệp nghị, lại khái ngải và Dương tỷ thương lượng. Hàn Khiêm đứng lên lại nói, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Dứt lời xoay người muốn đi, Lưu Cửu Long cùng Dương Lam hai người phối hợp ăn ý, thoáng hiện bình thường ngăn ở cửa. Sau đó Dương Lam ở trên bàn cầm cái ly giấy tiếp một chút nước đưa cho Hàn Khiêm, nhìn chằm chằm một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, nghiêm túc nói, người ở chỗ này hút thuốc, tiền phạt coi như ta. Lưu Cửu Long tiếp theo nói, Hàn Khiêm ngươi đừng đi ra, mỗi lần ngươi sau khi rời khỏi đây liền không thấy ngươi đã trở lại, ngươi hôm nay không thể đi ra ngoài. Kế hoạch chạy trốn thất bại, Hàn Khiêm gãi đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta đi nhà cầu. Lưu Cửu Long tiếp theo nói, ta cùng ngươi đi. Hàn Khiêm giơ hai tay lên, tại chỗ đầu hàng. Được, ta không chạy còn không được sao? Ngoan ngoãn trở lại trên ghế làm xong, Yến Thanh Thanh bĩu môi, đứng lên rời đi tổng hợp bộ, nàng rời đi để cho tổng hợp bộ nghiêm túc không khí biến mất, Diêu Tuyết thở phào nhẹ nhõm nằm ở trên bàn, mới vừa rồi Yến tổng một cái ánh mắt thiếu chút nữa để nàng làm trận qua đời. Hàn Khiêm nằm ở trên bàn xem Diêu Tuyết. Tuyết tỷ, ngươi sợ nàng làm gì đồ chơi? Diêu Tuyết hai thanh nói, toàn bộ công ty cũng liền ngươi không sợ Yến tổng, ngươi phải không biết Dương Giai mới tới công ty lúc đó, một ngày nếu bị mắng khóc mười mấy lần, Yến tổng tính khi a, ai? Sợ cái truy, tiểu nha đầu phiến tử, nàng mắng ngươi, ngươi đánh nàng a. Vừa mới dứt lời, Hàn Khiêm đầu liền bị đặt tại trên bàn, Yến Thanh Thanh cắn răng cả giận nói, mới vừa rồi ngươi nói ta nửa ngày, ta không có để ý đến ngươi, tiểu Hàn Khiêm ngươi cánh cứng cắp rồi. Ai là tiểu nha đầu phiến tử? Tổng hợp độ người hầu như đều biết Hàn Khiêm cùng Yến Thanh Thanh quan hệ mập mờ không rõ, hơn nữa nơi này tất cả đều là Yến Thanh Thanh chọn lựa tới tâm phúc, không cần thiết che trước giấu sau trang cái thủ nữ. Hàn Khiêm nằm ở trên bàn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, Yến Thanh Thanh lạnh giọng một tiếng buông ra Hàn Khiêm, xoay người uốn éo cái mông rời đi. Xác nhận Yến Thanh Thanh đi, Hàn Khiêm ngồi dậy vỗ một cái bả vai, nhàn nhạt nói, ngươi nhìn, nàng có thể làm sao? Đã bị ta khí thế chết phục. Diêu Tuyết gật gật đầu, sau đó sắc mặt nàng khủng hoảng kinh hô, Yến tổng. Hàn Khiêm hai tay bể đầu đứng dậy liền chạy, sau đó nghe được Diêu Tuyết cả đám tiếng cười lớn, Hàn Khiêm mới biết bị chơi xỏ. Giữa trưa cơm tới vô cùng trễ, cuối cùng lại là áp lực cô nương đưa tới, cô nương này là đẩy xe nhỏ tới, tất cả mọi người đi cửa nên đón vị này kịp thời đưa cơm tiên sứ. Đoàn Minh Phong nâng liệu cường ngửa đầu hô, 2 giờ, ta rốt cuộc thấy cơm trưa. Trước kia đều nói tổng hợp bộ nhẹ nhõm a, ta bị gạt. Phòng San San chọn một phần mì khô cay, nhẹ giọng thở dài nói, người xin lỗi niên đại à, thiếu niên, kể từ Khiêm Nhi ca tới về sau, chúng ta tiền lương so nhiệt kế tăng đều nhanh, đồng thời cũng bị choáng lên yên ngựa, tăng ca thêm giờ làm a. Hàn Khiêm cầm chiếc đua gõ một cái San San chán, cười mắng, mò cá cũng là một ngày, công tác cũng là một ngày, có biết hay không tổng hợp bộ một cái tên khác kêu cái gì? Đám người đồng thời nhìn về phía Hàn Khiêm, Hàn Khiêm bĩu môi cười nói, tập đoàn Vinh Diệu Hoàng Bộ trưởng quân đội. A, trên mặt mọi người tràn đầy trên ai. Cuối cùng còn lại một hộp cơm đĩa, Hàn Khiêm mở ra cất nhà mới vừa ăn một miếng, Tiểu Dương Giai vội vàng chạy tới, mở miệng hô: "Khiêm Nhi ca, công trường xảy ra chuyện, có cái công nhân từ lầu 3 rớt xuống, Tiến tổng cộng cao phó tổng cũng không ở công ty, chuyện này đừng nóng nội, ta tới xử lý, nhiều tiền nhi cùng ta cùng đi đi." Tiên Huyền đã sớm không chịu đựng được, ở chỗ này tất cả mọi người đều ở đây công tác, nàng muốn giúp đỡ còn giúp không lên, nghe được Hàn Khiêm mở miệng, nhiều tiền nhi cầm lên chìa khóa xe liền hướng ngoài cửa đi, Hàn Khiêm bưng cơm đĩa hướng ngoài cửa đi, lúc này Dương Lam mở cửa đem một chai nước ném cho Dương Giai, nhẹ giọng nói: người đi đưa cho Hàn Khiêm, hắn lúc ăn cơm không có nước không được, nhanh đi, chuyện này trước đừng rêu rao, chờ Hàn Khiêm giải quyết đang nói. Dương Lam rất gấp, nàng lo lắng người chết ở thương trường, như vậy cái này thương trường cũng không cần khai trương. Chương 441 ham chơi thiếu niên, chương 441 ham chơi thiếu niên. Hàn Khiêm ngồi ở 4 triệu bên trong xe ngấu nghiến ăn trong tay cơm đĩa, lái xe nhiều tiền nhi nhẹ giọng nói.
"Ca, ngươi nói trong này sẽ có hay không có người cố ý làm chuyện xấu?" Hàn Khiêm ăn sạch cuối cùng một miếng cơm, đem cơm hộp bỏ vào túi nylon, mở nước hàm hồ nói: "Khó mà nói, ta cảm giác không thể." "Vậy ngươi vì sao gấp gáp như vậy?" "Loại chuyện như vậy nhất định phải nhanh chóng xử lý, một khi có người nói chúng ta Vinh Diệu coi thường công nhân bị thương nằm viện chuyện, bia miệng chỉ biết nhanh chóng hạ xuống, nếu như xử lý tốt sẽ còn đối Vinh Diệu có trợ giúp, để ngươi lái xe đi là cho công nhân một loại coi trọng cảm giác, không nhận biết thân phận thế nào cũng phải nhận biết xe đúng không? Mang tiền rồi sao?" "Trong tay ta không có bao nhiêu tiền." "Không mang bao nhiêu, tháng này ta cô liền cấp ta 200.000, bên trong cốp sau có chút tiền mặt." Đang khi nói chuyện, xe tốc độ đã qua trăm, Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc nhỏ giọng thầm thì, tiền này cũng trang bên trong cốp sau. "Một tháng 200.000 tiền xài vặt, mẹ ơi cứu con." "Cái này 200.000 còn không tính nhiều tiền nhi ở trong game tiêu tiền." Xe đến phi trường công trường, lầu bên ngoài cơ thể mặt dùng lưới phòng hộ cái bọc, sắp xỉ nửa tháng sau bên ngoài toàn thân liền kết thúc, Hàn Khiêm cùng nhiều tiền nhi vội vàng vàng đi tới thương trường, vào cửa trong nháy mắt liền cảm giác trong thương trường ấm áp. Đây là vì thương trường tiến độ mở ra điện loan ở thi công á gạch đã phô sắp xỉ, bây giờ là ngồi mái công tác, đứng ở lầu một vòng hành lang xem một tầng hầm quảng trường vây quanh đám người, Hàn Khiêm nhíu mày, tiểu tháp treo ra vấn đề. Mang theo nhiều tiền hơi nhỏ chạy lên trước, Hàn Khiêm gào thét đẩy ra vây quanh công nhân, hắn thấy được trên đất vết máu, nhưng là không nhìn thấy bị thương công nhân. Hàn Khiêm nhíu mày trầm giọng nói: "Tiên Huyền, ngươi bây giờ đi bệnh viện nhìn một chút tình huống, đem công nhân tiền nằm bệnh viện đóng, dùng tốt nhất thuốc cùng phòng bệnh tốt nhất." "Ta đã biết." Nhiều tiền nhi xoay người rời đi, Hàn Khiêm cau mày nhìn về phía bên người công nhân, nhẹ giọng nói: "Tất cả mọi người không cần lo lắng, hai nhà công ty sẽ đi xử lý chuyện này, dám lý đâu. Nói cho ta biết xảy ra chuyện nguyên nhân, ta đầu tiên nói trước, nếu như nói là công nhân bản thân không đeo đi an toàn các biện pháp, chúng ta chỉ biết phụ trách tiền thuốc thang, sau đó sẽ không có kinh tế bồi thường. Cũng không tin nơi này không có cùng cái này công nhân quan hệ tốt người, bọn họ còn có thể giấu giếm cái gì?" Sở dĩ nói như vậy, Hàn Khiêm là lo lắng dám lý đem trách nhiệm toàn bộ giao cho công nhân, vây quanh công nhân ngươi một lời, ta một lời bắt đầu giảng thuật chuyện quá trình, công nhân đến từ cả nước các nơi, tiếng địa phương vừa ra Hàn Khiêm nghe thẳng mơ hồ. Cuối cùng dám lý nói cho Hàn Khiêm, là tháp cầu ra vấn đề. Không phải tháp cầu vấn đề, là tháp cầu công nhân vấn đề, làm treo đỉnh, rơi khối gỗ vương lên lầu 4, kết quả khối gỗ vương chỉ trói một đạo khóa, không thứ bậc hai đạo sách xong tháp cầu liền khởi động, khối gỗ vương ở lầu 4 vòng hành lang chuyển động phương hướng lúc dây thường chốc ra, khối gỗ vương rơi xuống đem ở lầu 2 cái đặt hàng rào công nhân đập xuống. Cái này Hàn Khiêm cũng không hiểu, chỉ tiểu tháp treo cao mày nói: "Cứ như vậy cái đồ chơi, tổng cộng không có cái 20m, dây thường cái chốt không có buộc tốt cũng không biết. Không phải mấy chục tầng cao lầu, con mẹ nó cái này dám lý là thế nào làm?" "Không khóa tốt ngươi nhìn không? Một hồi ta để cho quan quân Bưu quay lại đây thu thập ngươi." "Đừng." Cậu út ngài bất giận, "cái này thật không trách ta, cái này mở tháp cậu có vấn đề, tuổi con nhỏ, tan việc đi ngay internet suốt đêm, hoặc là chính là đi ba uống rượu, ngày thứ hai tới thời điểm xem rất tinh thần, có mấy lần đều ở đây tháp cậu bên trong ngủ thiết đi, nếu không phải bây giờ tìm không tới công nhân, công ty có thúc giục tăng nhanh tiến độ ta đi, đem mở tháp cậu cấp ta làm đến đây." Hàn Khiêm bây giờ đầy bụng đều là khí, tổng cộng không phải công nhân sai lầm, cũng không phải công tác làm đầu, mà là phe thứ ba người vì. Cũng không lâu lắm, mở tháp cầu tiểu tử bị mang đi qua. Tuổi không lớn lắm, mà là ra mặt, mang theo hai cái nghiêm trọng quần thâm, phen này tựa hồ còn không có tinh thần. Hàn Khiêm từ trên xuống dưới quan sát cái này mở tháp cầu tiểu hòa nhi, xanh sao vàng gọn, tháp cầu tiền lương không ít, cũng tháng thế nào cũng phải cái 6-7 ngàn tả hữu, tiểu tử này trạng thái tinh thần tuyệt đối là lạ. Hàn Khiêm cao mày nói: "Ngươi sai lầm đem người đưa đi bệnh viện, chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Tiểu tử liếc xéo Hàn Khiêm, dường dưng như không mở miệng nói: "Nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào, bọn họ không có trói kỹ khối gỗ vương cùng ta có quan hệ gì, ta chính là cái phụ trách vận chuyển." Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía công nhân, cao mày nói: "Các ngươi không có ống nói điện thoại câu thông?" Cầm ống nói điện thoại công nhân đầy mặt tấm ức, cầm lên ống nói điện thoại kêu một tiếng, sau đó ai thanh nói: "Tiểu lão bản nhi ngài nghe, hắn ngang hông ống nói điện thoại cũng không băng a." Dứt lời, tháp cầu tiểu tử túi đầu nhìn một cái ống nói điện thoại, thời hợt mở miệng nói: "À, tối hôm qua không có sạc điện, tắt máy." Nhiều lời còn chưa dứt, Hàn Khiêm giơ chân lên một cước cất ở trên lồng ngực của hắn, cả người bị tức run run, cái này rất có thể sẽ cấp cái đó bị thương công nhân rơi xuống tàn tật suốt đời, con mẹ nó còn biểu hiện một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Hàn Khiêm ghét nhất người chính là loại này không chịu trách nhiệm, một bộ lao tử cứ như vậy, ngươi thích thế nào, chuyện này Hàn Khiêm sẽ không dễ dàng để cho hắn cứ như vậy đi qua, lấy điện thoại di động ra phân phát thái thanh hồ. "Tới, nơi này có thể có chữ băng, mang về kiểm tra nước tiểu." Dứt lời Hàn Khiêm nhìn về phía quan đại cầu phái tới cái đó giám lý, lạnh lùng nói: "Người chạy, ngươi phụ trách. Tuổi con nhỏ cũng phải cấp cái dạy dỗ, ngươi tiền lương tháng này cũng đừng nghĩ cầm, những người còn lại cũng bình thường đi làm đi, tháng riêng 15 hôm nay tất cả mọi người buổi tối thêm hai cái thịt món ăn, cũng đừng làm thêm giờ, sau này công trường ra bất cứ vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta, bên trong cái ai, hồi báo cho ta một cái công tác, siêu thị nội bộ không tính bản mẫu giữa lúc nào có thể làm xong." Ở thương trường bên này làm xong đã 4 giờ, Hàn Khiêm rời đi thương trường thời điểm ôn ngoãn gọi điện thoại tới, hỏi Hàn Khiêm làm xong không có, chờ hắn cùng nhau ăn cơm tối, Hàn Khiêm che đầu vô lực nói: "Chớ chờ ta, công trường bên này xảy ra chuyện, tối nay phải tăng ca. Ngươi ở mẹ bên kia ở một buổi chiều lên đi." Ôn Đoán nâng niu điện thoại nhỏ giọng nói: "Kia có đói bụng hay không a? Ăn cơm buổi trưa cơm không có. Ăn phần cơm đĩa, phen này mới vừa ở thương trường đi ra, trở về để cho công ty người đi bệnh viện cấp công nhân làm một chút bồi thường chuyện, tiểu ấm, công trường là đồ kêu làm,
loại chuyện như vậy nên là Đồ Kiêu bồi thường, hay là chúng ta Vinh Diệu bồi thường a?
Đồ Kiêu bồi, cái này cùng Vinh Diệu có quan hệ gì, nhưng là các ngươi Vinh Diệu nên đi qua, bày tỏ đối công nhân coi trọng, còn lại cũng làm cho Đồ Kiêu đi thưởng tiền là được, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì?
Ta đưa cho ngươi.
Được rồi, đêm hôm khuya khoắt chính ngươi đi ra ta còn phải lo lắng ngươi, buổi tối tăng ca người phải rất khá, đến lúc đó chúng ta mua nấu mì là được.
Nấu mì rất không dinh dưỡng a.
Ta bị thương thời điểm ngươi ngày ngày cấp ta ăn nấu mì.
Ừm, ta đi tắm, bị bị.
Nói không lại liền chạy, không chạy được sẽ dùng chán gặp ngươi, có ở đây không dùng tốt liền cấp bà gọi điện thoại.
Đây là ôn đoán tam đại tất sắc kỹ.
Cúp điện thoại, Hàn Khiêm đem điện thoại gọi cho Quan Quân Bưu, phen này Quan Quân Bưu đang xử lý chuyện này, nói cho Hàn Khiêm tuyệt đối sẽ hài hòa hữu thiện để cho chuyện này kết thúc mỹ mãn, nhưng là cái đó mở tháp cầu hắn không thể thả qua.
Hàn Khiêm ngồi ở trên xe nhắm hai mắt thở dài.
Người đã bị Thái Thanh Hồ mang đi đưa làm kiểm tra nước tiểu, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là dương tính, ngươi à.
Sớm một chút đem thương trường cái này bên này xử lý xong, sau đó chuẩn bị tiếp nhận sướng hưởng cùng Vinh Diệu hợp tác công trường, tiền luyện về công ty rồi.
Tiên đại tiểu thư đi về, ngày mai ta để cho người đem nàng ứng trước tiền thuốc thang đưa qua, Hàn huynh ta đi trước đội, có thời gian uống chút.
Sợ rằng trong thời gian ngắn là không có cơ hội.
Sẽ có, Đông Cung Nương Nương cùng Tây Cung Nương Nương nói ra Xuân mang theo nhà ta đại tiểu thư đi du xuân, đến lúc đó cùng nhau.
Nha.
Cúp điện thoại, Hàn Khiêm nhức đầu, cái này hai nương môn thế nào đối công tác càng ngày càng không chú ý rồi.
Chương 442 Lâm Tung Hoành đang vui vừa một chút thôi, chương 442 Lâm Tung Hoành đang vui vừa một chút thôi, trở về công ty thời điểm trời đã tối rồi, các ngành đèn đều đã đóng, còn kém căn tin cùng tổng hợp bộ đèn vẫn sáng. Hàn Khiêm trong tay giơ lên nấu mì xúc xích lên lầu, đẩy cửa ra thời điểm đại gia tất cả đều bận rộn công tác, Hàn Khiêm thở dài, nhẹ giọng nói:
"Ăn cơm trước đi."
Đại gia hỏa xem Hàn Khiêm trong tay nấu mì không có gì thèm ăn, còn không đợi Hàn Khiêm ngồi xuống, một thân đồ thường quý tình đến rồi, trong tay giơ lên một hộp giữ nhiệt đi vào tổng hợp bộ đặt ở Hàn Khiêm trên bàn, nhẹ giọng nói:
"Ta cho ngươi bao sủi cảo, làm, buổi chiều đi ra ngoài đội một buổi chiều, ngươi ăn trước ít đồ đi."
Đang khi nói chuyện vẫn còn ở trong ngực túi lấy ra một ly ấm áp trà, cổ kỳ, chanh, trà ngải, Hàn Khiêm nhận lấy ly trà khinh nu nói:
"Thế nào không ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, gần đây các ngươi bộ phận kế hoạch và kinh doanh cũng rất mệt mỏi."
Quý Tĩnh vừa định nói chuyện, Dương Lam đẩy cửa ra trong phòng làm việc đi ra, mặt cười đều nói:
"Thế nào?
Còn sợ ta để ngươi cháu lớn đói bụng a?"
"Ừ,
sủi cảo ai, ta trước tiên cần phải nếm thử một chút."
Quý Tĩnh có lòng ngăn trở, lại có chút ngại ngùng, Hàn Khiêm bên này cũng không tốt nói, nhưng là hắn trước cấp một ném vào trong miệng.
"Ừm, không sai không sai, quý bác gái tay nghề nấu nướng rất không sai, mau đổi theo đồng quái vật."
Đây tuyệt đối là không có quá lớn não một câu nói, nhưng Quý Tĩnh nghĩ vô cùng đơn giản, nhẹ giọng nói:
"Thật nha,
ta cố ý cấp đồng lão sư gọi điện thoại hỏi."
Dương Lam ngồi ở trên bàn làm việc ôm hộp giữ nhiệt ăn sủi cảo, vừa ăn một bên hỏi Quý Tĩnh đau lòng không đau lòng, cái này quê mật giữa đùa giỡn Hàn Khiêm chỉ có thể làm không nghe thấy, Dương Lam cũng chỉ là ăn hai cái để lại ở hộp giữ nhiệt, Quý Tĩnh cầm lên hộp giữ nhiệt chuẩn bị uy Hàn Khiêm thời điểm, ngoài cửa chuyển tới Yến Thanh Thanh cầm lên.
"Phiền chết rồi, phiền chết rồi, chút chuyện như thế nhất định phải một tuần lễ.
Tiểu Dương giai ngươi nói cho bọn họ biết, ta liền cấp bọn họ 4 ngày thời gian, ở thương trường bình thường buôn bán dưới tình huống đem ăn uống cấp ta đổi, không phải một cũng đừng nghĩ bắt được tiền lương, chết đứa bé to xác để cho ta chiếu cố chồng nàng. Ta con mẹ nó nào biết ai là chồng nàng."
Xem Yến Thanh Thanh hung thần ác sát bình thường đi tới tổng hợp bộ, Hàn Khiêm có chút hốt hoảng, Yến Thanh Thanh thấy được Quý Tĩnh thời điểm hơi sững sờ, cau mày nói:
"Đêm hôm khuya khoắt không ở trong nhà nghỉ ngơi chạy đến làm gì?"
Quý Tĩnh xoay người cười nói:
"Ta hả?
Trong tay ngươi gì đồ chơi, ngươi đừng ta còn không hiểu rõ ngươi, cho ta nhìn một chút."
Yến Thanh Thanh đưa tay đoạt lấy Quý Tĩnh trong tay hộp giữ nhiệt, nhìn một cái là sủi cảo, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn, liếc mắt một cái Hàn Khiêm, uy hiếp nói:
"Ngươi nói sao?"
Hàn Khiêm xoay người công tác chuẩn bị, Yến Thanh Thanh mở miệng một tiếng sủi cảo hướng trong miệng lấp, sau đó mở ra trên bàn chén kia Quý Tĩnh chuẩn bị trà nóng, mở miệng liền uống. Hàn Khiêm quay đầu hít sâu một hơi, chỉ mình chót mũi nói:
"Ta."
Yến Thanh Thanh cau mày nói:
"Ta mù.
Thế nào?
Cùng ngươi một chén nước cũng không được.
Ngươi còn ăn ta một thùng sủi cảo, ta còn chưa ăn cơm nữa.
Định giao thức ăn đi.
Nhà ngươi tháng riêng 15 giao thức ăn thời gian này mở cửa.
Cái này không phải có nấu mì sao?
Chớ phiền ta, tâm ta phiền vô cùng."
Hàn Khiêm cầm lên văn kiện trên bàn đứng lên, hướng về phía Quý Tĩnh thở dài lỗ:
"Cái này gặp phải thổ phỉ đầu lĩnh ta có biện pháp gì?"
Đến buổi tối 9 giờ, Hàn Khiêm ác thực tại không được, đánh mấy cái điện thoại thương gia đều đóng cửa, Hàn Khiêm nằm ở trên bàn vô lực tái máy điện thoại di động.
Phen này Quý Tĩnh đã về nhà, Yến Thanh Thanh cũng đi, đêm hôm khuya khoắt cũng không có chỗ mua cơm đi.
Làm thế nào?
Sau đó Hàn Khiêm nhìn về phía Dương Lam, nhẹ giọng nói:
"Dương tỷ, Tiểu Dương giai bên kia có phải hay không có thật nhiều quà vặt?"
Dương Lam cười nói:
"An Tết cũng thu thập về nhà, năm nay không để cho nàng ăn, trong đầu đều là ăn, cũng không có yêu đương tâm tư, nếu không liền ăn nấu mì thích hợp một cái được."
Tiếng nói rơi, nhiều tiền nhi trước tiên mở miệng:
"Ta không muốn ăn nấu mì."
San San tiếp theo nói:
"Ta cũng không muốn ăn."
Hàn Khiêm lại một lần nữa nằm ở trên bàn, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại:
"Chúng ta ở tăng ca, ta thật là đói, công ty căn tin chỉnh đốn, không có biện pháp ăn cơm."
"Tướng công, chờ ta."
Nghe được Thái Thanh Hồ trả lời, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi Thái Thanh Hồ giá lâm thời gian một ngày bằng một năm.
Một canh giờ sau, ngoài cửa truyền tới giày cao gót thanh âm, Hàn Khiêm giống như điên cuồng vậy đứng lên vọt ra khỏi tổng hợp bộ, vừa lộ ra cái đầu, xoay người liền chạy ngược về: "Mẹ ơi cứu con, cái này là lạ a, tới không phải Thái Thanh Hồ,
là Cao Lý Hành cùng Ngô Tư Quản, bọn họ chính là Tôn Nhã cùng Diệp Chi. Hàn Khiêm vội vàng cấp Thái Thanh Hồ phát một cái tin nhắn ngắn, hỏi là chuyện gì xảy ra. Thái Thanh Hồ nói cho Hàn Khiêm nàng fan này đang bận, cấp Ngô Tư Quản gọi điện thoại. Nhưng là Cao Lý Hành sao lại tới đây? Ngô Tư Quản đi vào tổng hợp bộ các nguyên lão cười chào hỏi. Dương Lam thấy được Ngô Tư Quản sau lưng Diệp Chi lúc sắc mặt có chút không đúng, nhưng Diệp Chi cũng là không có gì sắc mặt biến hóa, đem trong tay thức ăn nhanh để lên bàn, hướng về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Hàn thiếu, bữa khuya để ở chỗ này, có gì cần ngài tùy thời gọi điện thoại cho ta." Hàn Khiêm khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Lý Hành, cười nói: "Cao phó tổng đã trễ thế này là tới là nhìn xét công tác." Cao Lý Hành cười lắc đầu một cái: "Ta nhìn thời gian muộn, suy nghĩ tới hỏi một chút tổng hợp bộ tinh nhuệ nhóm có cái gì nhu cầu, ta hôm nay làm lão bộ cho các ngươi phục vụ." Hàn Khiêm đứng dậy cười nói: "Hành, Cao phó tổng nếu không trước chuẩn bị cho chúng ta điểm đồ uống, trà sữa có được hay không? Nhã Nhã tỷ mua trà sữa uống ngon lắm, các minh đệ tỷ muội cũng không thể cấp Cao phó tổng tiết kiệm tiền à?" Tôn Nhã giận trách chừng Hàn Khiêm một cái, nhỏ giọng nói: "Tiểu tổ tông ngươi là thực sẽ hành hạ người, tỷ cho các ngươi mua đi." Cao Lý Hành cùng Tôn Nhã tới tổng hợp bộ sẽ là tốt bụng như vậy. Hàn Khiêm không đoán ra được, cũng không muốn đoán. Vẫn bận đến sau nửa đêm 2 giờ, chuyện mới làm xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Tiên Huyền Bảo Tiêu đã ở dưới lầu chờ, Áp Lực cô nương cũng tới đón Tô Lượng. Hàn Khiêm nói cho Tô Lượng trước lái xe đi theo Dương Tỷ, chờ Dương Tỷ về đến nhà hai người bọn họ ở trở về, Lưu Cửu Long ánh mắt u ám. Hàn Khiêm lái xe trước tiên đem không xe đồng nghiệp đưa trở về, sau đó trở về công ty dưới lầu, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra cấp đồng giao gọi một cú điện thoại, hay là danh sách đen trạng thái, xem ra cái cô nương này là thật không chuẩn bị ở để ý Hàn Khiêm. Xuống xe rút một điếu thuốc, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cho Phùng Luân, điện thoại là vô ích số. Hàn Khiêm đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán, Lâm Tung Hoành đàng hoàng, Liêu Xanh Ca ở kinh thành không trở lại, Phùng Luân cũng chạy. Có chút tịch mịch, có chút trống không. Chán ngán mệt mỏi phía dưới, Hàn Khiêm trực tiếp đem điện thoại gọi cho Lâm Tung Hoành, bấm rất lâu điện thoại mới bị tiếp thông, điện thoại bên kia chuyển tới Lâm Tung Hoành mơ mơ màng màng thanh âm, Hàn Khiêm trực tiếp mở miệng. "Nói cho ta biết câu đại pháo ở đâu, ta để ngươi thương trưởng sáng mai khai trương." "Hàn Khiêm, cái đệ ngươi bà ngoại. Vậy ngươi đang đợi nửa tháng đi." Lần này Hàn Khiêm đem Lâm Tung Hoành chặn ít. "Ta đi chương 3, chương 443 rời giường khí cùng sắp sửa khí. Chương 443 rời giường khí cùng sắp sửa khí." Bị Hàn Khiêm như vậy náo trò, Lâm Tung Hoành không ngủ được. Bây giờ hộ kinh doanh nhóm đuổi theo công ty đòi hỏi cách nói, hoặc là bây giờ khai trương, hoặc là trả lại cho bọn họ tháng này tiền mướn phòng tiền. Đây cũng không phải là chỉ riêng ngừng buôn bán một tháng đơn giản như vậy, có rất nhiều năm mới có thể ra bán thương phẩm, qua thời gian liền không có biện pháp bán ra. Hơn nữa Lâm Tung Hoành phát hiện Ôn Đảng tựa hồ có động tác. Lâm Tung Hoành cũng phát hiện, bây giờ thương trường có thể hay không khai trương là Hàn Khiêm một câu nói, lấy Hàn Khiêm cái này ăn cơm đều muốn tính toán người nhất định sẽ đưa cái này chuyện lớn nhất lợi ích hóa, mà thụ ích tuyệt đối là Ôn Đoán. Xuống giường tìm được ngoài ra mấy bộ điện thoại di động, gọi cho Hàn Khiêm. "Hàn chó điên, tìm một chỗ hàn huyên một chút, cho chuyện bà ngươi cái còi, để ngươi vị hôn thê cùng cha ngươi ngày mai ban ngày đi tập đoàn Bình Diệu nói xin lỗi ta, chuyện này tính quá khứ." "Hàn Khiêm, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ." Lâm Tung Hoành nổi giận đùng đùng quăng điện thoại, hắn bị tức không nhẹ, sau đó cầm lên một bộ khác lần nữa gọi cho Hàn Khiêm, lần này Hàn Khiêm dứt khoát không nhận, Lâm Tung Hoành bị tức được không ngủ được, chính là hắn sao cái này chân đất đoạt đi Ôn Đoán, sau đó còn để cho hắn bây giờ nhức đầu không được, chủ yếu nhất chính là không động đậy tên nghiệp chứng này. Dương Đại OP không ngủ được, Hàn chó điên nằm song xoài trong xe mở ra gió ấm ở công ty dưới lầu ngủ thiết đi. Ở trong xe ngủ mấy giờ, buổi sáng mở mắt cảm giác toàn thân đều đau, kéo mệt mỏi thân thể đi vào công ty, tổng hợp bộ thành viên một cũng đều không có tới, Hàn Khiêm đem hôm nay công tác chuẩn bị một cái, sau đó đặt ở Dương Lam phòng làm việc trên bàn, hắn đi phòng thể dục. Mới vừa nhắm mắt lại, Lâm Tung Hoành điện thoại lại gọi lại, Hàn Khiêm tiếp thông điện thoại cau mày nói: "Ngươi có thể hay không đừng như cái bệnh tâm thần giống như? Mẹ hắn ngươi đang cho ta thời gian nửa tháng, ta bên này kế hoạch sắp xỉ liền hoàn thành, thật lớn cái các lao ra, ngươi cũng không có cái đó thái giám có sức chịu đựng, khó trách Ôn Đoán coi thường ngươi, ngươi thật giống như cái trẻ sơ sinh, ta ngủ, ở gọi điện thoại cho ta để ngươi đóng cửa 2 tháng. Hàn Khiêm, thua lỗ không phải chuyện cá nhân của ta, nhà ta thua thiệt bao nhiêu, ngươi cha vợ thua thiệt bao nhiêu. Cha vợ của ta rất tốt với ta, ngươi cha vợ sinh khuê nữ cho ngươi gây phiền toái, cùng cha ngươi một dạng lịn." Hàn Khiêm mắng chửi người cái này miệng là tổn hại tới cực điểm, Lâm Tung Hoành giận đến cắn răng, cả giận nói: "Chó điên con mẹ nó ở chỗ nào? Vinh Diệu kiện thân phòng ngủ đâu?" Hàn Khiêm cúp điện thoại, nhắm mắt lại kính ngủ tiếp. Phen này ngủ có 5 phút, điện thoại lại văng lên, Hàn Khiêm hít sâu một hơi. "Này, chào ngài." "Hàn chó điên, ra giá." Hàn Khiêm một lần nữa đem điện thoại cắt đứt, ngủ tiếp, lần này còn không đợi Hàn Khiêm nhắm mắt lại, điện thoại lại văng lên, liên tiếp quấy rầy hắn ngủ, Hàn Khiêm tức giận, tiếp thông điện thoại mở miệng phá mắng: "Dương Đại Vương bắt con mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Ngươi đang cho ta gọi điện thoại ta hôm nay liền lên tra ngươi trên bản đi tiểu đi." "Hả? Hàn Khiêm ngươi thật thô lỗ nha." Hàn Khiêm hơi sững sờ, bắt lại điện thoại di động nhìn một cái phía trên dãy số, cau mày hỏi: "Ngươi là ai a?" Trong giọng nói tràn đầy chê bai cùng nghi ngờ, điện thoại bên kia cô nương yên lặng, Hàn Khiêm nằm song xoài trên ghế cau mày nói: "Câm. Vậy ta treo." Bây giờ Hàn Khiêm có phải hay không muốn cùng bất kỳ một cái nào xa lạ cô nương có dính dấp, điện thoại bên kia nhỏ giọng yếu ớt nói: "Ta Hàn Khiêm ta ở Duy Cảnh đâu, ngươi qua đây tiếp ta thôi, ta phải đi công ty của các ngươi." "Ngươi là ai a?" "Ta Ngô Thanh Ti." "Không nhận, bản thân chơi chứng đi." Hàn Khiêm cúp điện thoại trực tiếp tắt máy, hắn bây giờ chỉ muốn ngủ. Tổng hợp bộ trong thành viên buổi trưa mới đi đến công ty, Tô Lượng ngáp đi vào tổng hợp bộ, mơ hồ nói: "Chào buổi sáng." Một thân màu đỏ tây trang Dương Lam đem trong tay in qua văn kiện đưa cho Tô Lượng, nhẹ giọng nói: "Buổi sáng Hàn Khiêm đặt ở phòng làm việc của ta, vào lúc này người không tìm được, các ngươi đem những này công tác đi phân một cái." Tô Lượng nhận lấy văn kiện, nhẹ giọng hỏi: "Hắn tối hôm qua không có về nhà a? Ta thật lo lắng Hàn Khiêm ngày nào đó đột nhiên đột tử." "Ai? Ta đi công tác, Dương thị buổi trưa hôm nay có trà sữa sao?" "Có. Ta đi cấp các ngươi mua." Bây giờ tổng hợp bộ thật vô cùng để cho Dương Lam cảm giác được dễ chịu, không cần đang lo lắng bị giải tán, cũng không có ai ở trong này quấy nhiễu, như vậy hài hòa công tác hoàn cảnh mới là Dương Lam mong muốn. Dương Lam rời đi tổng hợp bộ, cao tráng áp sát Tô Lượng nhỏ giọng nói: "Sáng à, nghe nói chúng ta bộ Hàn Khiêm hồng nhan chi kỷ không ít, ngươi nhìn ta cái này còn độc thân đâu?" Nếu không, Tô Lượng quay đầu nhếch mép cười nói: "Ngươi, ngươi vẫn là tôi đi, Khiêm Nhi bên kia cô gái bên trong thân phận thấp nhất có thể chính là chúng ta kia nhu nhu nhược nhược quý bộ trưởng." Cao tráng đội vàng giải thích nói: "Không đúng không đúng, ý của ta bộ phận đối ngoại bên kia ngươi cùng Hàn thiếu không phải rất quen sao?" Cái này ngươi nhìn rất lời. Diêu Tuyết trượt lên cái ghế bu lại, cười nói: "Nhà mua rồi sao? Xe đâu? Lễ hỏi tích lũy đủ rồi không? Chúng ta tổng hợp bộ thế nhưng là không có cái gì tiền thưởng trợ cấp, tiền làm thêm giờ toàn bộ công ty cũng không có, đại công quan bộ những thứ kia tiểu cô nương thế nhưng là kiến thức rộng người khôn khéo nhì, cẩn thận bị ăn không còn sót cả xương." Cao tráng ngẩng đầu than thở: "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng được rồi, Đường Phong Lưu, Tuyết tỷ ngươi cũng kích thích hắn, chúng ta tổng hợp bộ mặc dù không có tiền thưởng, Khiêm Nhi bên kia trở về cấp chúng ta xin phép, tiến tổng cấp Hàn Khiêm những thứ kia tổng đầu ngón tay khe chạy ra một chút liền đủ chúng ta ăn no." Cao tráng lần nữa thở dài: "Là ngươi ăn no à, anh em còn đói bụng đâu. Sáng ngươi cái này biểu không tệ a." "Biểu? Ở Hàn Khiêm chỗ kia cướp, công tác đi, nếu là không làm được yến tổng mắng Hàn Khiêm, Dương tỷ đau lòng đệ đệ liền phải mắng chúng ta, đừng xem Dương tỷ nhu nhu nhược nhược, tức giận cũng là rất khủng bố, công tác công tác." Dương Lam trà sữa là nhiều tiền nhi mang về, đem trà sữa phân cho tất cả mọi người, sau đó sải bước đi hướng Tô Lượng, một màu đỏ cái hộp nhỏ đặt ở Tô Lượng trên bàn, không nói một lời trở lại vị trí của nàng nằm ở trên bàn liền ngủ. Tô Lượng mở hộp ra xem bên trong hai quả nhẫn kim cương, quay đầu nhìn về phía ngủ bù Tiền Uyển, cười một tiếng không nói gì, cũng không có nói cảm ơn. Nhưng là, Tô Lượng trong lòng có một cái khác quyết định. Toàn bộ giữa trưa Yến Thanh Thanh cùng Ôn Ngoãn đều ở đây tìm Hàn Khiêm, bây giờ Ngô Thanh Ti đã tới trong thành phố, theo đạo lý nói rằng buổi trưa sẽ phải chuẩn bị hợp tác chuyện, thế nhưng là, vấn đề xuất hiện, Ngô Thanh Ti đổi ý, bất luận bao nhiêu tiền phá vỡ hợp đồng nàng cũng gánh, lý do là Hàn Khiêm đem nàng cấp trọng. Sướng Hưởng cùng Binh Diệu đã sớm đối ngoại tuyên bố lần này tiểu khu hình tượng đại sứ là quốc dân thần tượng Ngô Thanh Ti, Ôn Ngoãn hỏi qua rồi chuyện nguyên do, Ngô Thanh Ti trả lời rất thành thực: "Ở trong thành phố ta chỉ tín nhiệm Hàn Khiêm cùng Thanh Hồ, ta từng ở chỗ này gặp được nguy hiểm, là Hàn Khiêm hóa giải, cho nên ta muốn cho hắn tới đó ta, hắn chẳng những không có tới, ngược lại nói không phải ta là ai." Ôn Đoán vừa nghe đầu trong nháy mắt liền nổ, nàng không có chút nào hoài nghi Ngô Thanh Ti nói láo, bởi vì Hàn Khiêm chính là cái này tính cách, tối hôm qua hắn tăng ca rất khuya, hôm nay ban ngày khẳng định ngủ không tỉnh, hắn cái kia tính khí bản tính, Ôn Đoán nóng nảy, Yến Thanh Thanh cũng gấp. Hàn Khiêm ném đi, chỉ cần là Hàn Khiêm địa phương có thể đi Yến Thanh Thanh toàn bộ cũng hỏi qua rồi, vậy mà không tìm được người, cuối cùng vẫn là cao tầng đi phòng thể dục thời điểm mới phát hiện cái này tiểu tổ tông ngủ ở chỗ này đâu. Yến Thanh Thanh khí thế mãnh liệt giết tới đây, nắm Hàn Khiêm cổ áo liền hướng dưới lầu túm, xuống lầu dưới. Màu đỏ của dì Phố Lì Ồ dừng ở Vinh Diệu trước cửa chính, Tiễn Thanh Thanh đem Hàn Khiêm nhét vào ngồi phía sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi: "Xử lý như thế nào?" Ôn Đoán nhàn nhạt nói: "Thái Thanh Hồ đã đi tìm Ngô Thanh Ti, bây giờ để ép Hàn Khiêm đi qua nói xin lỗi, chuyện này nói thế nào đều là chúng ta vấn đề, Ngô Thanh Ti hợp lý kỳ rất bài toán, hơn nữa chưa bao giờ bậy bạ tiếp lại nói, lần này có thể cùng chúng ta hợp tác hơn nữa đem mức giá ép đến thấp nhất, đã là cấp chúng ta mặt mũi, đừng để ý phía sau cái đó não tàn đồ chơi, chờ cùng Ngô Thanh Ti hợp tác sau khi kết thúc ở thu thập hắn." "Tốt, còn có ngươi có thể hay không thật tốt điều giáo hắn? Ngươi không được ta tới. Ngươi phải có thể điều giáo hiểu ta không ngại, nhưng là ta muốn trước hạn nói cho ngươi kết quả, đồ chơi này mềm không được cứng không xong, khó chơi, ngoài miệng đáp ứng nhanh, trên tay làm cùng ngươi nói ngược lại, còn có, hắn là thật không háo sắc à." Ôn Đoán đầy mặt đều là bất đắc dĩ, Yến Thanh Thanh quay đầu nhìn một cái hút thuốc Hàn Khiêm, cau mày nói: "Một hồi nhớ nói chuyện đàng hoàng." "Nha." Chương 444 phát sốt chương 444 phát sốt đến khách sạn Ngô Thanh Ti đang thu thập hành lý chuẩn bị trở về kinh thành, ai nói cũng vô dụng, nhiệt tình mà bị hờ hững chuyện lần một lần hai ba lần, Ngô Thanh Ti trong lòng đối Hàn Khiêm tại trung thu dạ tiệc bảo vệ rất cảm kích, mỗi lần cũng đem mình vị trí thả vô cùng thấp đi cùng Hàn Khiêm trao đổi, nhưng mỗi một lần Hàn Khiêm đều là cái loại đó phất lạnh, đừng nói là một ngôi sao nữ, chính là một cái bình thường cô nương cũng chịu không nổi. Xem Ngô Thanh Ti phải đi, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh một người nắm Hàn Khiêm một cánh tay, đè xuống đầu của hắn cưỡng bách cấp Ngô Thanh Ti xin lỗi, giống vậy tới quên Ngô Thanh Ti Thái Thanh Hồ hướng về phía Hàn Khiêm cái mông đạp một cước. Phu phu một tiếng, Hàn Khiêm bị gối trên mặt thảm, lúc này quay đầu căm tức nhìn Thái Thanh Hồ, phát hiện ba cái cô nương đang căm tức nhìn với hắn, Hàn Khiêm tại chỗ nhận sợ, quay đầu lại thấp giọng nói: cái này không tới đón ngươi sao, buổi sáng ta không phải tâm tình không tốt sao?" "Vâng, ngài tâm tình không tốt, ngài là đại gia, ta đi có được hay không?" Lần này Ngô Thanh Ti liền hành lễ cũng không thu thập, xoay người rời đi, Hàn Khiêm vội vàng ôm lấy Ngô Thanh Ti cẳng chân, ai thanh nói: "Ngươi nếu là đi, các nàng ba có thể bị ta xé xác." Ngô Thanh Ti vội vàng che bấy, cả giận nói: "Quân lưu manh ngươi cút xa một chút." Lần này không đợi Hàn Khiêm ở mở miệng, Ba cái cô nương xông lên trước đem Hàn Khiêm đặt tại trên đất, không biết là ai một cước dậm ở Hàn Khiêm trên lưng, nằm trên mặt đất Hàn Khiêm cảm giác đầu rất chìm, trên đường tới hắn cũng cảm giác có chút không thoải mái, bây giờ như vậy náo trò, hắn cảm giác đầu trầm hơn. Ôn Oán đưa tay đi bắt Hàn Khiêm lỗ tai, sau đó phát ra thét một tiếng kinh hãi. Thế nào như vậy nóng? Nói ra, Yến Thanh Thanh vội vàng sờ một cái Hàn Khiêm trán, cau mày nói: "Sốt cao, hắn tối hôm qua không có về nhà." Ôn Oán sắc mặt nóng nảy, cau mày nói: "Ta tối hôm qua ở mẹ ta nhà ở à, ta không biết à, hắn hôm nay mấy giờ tới công ty?" Yến Thanh Thanh ánh mắt mê mang: "Ta cũng không biết, Nô Thanh Ti ngươi mấy giờ cấp hắn gọi điện thoại?" Nô Thanh Ti cũng không lộn xộn, ngồi quỳ chân trên đất dính phải ngẹo đầu nghi ngờ nói: "Hình như là hơn 8 giờ sáng thời điểm, gọi điện thoại thời điểm hắn cho là ta là dừng cái gì ngăn dọc, mở miệng mắng ta một trận, sau đó nói buồn ngủ, sau điện thoại liền tắt máy." Yến Thanh Thanh vô hót một cái: "Xong, hắn khẳng định không có về nhà, ở trong xe ngủ, sau đó đi phòng thể dục ngủ bù, phát sốt vấn đề cũng không lớn, trước đưa ta tới phòng làm việc, Thanh Ti ngươi cũng đừng cùng Hàn Khiêm tức giận, hắn gần đây quá mệt mỏi, tối hôm qua tăng ca cả đêm, ta bây giờ để cho Tiểu Dương Giai đi mua thuốc, có thể không trích cũng không trích. Vì sao không tiến ta đi phòng làm việc của ta? Hắn vợ trước ngươi chén này dấm có thể chậm một chút đang ăn sao? Bây giờ Hàn Khiêm ngã bệnh đâu?" Ôn Đoán không nói, nhưng là trong lòng vẫn là không phục. Bốn cái cô nương đem Hàn Khiêm đưa vào xe, mở ra hai chiếc xe chạy thẳng tới công ty, lúc xuống xe ấm áp cùng Thái Thanh Hồ dịu nhau Hàn Khiêm. Hàn Khiêm bây giờ một chút khí lực cũng không có, tối hôm qua ăn chút gì, ở trong xe ngủ, buổi sáng chưa ăn cơm đi công tác, sau đó lại ở phòng thể dục ngủ cho tới trưa, ngươi cảm mạo nóng sốt mới là lạ. Nhưng là sướng hưởng phó tổng giám đốc đỡ Hàn Đại Tiên Nhi tới công ty vậy thì có chút không được bình thường, nhưng kinh ngạc càng ở phía sau, đang nổi tiểu hoa đán, quốc dân tình nhân Ngô Thanh Ti tới công ty rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng rất lo lắng Hàn Đại Tiên Nhi thân thể. Nếu như không phải Yến Thanh Thanh cùng Hàn Khiêm ở công ty sức uy hiếp, những người này đã sớm xông lên muốn ký tên. Ngô Thanh Ti dành trước một bước đi vào thang máy chạy thẳng tới 14 lầu, đợi đến Hàn Khiêm nằm song xoài Yến Thanh Thanh phòng nghỉ ngơi trên giường lúc, hắn cũng không biết bản thân thế nào lên lầu. Tiểu Dương Giai đi mua thuốc còn chưa có trở lại, Ôn Loan ôm mang đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, cao mày nói: "Yến Hồ Ly ngươi làm cái này phòng nghỉ ngơi làm gì? Ngươi thống khoái đem phòng nghỉ ngơi hủy đi, không phải ta để cho Hàn Khiêm ở công ty các ngươi từ trước." Yến Thanh Thanh ngồi ở mép giường cấp Hàn Khiêm lướt qua mồ hôi trán, cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Ta phát hiện ngươi là thật không đau lòng Hàn Khiêm, tổng quan tâm những thứ ngổn ngang kia chuyện, Hàn Khiêm nếu là ngươi nghĩ cái chủng loại kia người, hắn sẽ ở phòng thể dục ngủ, mà không phải bây giờ nằm song xoài nơi này." Ôn Đoán tức giận, cao mày cả giận nói: "Ngày hôm qua hắn muốn nên ở nhà nghỉ ngơi, là ai để cho hắn tới đi làm? Dương Lam, ngươi đi tìm Dương Lam gây gổ đi." Yến Thanh Thanh nhìn đều chẳng muốn nhìn Ôn Đoán một cái, đang lúc này, cầm trong tay thuốc cùng nước ấm Dương Lam đã đi vào phòng làm việc, nghe Yến Thanh Thanh vậy, nàng có chút tự trách cũng có chút lúng túng, nhẹ giọng nói: "Ấm phó tổng, ta nghe tiếng quay đầu." Ôn Đoán hướng về phía Dương Lam khẽ khẽ lắc đầu: "Không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ là muốn cùng Yến Hồ Ly gây gổ mà thôi, Hàn Khiêm thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, ta đối với ngươi ấn tượng rất tốt, đem thuốc cho ta đi." Dương Lam chạy chậm tiến lên đem thuốc đưa cho Ôn Đoán, làm xem trong tay thuốc lúc, Ôn Đoán ngơ ngác, lại là hạt tròn lại là thuốc uống dạng lỏng, cái này làm sao uống? Uống bao nhiêu? Uống mấy cái? Ôn Đoán mê mang ngẩng đầu lên, đem thuốc đưa cho Thái Thanh Hồ: "Ngươi đến, ta không biết cái này uống bao nhiêu, trước kia ta uống thuốc đều là Hàn Khiêm đút ta." "Đút ngươi uống thuốc?" Thái Thanh Hồ ghen tức cấp trên, nghiêng đầu qua chỗ khác hừ lạnh nói: "Ta cũng không biết, hắn đút ngươi uống thuốc cũng không có đút ta." Ôn Đoán cau mày cả giận nói: "Ngươi lúc này ghen cái gì? Hàn Khiêm ngã bệnh đâu? Ta có hay không ăn rồi những thuốc này, ta cũng không biết Hàn Khiêm đối thuốc gì dị ứng, ngươi làm vợ trước ngươi không biết hắn đối đầu pháo qua không dị ứng." "Ta không biết ta, ngươi chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút mẹ." Đang khi nói chuyện, Yến Thanh Thanh đoạt lấy Ôn Đoán trong tay thuốc, cả giận nói: "Cũng ăn liền tốt, quản nhiều như vậy làm gì?" Nói liền phải đem thuốc cấp Hàn Khiêm rót hết, nằm ở trên giường Hàn Khiêm đang mơ hồ cũng nghe đến mấy cái cô nương đối thoại, ngậm miệng kiên quyết không mở miệng. Một mực tại cửa xem Dương Lam có chút không nhìn nổi, đi lên trực tiếp lấy Yến Thanh Thanh đổ ra hạt tròn, khinh nu nói: "Ta đến đây đi, các ngươi mấy cái đại tiểu thư nhìn một cái liền không có chiếu cố qua người." Dương Lam ra tay, Hàn Khiêm rốt cuộc buông lỏng, phen này Ôn Đoán cũng mở miệng: "Ta hỏi qua hắn bạn đối cố, Hàn Khiêm đối thuốc gì đều chẳng qua mẫn, đổ xuống dưới đi." "Cũng không biết thuốc gì, ngược lại là bị tràn vào trong bụng." Hàn Khiêm chỉ cảm thấy đầu rất chìm, mơ mơ màng màng tiến vào trong giấc ngủ, nửa đêm. Hàn Khiêm đột nhiên thức tỉnh, lật người bắt đầu nôn mửa, trong bụng cái gì cũng không có, Hàn Khiêm chỉ cảm thấy dạ dày cũng mau muốn nói ra. Một cái khăn tay rơi vào Hàn Khiêm mép, Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn đêm khuya còn không có chìm vào giấc ngủ nữ nhân, khe khẽ lắc đầu: "Ta không có sao, có chút đói, tổng hợp bộ bên kia giống như có ta mua nấu mì." Người đi đến Thanh Thanh Ôn Nhu đem Hàn Khiêm dịu nhau ngồi ở trên giường, dùng giọng Ôn Nhu nhất Ôn Nhu nói: "Ngươi chờ một chút, Thái Thanh Hồ cùng Ôn Đoan ở bên ngoài đâu, ta làm cho các nàng mang cho ngươi trở lại, uống trước lớp nước đi." Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài: "Đầu chìm, không muốn uống nước, tổng hợp bộ bên kia công tác thế nào, Nô Thanh Ti đã đi chưa?" "Cũng rất tốt, ngươi cũng không cần quan tâm, Lâm Tung Hoành cho ngươi đánh rất nhiều điện thoại, không có nhận." "Ừm, hắn bên kia hẳn nên sắp gánh không được áp lực, bây giờ Ôn Đoan ngươi trước giữ bệnh."